Chương 752, Dung Linh chương 752, Dung Linh Kim Lạc Hành quay đầu nhìn về phía ngoài điện, ngóng nhìn chân trời, mỉm cười nói, Long điện chủ an tâm chớ vội, tiểu đồ sau đó liền đến. Long Phá không nhẹ gật đầu, không nói nữa, trong đại điện một lần nữa an tĩnh lại. Đám người lại đợi một cách giờ, Trần Uyên hay là một mực không hề lộ diện, trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí từ từ trở nên táo bạo đứng lên. Lý Khước Hàn âm thầm dò xét Lăng Vân phái tu sĩ, lại phát hiện bọn hắn đều là khí định thần nhàn, lạnh nhạt tự nhiên, không chút phật lòng. Long Phá không nhíu mày, lại hướng Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, mở miệng hỏi, xin hỏi Kim đạo hữu, không biết Trần tiền bối khi nào giá lâm? Kim Lạc Hành thản nhiên nói, Long đạo hữu an tâm chớ vội, tiểu đồ sau đó liền đến. Long Phá không trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, nhưng không có lại hỏi tới. Lý Khước Hàn thấy thế, không khỏi âm thầm bật cười. Người nào không biết Long Phá không tính tình dữ dằn, duy ngã độc tôn, không cho phép người khác nửa điểm ngỗ nghịch. Cũng chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể để cho hắn như vậy khắc chế, thậm chí không dám hiện lộ ra mảy may tức giận, chỉ có thể ở trong đại điện này khô tọa chờ đợi. Lại là một canh giờ trôi qua, hoàng hôn xuống phía tây, hoàng hôn ảm đạm, một vòng tà dương bắn vào đại điện, rơi Kim Lạc Hành trước người cách đó không xa. Trần Uyên vẫn là không có hiện thân, Kim Lạc Hành cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là cùng với những cái khác Lăng Vân phái trưởng lão cùng một chỗ an tọa bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Long Phá không thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ngoài điện, thần sắc có chút âm trầm, hiển nhiên đã cực kỳ không kiên nhẫn. Lý Khước Hàn không chút nghi ngờ, như hôm nay không phải Trần Uyên hóa thần đại điện, đổi thành bất cứ người nào, để Long Phá không chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ tiến vào đại điện đằng sau, liền không nói một lời đạo huyền, đột nhiên hướng Kim Lạc Hành đánh cái chắp tay, chậm rãi nói, xin hỏi Kim đạo hữu, Trần tiền bối đến cùng khi nào có thể giá lâm? Nếu là đại điện kéo dài thời hạn, cũng xin mời đạo hữu chỉ rõ, lao đạo về chỗ ở chờ đợi chính là. Long Phá không muốn là khó mà chịu đựng, gặp đạo huyền đặt câu hỏi, lập tức mở miệng phụ họa, không sai, Trần tiền bối một lời diệt tông, có cải thiên hoán địa chi năng, chúng ta khâm phục không thôi. Nhưng nếu Trần tiền bối hôm nay vô ý cử hành điện lễ, làm gì để cho chúng ta ở đây khô đợi? Như hôm nay sắp đem mượn, Kim đạo hữu hay là cho một cái lời chắc chắn, Trần tiền bối đến cùng khi nào giá lâm? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Kim Lạc Hành, trong mắt lộ ra điều tra chi sắc. Bọn hắn đều là tại quá khứ trong nửa tháng, Nô Trạch Hiền, Ngụy Tư Phong, Gia Cát Hải, Bạch Diễn Tắc bốn người tự mình đến nhà, đưa lên thiệp mời, được mời tham gia hóa thần đại điện. Những này cỡ trung tông môn tông chủ trưởng môn, biết được Trần Uyên thành tựu hóa thần, cũng diệt đi huyết linh tông, há có thể không sợ, tự nhiên không dám vắng mặt, cũng không muốn vắng mặt. Dù sao bọn hắn tông môn nhỏ yếu, cho dù Lăng Vân phái quy mô quyết trường, cũng là tứ đại huyền tông, tứ đại ma tông đứng mũi chịu sào. Mà Trần Uyên sẽ ở hóa thần trên đại điện, hướng các phái tu sĩ giảng đạo 3 ngày. Đây là vài vạn năm đến, Đông Hoa Châu lần thứ nhất có hóa thần tu sĩ giảng đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đám người tâm hoài chờ đợi, đi vào cái này sa mạc hoang vu bên trong, kiến thức đến Trần Uyên cải thiên hoán địa chi uy, càng là kính sợ dị thường. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Trần Uyên vậy mà để bọn hắn tại trong đại điện khổ đợi mấy canh giờ, nhưng thủy chung không hề lộ diện, khó tránh khỏi lòng sinh bất mãn. Coi như Trần Uyên là hóa thần tu sĩ, cao cao tại thượng, nhưng hắn mời mọi người tới tham gia hắn hóa thần đại điện, chính mình lại không có mặt, đây là hà đạo lý? Lại nghĩ tới Trần Uyên vừa mới thành tựu hóa thần, liền diệt đi huyết linh tông cả nhà, trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Hẳn là vị này Trần tiền bối đã đem bọn hắn toàn bộ trở thành dê đợi làm thịt, mới không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Trong lòng mọi người bốc lên, thần sắc biến ảo, chăm chú nhìn Kim Lạc Hành. Nhưng lại không người lại mở miệng hỏi thăm, Thiên Huyền Tông là chính đạo khôi thủ, Ma Nguyên Điện là ma tông thứ nhất, đạo huyền cùng Long Phá không dám chất vấn Trần Uyên cách làm, những người khác nhưng không có can đảm này. Kim Lạc Hành đối mặt hai người chất vấn, vẫn là bất vi sở động, nên miệng mỉm cười, hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, tiểu đồ có việc rời tông, nhưng từng nói qua, hôm nay tất về, sẽ không bỏ qua hóa thần đại điện, còn xin lại kiên nhẫn chờ đợi một lát. Long Phá không trên mặt trầm xuống, nói như thế, Trần tiền bối vậy mà không trong môn. Vậy tại sao còn phải cử hành hóa thần đại điện, cũng mời chúng ta đến đây? Lăng Vân phái tu sĩ gặp hắn bộ dáng như vậy, thần sắc đều là lạnh xuống, chỉ có Kim Lạc Hành cùng Kính Thư Hàm vẫn như cũ như thường. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, Long điện chủ nếu là không kiên nhẫn chờ đợi, có thể rời đi trước. Bất quá tiểu đồ sau đó trở về, hỏi Long điện chủ vì sao không có tham gia hóa thần đại điện, Kim Mô cũng chỉ có thể chi tiết lấy cáo. Long Phá không thần sắc khẽ biến, lúc này đổi giọng, Kim đạo hữu nói quá lời, Long Mộ chỉ là kính nể Trần tiền bối thần uy, muốn ở trước mặt hướng Trần tiền bối dâng lên hạ lễ, trong lòng đội vàng một chút, tuyệt không ý hắn. Kim Lạc Hành không chút nào để ý, chậm rãi quét nhìn một vòng, còn có vị đạo hữu nào không muốn tham gia tiểu đồ hóa thần đại điện, cũng xin mời cùng nhau rời đi, Kim Mộ tuyệt không ngăn trở. Đám người lắc đầu liên tục, Lý Khước Hàn thấy thế, có chút túi đầu, trong lòng thầm than không thôi. Kim Lạc Hành một cái nho nhỏ Lăng Vân phái trưởng môn, bất quá nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, dám giết nhau người không đếm được, Long Phá không không coi ra gì. Quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền vào trong thai mọi người, Trần Mộ đến chậm một bước, để các vị đạo hữu chờ lâu. Lý Khước Hàn khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện, nhưng không có nhìn thấy Trần Uyên bóng người. Đám người cũng là quay đầu nhìn lại, tà dương bắn vào đại điện, lưu lại màu vàng nóng sán lạn quang ảnh, nhưng không có tan thần tu sĩ thân ảnh. Kim Lạc Hành đứng dậy, hướng bên ngoài đại điện đi đến, cười nói, tiểu đồ trở về, còn xin các vị đạo hữu theo ta đón lấy. Kính Thư Hàm, Nô Trạch Hiền các loại Lăng Vân phái tu sĩ theo sát phía sau, đám người thấy thế, cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo ra ngoài. Lý Khước Hàn mi đầu khóa chặt, đứng dậy cùng đến nguyên môn trưởng lão đi cùng một chỗ, bên cạnh là mặt khác tam đại huyền tông tu sĩ, lấy đó tứ đại huyền tông cộng đồng tiến thối chi ý đạo huyền, Sở Tiêu, Vi Đình Vân đều là thần sắc căm trầm, Một bên khác, Long Phá Không, Hồng Thần, Sương Mai Tiên Tử, Cổ Biệt Nhận cũng là như thế. Trần Uyên đã quy tông, lại không đi thẳng tới trong đại điện, cử hành điện lễ, ngược lại muốn để đám người xuất ngoại đón lấy, đây là không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, xem như môn nhân đệ tử bình thường, tùy ý hô quát. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là tung hoành tu tiên giới đại tu sĩ. Mấy người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được thần sắc phẫn uất, chỉ là không dám biểu lộ ra. Huyết Linh Tông cả nhà tu sĩ máu tươi, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy bọn hắn, vị này Trần Tiền Bối là một cái chính cống sát thần, so ma đạo tu sĩ còn lãnh khốc hơn hung tàn. Nhưng Trần Uyên thực lực mạnh hơn, đối xử chậm chạp như thế đám người, hay là để trong lòng bọn họ rất là bất mãn, coi như trên mặt không nói, nhưng cũng tuyệt khó vui lòng phục tùng. Đám người đi ra đại điện, nhưng vẫn là không thấy Trần Uyên bóng dáng. Những cái kia tu bổ phá toái hình dạng mặt đất Lăng Vân phái đệ tử đã hoàn toàn tan đi, không thấy một bóng người. Lý Cước Hàn Mi đầu nhíu chặt hơn, vị này Trần Tiền Bối để đám người ra ngoài nên đón thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn ở ngoài điện chờ đợi phải không? Trần Uyên hành động như vậy, cũng làm cho Long Phá Không, Đạo Huyền đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ là Trần Uyên sắp giá lâm nơi đây, đám người không dám nói bừa, chỉ có thể đứng ở ngoài điện, yên lặng chờ đợi, phảng phất trong phường thị truyền ti đón khách luyện khí tiểu tu bình thường. Đám người đợi chừng một khắc đồng hồ, thái dương từ từ rơi xuống núi đi, chỉ lưu một vòng ánh chiều tà, sắc trời dần dần tối xuống. Lý Cước Hàn Bách không nơi nương tựa, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía bắc, đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, đó là vật gì? Đám người nghe vậy, theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả đều biến sắc. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đầu cự long, vượt qua vạn trượng dãy núi hình quyền, chính hướng bên này bay tới, tốc độ không nhanh, nhưng khí thế lại cực kỳ kinh người, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Mọi người tại Lăng Vân phái bên trong sân môn, không tốt tản ra thần thức, vậy mà không có phát hiện vật này. Mà theo cự long tới gần, bọn hắn mới miễn cưỡng thấy rõ, đây là một đầu thạch long, ước chừng ngàn trượng dài ngắn, toàn thân do nham thạch cấu thành, hiện lên vàng sáng chi sắc. Long chảo long tu cũng đều là nham thạch, sinh động như thật, trên thân thể mọc đầy thô ráp thạch lân, bao trùm lấy một tầng ánh nhuận hào quang màu xám trắng. Đám người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là loại nào yêu thú? Lý Cước Hàn từ từ mở to hai mắt, đây chẳng lẽ là một đầu địa mạch? Mọi người vẻ mặt biến đổi, bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ, phần lớn đều được chứng kiến địa mạch bộ dáng, trải qua Lý Cước Hàn nhắc nhở, chợt cảm thấy có lý, đây tựa hồ là một đầu địa mạch. Nhưng Long Phá Không lại là lắc đầu, tuyệt đối không thể. Địa mạch như rồng, như nó thật sự là một đầu địa mạch, sinh ra bốn chảo, khắp cả người vảy rồng, sinh động như thật, cho là một đầu linh mạch cỡ lớn, sao lại chỉ có ngàn trượng dài ngắn? Đám người lại nhíu mày, Đạo Huyền nhìn về phía Kim Lạc Hành, ôm quyền cúi đầu, xin hỏi Kim đạo hữu, này là vật gì? Đám người lúc này mới kịp phản ứng, Thạch Long xuất hiện đằng sau, Kim Lạc Hành vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, tựa hồ sớm có chủ ý, định chi kỳ bên trong nội tình, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Kim Lạc Hành mỉm cười, các vị đạo hữu chớ sợ, đây là tiểu đồ trở về. Đám người mở to hai mắt nhìn, lại quay đầu nhìn về Thạch Long. Lý Cước Hàn từ đầu đến cuối, một mực chăm chú nhìn Thạch Long, trong mắt nổi lên hai điểm tử quang, giờ phút này thần sắc lại biến, quả nhiên là Trần Tiền Bối. Trong lòng mọi người nghi hoặc, có nắm giữ linh mục thần thông người, nhao nhao thi triển đi ra, cũng là như Lý Cước Hàn bình thường, mặt lộ kinh sợ. Mà theo Thạch Long tới gần, những người khác rốt cục thấy rõ, tại Thạch Long thiên trượng dưới thân thể, lại có một người hai tay nâng Thạch Long, tắm rửa tại tà dương ánh chiều tà phía dưới, hướng bên này bay tới. Người này sau lưng mọc lên hai cánh, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay, một đôi mắt bạc không thấy con ngươi, lãnh khốc dị thường. Nhưng ở đây người có không ít tham gia qua ma vực đại chiến, thế nhưng là thấy tận mắt Trần Uyên hấp dựng tóc trắng, cùng ma tôn chu toàn trắng cảnh, một chút liền nhận ra được, đây chính là vị kia Trần Uyên Trần Tiền Bối. Thạch Long tại phía trên cung điện dừng lại, Trần Uyên có chút túi đầu, nhìn về phía đám người. Hóa thần uy áp từ trên trời giáng xuống, đám người đón cặp kia lãnh khốc mắt bạc, không khỏi thân thể run rẩy. Ma đạo nguyên anh càng là âm thầm kinh hãi, phản phất là tại trực diện thiên uy, từ đấy lòng sinh ra dùng cả mình, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Uyên hai mắt. Long Phá Không hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng ý sợ hãi, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, "Ma Nguyên Điện Long Phá Không, bái kiến Trần Tiền Bối." Đạo Huyền đánh cái chắp tay, thanh âm giản mua dị thường, "Thiên Huyền Tông Đạo Huyền, bái kiến Trần Tiền Bối." Lý Cước Hàn nhìn xem Trần Uyên, thần sắc phức tạp, đi theo ôm quyền hành lễ, đến nguyên môn Lý Cước Hàn, bái kiến Trần Tiền Bối. Đám người nhao nhao hành lễ, miệng nói tiền bối, tất cung tất kính, tại trong đại điện khổ đợi mấy canh giờ không kiên nhẫn, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Trần Uyên khẽ bước cằm, đột nhiên phát lực, đem Thạch Long hướng phía dưới ném đi. Thạch Long từ trên trời giáng xuống, che đậy toàn bộ bầu trời, đám người sắc mặt đại biến, muốn tránh né, Đạo Huyền hét lớn một tiếng, "Các vị đạo hữu chớ hoảng, Trần Tiền Bối ở đây, có sợ gì chi?" Lý Cước Hàn dẫn đầu kịp phản ứng, cao giọng nói, "Chư vị hẳn là không tin được Trần Tiền Bối." Lời vừa nói ra, đám người không dám tiếp tục tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dừng ở nguyên địa, nhìn xem Thạch Long giáng xuống, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng Thạch Long vừa mới rơi xuống trăm trượng, liền ngừng lại, lơ lửng giữa không trung bất động. Đám người thở dài một hơi, liền nhìn thấy Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau ngưng tụ ra một đầu quái ngư hư ảnh, đầu chim thân cá, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen kịt. Quái ngư phát ra một tiếng thê lương hít dài, Trần Uyên cũng chỉ một chút, bao trùm tại Thạch Long trên thân thể hào quang màu xám trắng, lấp lóe không yên. Thạch Long thân thể chậm rãi phồng lớn, cho đến trăm dặm, vừa rồi dừng lại. Giờ phút này Thái Dương đã xuống núi, bất quá vẫn có thiên quang lưu lại. Nhưng vạn trượng dãy núi hình khuyên bên trong lại là đen kịt một màu. Thạch Long chỉ là thân thể, liền có trăm trượng phẩm chất, vốn lượn khúc chiết, che khuất bầu trời. Từng sợi xương mù màu trắng từ Thạch Long thể nội bay ra, hóa thành từng đoàn mây mù, nâng Thạch Long, thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên tinh khiết. Có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hít một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ lên, đã lâm vào say linh bên trong. Mấy tên đại tu sĩ đã trợn mắt hốt mồm, đây là phụ thuộc vào địa mạch linh mạch cỡ lớn, Trần Nguyên lại lấy lực lượng một người, đem đầu này linh mạch cỡ lớn lấy ra, vận chuyển đến nơi đây. Vi Đình Vân lẩm bẩm nói, Di Sơn đảo hải, bất quá cũng chỉ như vậy, hắn lời còn chưa dứt, Trần Nguyên trong tay pháp quyết lại biến, quắc, đi. Bao vây lấy thạch long hào quang màu xám trắng lóe lên phía dưới, đều dung nhập thạch long trong thân thể. Thạch long thân thể bay xuống, chậm rãi rơi xuống, rất nhanh liền tới đến trên đại địa phương, khoảng cách đám người không hơn trăm trượng xa. Lý Cước Hàn biến sắc, nhưng hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Kim Lạc Hành bọn người không tránh không né, cũng cương ép chấn định lại. Đám người trong lòng run sợ, nhìn xem thạch long khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy từ nó trên thân thể rơi xuống tuôn rơi bụi đất. Thạch long chậm rãi rơi xuống trên đại điện nhưng không có đổ sụp, ngược lại từ đó xuyên qua, phản phất thạch long tồn tại ở một cái khác giới diện. Sau đó thạch long một mực rơi xuống đất phía trên, từ trên thân mọi người xuyên qua, chậm rãi dung nhập trong lòng đất. Lý Cước Hàn thở dài một hơi, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Một lát sau, mặt đất chậm rãi rung động đứng lên. Lý Cước Hàn cảm giác được rõ ràng, bốn phía thiên địa linh khí trở nên tinh thuần rất nhiều. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đại địa đình chỉ rung động. Lý Cước Hàn bốn phía quét qua, trên mặt đất khe rãnh đã tự hành khép lại, gập ghềnh mặt đất trở nên bằng phẳng đứng lên. Những cái kia đứt gãy ngọn núi đã không cách nào trở về hình dáng ban đầu, nhưng lại trở nên khí thế bằng bạc, phảng phất trong nháy mắt liền lên cao trăm trượng ngàn trượng. Thiên địa linh khí so trước đó muốn nồng đậm tinh thuần hơn hai lần, hơn nữa còn tại bằng tốc độ kinh người, tiếp tục tinh thuần xuống dưới, đã vượt qua đến nguyên môn linh mạch cỡ lớn. Trần Nguyên phía sau quái ngư hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắc Dực Thu Nạp đứng lên, trong mắt ngân quang rút đi, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, hóa thần uy áp thu liễm, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, thản nhiên nói, Trần Mộ từ Khâm Quốc đem đầu này địa mạch mang tới, không ngờ có chút nặng nề, hao phí một chút thời gian, để các vị đạo hữu đợi lâu. Đạo Huyền đánh cái chắp tay, trầm giọng nói, Trần Tiền Bối nói quá lời, chúng ta may mắn nhìn thấy Tiền Bối thi triển thần thông, cải thiên hoán địa, lấy mạch dung linh, thần uy cái thế, xưa nay chưa từng có, quả thật tam sinh hữu hạnh. Trần Uyên mỉm cười, Đạo Huyền trưởng môn không cần đa lễ. Đạo hữu xưa nay lãnh tụ chính đạo, đức cao vọng trọng, lần trước tiêu mất ma vực hai đường, Trần Mỗ cũng nhiều được đạo hữu chiếu cố. Bây giờ Trần Mỗ mặc dù thành tiểu hóa thần, nhưng đối với đạo hữu kính trọng chi ý, lại chưa từng tiêu giảm mảy may, lại là người chậm tiến tu sĩ, người ta ngang hàng luận giao liền có thể. Đạo Huyền nghe vậy, lại lần nữa bái hạ, tiền bối quá khen, vãn bối thọ nguyên tuy dài, nhưng bất quá là nguyên anh tu vi. Tiền bối thành tiểu hóa thần, chính là Đông Hoa Châu vài vạn năm đến người thứ nhất, vãn bối sao dám cùng tiền bối đánh đồng. Nếu là lan truyền ra ngoài, trong tu tiên giới còn tưởng rằng vãn bối cậy già lên mặt, không biết cấp bậc lên nghĩa, phía sau thoá mạn, mong rằng tiền bối chiếu cố. Trần Vi Vi gật đầu, nếu như thế, cái kia Trần Mỗ liền không miễn cưỡng đạo hưu. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Phá Không, thản nhiên nói, Trần Mỗ đến chậm một bước, để Long Điện chủ cửu đợi, nếu là Long Điện chủ tinh lực không tốt, hiện tại liền có thể rời đi, không cần tham gia đại điện. Long Phá Không biến sắc, vội vàng ôm quyền bái hạ, tiền bối hiểu lầm, văn bối chỉ là ngưỡng mộ tiền bối, tuyệt không ý hắn, nhìn tiền bối thứ tội. Trần Uyên theo dõi hắn, nửa ngày không nói. Không khí tựa hồ đọc lại bình thường, Long Phá Không khom mình hành lễ, không nhúc nhích. Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn bên tóc mai chậm rãi chảy xuống. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, Long đạo hữu nhớ lấy, họa từ miệng mà ra, ngày sau gặp chuyện, chớ vội vàng sao động, nếu là đưa tới hiểu lầm gì đó, là ma nguyên điện đưa tới đại họa, hối hận thì đã muộn. Long Phá Không không người thấp hơn, cung thanh đáp ứng, vãn bối định ghi nhớ Trần tiền bối dạy bảo, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trần Uyên khẽ gật đầu, quay người hướng Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đã đem huyết linh tông linh mạch mang tới, hiện tại liền có thể cử hành điện lễ, trọng lập sơn môn. Kim Lạc Hành cười cười, quay đầu nhìn về phía đám người, các vị đạo hữu xin mời. Nói đi, hắn liền một ngựa đi đầu, hướng trong đại điện đi đến. Đám người nhao nhao đáp ứng, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Lý Cước Hàn trong lòng thầm than, Kim Lạc Hành quả nhiên là vận khí tốt, thu được như vậy giai đồ. Mọi người ở đây, hội tụ Đông Hoa Châu tu tiên giới tám thành nguyên anh, lại đều muốn rơi vào phía sau. Trần Nguyên đi theo Kim Lạc Hành sau lưng nửa bước, đằng sau là các phái tông chủ trưởng lão, cuối cùng là Lăng Vân phái nguyên anh trưởng lão, cùng nhau tiến vào trong đại điện. Lúc này bóng đêm giáng lâm, trong điện đã do Lăng Vân phái đệ tử đốt cao cỡ nửa người đồng theo ánh đèn, càng có Dạ Minh Châu khảm tại tứ bích địa đỉnh. Đèn đuốc sáng trưng. Trần Uyên ngồi ngay ngắn đài cao trên chủ vị, Kim Lạc Hành, Kính Thư Hàm tại Lăng Vân phái tu sĩ ngồi tại hàng thứ nhất, đằng sau đám người phân biệt theo tông môn lớn nhỏ, tu vi cao thấp, theo thứ tự ngồi xuống. Nô Trạch Hiền đứng dậy, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, lại xoay người lại, đối với đám người thi lễ một cái, cất cao giọng nói, bản phái thái thượng trưởng lão Trần Huy Uyên, kỳ tài ngút trời, đạo tâm kiên định, tu luyện cần cù, nhập đạo đến nay, bất quá hơn 300 năm, liền thành tiểu hóa thần, đều xem trọng lập sơn môn, là bản phái lập xuống vạn thế căn cơ, đặc biệt các vị đồng đạo, chúng chúc việc này. Hắn thoại âm rơi xuống, Đạo Huyền liền đứng dậy, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, "Vạn bối Thiên Huyền tổng trưởng môn Đạo Huyền, sơ lược chuẩn bị lễ mọn, đặc biệt dâng lên 3000 năm linh thảo một gốc, 1000 năm linh thảo 10 cây, cực phẩm linh tài 3 loại, linh thạch cực phẩm 100 khối, cung chúc Trần tiền bối thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2.0005, cũng hạ Lăng Vân phái sơn môn trọng lập." Nói, hắn xuất ra một cái giới tử vòng, có chút không người, hai tay trình lên. Trần Uyên khẽ bước cằm, Nô Trạch Hiền đem giới tử vòng thu hút trong tay, Đạo Huyền ngồi xuống lần nữa. Sau đó là Sở Tiêu, Vi Đình Vân, Lý Cước Hàn đứng lên nói chúc, đưa ra hạ lễ cùng Đạo Huyền giống nhau như lúc. Sau đó đến phiên tứ đại ma tông, Long Phá Không người đầu tiên đứng lên đến, cắn răng, ôm quyền cúi đầu, vạn bối ma nguyên điện trưởng môn Long Phá Không, sơ lược chuẩn bị lễ mọn, đặc biệt dâng lên 3000 năm linh thảo một gốc, 1000 năm linh thảo 10 cây, cực phẩm linh tài 3 loại, linh thạch cực phẩm 100 khối cũng 5000 năm linh thảo hàm nhật xích lân hoa một đóa, chúc Trần Tiền Bối thành tiểu hóa thần, thưởng thọ 2.0005, cũng hạ Lăng Vân phái sơn môn trọng lập. Lý Cước Hàn trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Lần này đưa ra bao nhiêu hạ lễ, đều là tứ đại huyền tông thương nghị qua, cũng cùng tứ đại ma tông thông qua khí, để tránh làm theo điều mình cho là đúng, hạ lễ có nhiều có ít. Long Phá không vậy mà bỏ được xuất ra 5000 năm linh thảo là hạ lễ, nhưng không biết cái này hàm nhật xích lân hoa là loại nào linh thảo, Lý Cước Hàn chưa từng nghe nói qua. Đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc, 3000 năm linh thảo liền có thể xưng chí bảo, bình thường nguyên anh tu sĩ cả đời cũng vô pháp đạt được một gốc. 5000 năm linh thảo càng là trong truyền thuyết thần vật, đại tu sĩ cũng khó gặp, Long Phá không lại lấy đây là hạ lễ, quả thực để cho người ta đại xuất dự kiến. Trần Uyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, lễ này thật dày, cái này hàm nhật xích lân hoa chính là Trần Mỗ cần thiết đồ vật, không biết đạo hữu là từ chỗ nào được đến. Long Phá không nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, hoa này chính là bản phái đời thứ 3 trưởng môn tình cờ nhận được, nhưng lúc đó tuổi thọ còn thấp, chỉ có hơn 800 trở. Sau khi được đời thứ 3 trưởng môn rời nhập linh dược viên trùng, cẩn thận bồi dưỡng, trải qua hơn 4000 trở, rốt cục thành thủ. Làm sao hoa này linh khí dữ dằn, chính lại cương mãnh, cùng bản phái công pháp không hợp, một mực lưu tại linh dược viên trùng. Bây giờ tiền bối thành tựu hóa thần, chiêu cáo thiên hạ, con đường phía trước chưa tuyệt, khích lệ ngàn vạn đồng đạo, văn bối đặc biệt dâng lên hoa này, dĩ tạ tiền bối. Trần Uyên khẽ bước cằm, Long đạo hữu có lòng. Hắn bí mật truyền âm nói vừa mới đạo hữu vô lễ nói như vậy, Trần Mộ chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói đi, Trần Uyên đưa tay vây một cái, tự mình đem giới tử vòng thu hút trong tay. Long Phá không âm thầm thở dài một hơi, lại hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vừa rồi ngồi xuống. Hắn rời tông trước lâm thời nảy lòng tham, đem đóa này 5000 năm linh hoa từ linh dược viên trung lấy ra, chưa từng nghĩ thật có đất dụng võ. Kế tiếp là mặt khác tam đại ma tông xuất ra hạ lễ, cùng tứ đại huyền tông một dạng, đều không có Long Phá không 5000 năm linh thảo. Sương Mai tiên tử, Hồng Thần cùng Cổ Biệt Nhận nhìn về phía Long Phá không trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ bất mãn, nhưng ở cái này trên đại điện, cũng không dám mở miệng chất vấn. Hắn một mình đưa ra như vậy hậu lễ, đưa ba tông ở chỗ nào? Đằng sau các phái nguyên anh tu sĩ xuất ra hạ lễ, đều là cơ bản giống nhau, có thể là 2-3 gốc ngàn năm linh thảo, có thể là một loại cực phẩm linh tài. Còn có thân gia keo kiệt người, chỉ có thể xuất ra thượng phẩm linh tài, 800 năm linh thảo, thần sắc có chút sợ hãi. Nhưng không người dám tại hạ lễ bên trên qua loa, đây là Đông Hoa Châu mấy vạn năm đến cái thứ nhất hóa thần tu sĩ, những quà tặng này đối với một hạng trung tông môn tới nói, gánh vác rất nặng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Mà vô luận bọn hắn xuất ra bảo vật gì, Trần Uyên cũng sẽ không mở miệng trách cứ, chỉ là ngồi nhìn Ngô Trạch Hiền đem hạ lễ nhận lấy. Cho đến người cuối cùng xuất ra hạ lễ, đã qua 2 canh giờ, bóng đêm sâu đồng, tháng treo trung thiên, sao dày đặc lấp loé. Bất quá mọi người ở đây đều là nguyên anh tu sĩ, ngày đêm đã mất ý nghĩa, đều là thần thái sáng láng. Sau đó 3 ngày thời gian, Trần Uyên vì mọi người giảng đạo chuyển pháp, chỉ điểm tu luyện sai lầm, thậm chí giảng yếu giảng thuật vài câu trùng kích hóa thần kinh nghiệm. Đám người như đói như khát, hết sức chăm chú, sợ lọt mất một chữ. Trần Uyên nói đến rất đơn sơ, nhưng có thể được hóa thần tu sĩ ở trước mặt dạy bảo, chính là ngàn năm một thở cơ duyên. Nhất là bạn cảm giác con đường vô vọng, hiện lại đạo tâm lại cháy lên đại tu sĩ tới nói, có quan hệ hóa thần đôi câu vài lời, cũng là thu hoạch không ít. Chỉ có đạo huyền thần sắc bình thản, hắn vọng nguyên thần, thông qua diên thọ chi pháp, lay lắc tại thế, con đường đã tuyệt, Trần Uyên lời nói lại là tinh diệu, cũng không làm nên chuyện gì. 3 ngày sau đó, Trần Uyên kết thúc giảng đạo, tất cả mọi người là có đại thu hoạch, thậm chí có mấy tên tu vi dừng lại trên 100 năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cảm giác bình cảnh tựa hồ xuất hiện mấy phần bừng lòng, đột phá có hy vọng, mừng rỡ trong lòng. Trần Uyên nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi mở miệng, từ hôm nay bắt đầu, bản phái chính là Đông Hoa Châu đệ ngũ đại huyền tông, các vị đạo hữu có gì dị nghị không? Đám người tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao mở miệng đồng ý Trần Uyên mỉm cười. Trần Mỗ mặc dù đã thành tiểu hóa thần, nhưng lại sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Huyết Linh Tông chi diện, chính là bởi vì trong môn nó trưởng lão Liêu Phàm cùng Trần Mỗ có sinh tử mối thù, không thể không có báo. Thế nhưng Trần Mỗ tới cửa trả thù thời điểm, Yến Trương khăng khăng che chở Liêu Phàm, vì thế không tiếc nâng toàn tông chi lực cùng Trần Mỗ là địch. Trần Mỗ rơi vào đường cùng, đành phải diệt Huyết Linh Tông cả nhà, chém giết Liêu Phàm để báo đại thù. Chỉ cần các vị đạo hữu không cùng Lăng Vân phái là địch, Trần Mỗ liền sẽ không xuất thủ. Lăng Vân phái cũng sẽ không trắng trợn quyết trương, nhưng thể quốc không dung hắn phái nhúng chàm, nếu có người vi phạm, đừng trách là không nói trước cũng, mong rằng chư vị tự giải quyết cho tốt. Đám người âm thầm đoán thầm, Tiến Trương như thế nào vì chỉ là một cái Liễu Phàm, đắc tội hóa thần tu sĩ, nhất định là vị này Trần Tiền Bối lấy ngôn ngữ tương kích, đợi Yến Trương mắc câu, lại hiển lộ lộ hóa thần tu vi, diệt nó toàn tông. Nhưng bọn hắn trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, nhao nhao hành lễ cảm ơn. Đạo Huyền, Long Phá không bọn người yên lòng, từ khi Huyết Linh Tông bị diệt, bọn hắn đều trong lòng sầu lo. Sợ kế tiếp đến phiên nhà mình tông môn hôm nay Trần Uyên mang tới Huyết Linh Tông địa mạch, trước mặt mọi người lập uy, mấy người trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhưng Trần Uyên minh nói sẽ không lại động một tí diệt tông, Lang Vân phái cũng không có khuyết trường chi ý, là kết quả tốt nhất. Bất quá kể từ đó, về sau nhất định phải coi chừng đối đãi Lang Vân phái, ngàn vạn không thể cho Trần Uyên cớ để động thủ. Mặt khác cỡ trung tông môn tông chủ trưởng môn lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác, quá khứ là tứ đại huyền tông cùng tứ đại ma tông hoành hành bá đạo, hiện tại bất quá là đổi thành Lang Vân phái, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngược lại sẽ để bọn hắn ăn một phen đau khổ. Trần Uyên vừa nhìn về phía Long Phá Không, đạo huyền bọn người, nói ra, đại điển đã kết thúc, các vị đạo hữu tự tiện. Xin mời Long Điện Chủ, Hồng Tông Chủ, Cổ Tông Chủ, Sương Mai Tiên Tử, đạo huyền trưởng môn, Lý Tông Chủ, Sở Tiên Tử, Vi tông chủ tạm lưu góc ngọc, Trần Mỗ có việc cùng mấy vị đạo hữu thương lượng. Đám người đứng dậy cáo từ, tứ đại huyền tông cùng tứ đại ma tông người thì là lưu tại trong điện. Đợi cho đám người rời đi, Trần Nguyên nhìn về phía Long Phá Không bốn người, đi thẳng vào vấn đề, Huyết Linh Tông hủy diệt, Khâm Quốc ngày sau liền do các ngươi chia đều, chỉ là cần tại trong vòng 10 năm, đem các nơi linh địa sản xuất xuất ra một nửa, giao cho bản phái, bốn vị đạo hữu ý như thế nào? Bốn người lập tức đáp ứng, trước khi tới đây, bọn hắn liền tự mình chia cắt Khâm Quốc. Bọn hắn sau khi thương nghị, cho là Trần Nguyên diệt đi Huyết Linh Tông sau, chỉ có 3 cái lựa chọn. Một là Lăng Vân phái trực tiếp chiếm cứ Khâm Quốc, nhưng Lăng Vân phái tu sĩ thưa thớt, nhân thủ vốn cũng không đủ, lại Khâm Quốc lại là tại Ma đạo nội địa, Trần Nguyên hẳn là sẽ không làm như vậy. Hai là để đều phái ra giá, tranh đoạt Huyết Linh Tông lưu lại linh mạch linh quáng. Tứ đại ma tông đã cho mỗi một chỗ linh địa đều định tốt giá cả, đồng thời ước định cẩn thận phân chia như thế nào. Như Trần Nguyên quả thật làm như thế, ngay tại trước mặt hắn diễn một cuộc kịch, tuyệt đối sẽ không vì vậy ngươi tranh ta đoạt, để Lăng Vân phái được lợi. Về phần Huyết Mãng dãy núi thì là bốn nhà chia đều. Linh mạch cỡ lớn quả nhiên để cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng chính đạo đã xuất hiện hóa thần tu sĩ, ma đạo tuyệt không thể lại lâm vào nội chiến bên trong. Ba là mặt khác bồi dưỡng một cái ma tông, làm Lăng Vân phái khôi lỗi, đây cũng là khả năng lớn nhất một lựa chọn. Tứ đại ma tông không muốn bước Huyết Linh Tông theo gót, như Trần Nguyên quả thật làm như thế, bọn hắn đành phải từ bỏ Khâm Quốc, nhiều nhất âm thầm cản trở, tuyệt không dám cùng Lăng Vân phái bồi dưỡng ma tông xung đột chính diện. Bất quá tại Trần Nguyên mang tới Huyết Linh Tông linh mạch đằng sau, bốn người không còn lo lắng việc này, nhưng đối với Khâm Quốc hứng thú cũng đã mất đi hơn phân nửa. Hiện tại Trần Nguyên không để cho bọn hắn đấu giá, chỉ là yêu cầu sau đó 10 năm ngũ thành tài nguyên tu luyện, bốn người tự nhiên không có dị nghị. Việc này nghị định, Trần Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Lý Khắc Hàn, Trần Mỗ nghe nói, quý phái tu sĩ ngăn cản bản phái đệ tử tiến vào Nam Hoang Lùng bắt yêu thú, có phải thế không? Lý Khước Hàn thầm than một tiếng, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, thật có việc này, bất quá đây là bản phái đệ tử một mình cách làm, tuyệt không phải vãn bối thủ ý. Trước khi tới đây, vãn bối dựa theo đối với Ngô đạo hữu hứa hẹn, đã đem những đệ tử này trùng điệp trừng phạt. Đã thương đánh chết Lăng Vân phái đệ tử người, đều xử tử, chưa từng người động thủ cũng đưa vào linh quáng, phục 20 năm đến 50 năm khổ dịch không đợi, lại không có bất kỳ cái gì ưu đãi. Đây là bị phạt đệ tử danh sách, còn xin tiền bối xem qua. Ngày mai vãn bối về tông, tiền bối có thể phái người cùng vãn bối đồng hành, phó bản phái xem xét xử tử đệ tử chi thi thể, cũng tiến về linh quáng, xem xét đệ tử khắc phục dịch tình hình. Vãn bối còn vì quý phái đã từng lọt vào ngăn trở đệ tử, chuẩn bị một món linh thạch đang dược, chỉ đợi đại điện kết thúc, liền sẽ giao cho Ngô trưởng lão. Ngày sau quý phái đệ tử tiến vào Nam Hoang, thông hành không trở ngại, tuyệt sẽ không gặp lại mảy may ngăn cản. Những năm gần đây, Lăng Vân phái đột nhiên thịnh hành ngự thú chi thuật. Trong môn tu sĩ thậm chí không xa và dặm, nhiều lần tiến vào Nam Hoang tìm kiếm linh thú. Đến nguyên môn cầm giữ Nam Hoang yêu tại cùng yêu đan mậu dịch, đối với cái này tự nhiên rất là bất mãn. Nhưng Lý Khước Hàn từng cùng Trần Nguyên giao thủ qua, biết Trần Nguyên thực lực hơn mình xa. Hắn trên mặt nổi không dám đắc tội Lăng Vân phái, liền âm thầm thụ ý trong môn tu sĩ, cản trở Lăng Vân phái đệ tử tiến vào Nam Hoang. Hắn đã từng ước thúc trong môn tu sĩ, chỉ là cản trở Lăng Vân phái đệ tử tiến vào Nam Hoang, nhưng không được xuất hiện tử thương. Chỉ là dần dà, khó tránh khỏi ngoại ý muốn nổi lên. Kim Lạc Hành từng sai người hướng đến nguyên môn đòi hỏi thuyết pháp, nhưng tử thương đệ tử không nhiều, vài chục năm nay cũng chỉ có giải rác mấy cái, lại đều là tu sĩ trúc cơ, đều bị đến nguyên môn thoái thác đi qua. Chỉ là mặt ngoài cờ trách một phen, nói là trùng điệp trừng phạt, nhưng ở Lăng Vân phái tu sĩ sau khi rời đi, liền không rảnh để ý. Trước đây Ngô Trạch Hiển đi đến nguyên môn đưa thiếp mọi lúc, liền nhắc qua việc này, Lý Khước Hàn không dám tiếp tục qua loa, lập tức đưa ra trừng phạt nặng những đệ tử này. Bây giờ Trần Nguyên hỏi việc này, Lý Khước Hàn trong lòng rất là tâm thần bất định, sợ hắn coi đây là do, đối với đến nguyên môn độc thủ, chỉ có thể kiên trì giải thích. Trần Nguyên tiếp nhận ngọc giản, nhìn cũng không nhìn, chuyển giao cho Ngô Trạch Hiển, thản nhiên nói, Lý trưởng môn có lòng, bất quá việc này tiếp tục nhiều năm, tâm ngập phát sinh, cũng không chỉ là đệ tử cấp thấp một mình cách làm, có lẽ có quý phái trưởng lão tham dự trong đó. Mong rằng Lý trưởng môn không cần biện pháp không triệt để, tuyệt đối không thể bông tha cố ý phá hư hai phái giao hảo người, nếu có một người, liền trừng phạt một người. Lý Khước Hàn trong lòng run lên, lúc này đáp ứng, tiền bối nhìn rõ mọi việc, vạn bối cũng là như thế cái nhìn, chỉ là trong lúc đội vàng, khó mà suy cho cùng. Còn xin tiền bối cho phép Ngô đạo hữu cùng vạn bối cùng nhau về tông, tra rõ việc này, nếu có bản phái trưởng lão tham dự trong đó, tuyệt không nhân nhượng. Trần Nguyên khẽ bước cằm, liền theo Lý trưởng môn nói như vậy, làm phiền Ngô sư đệ đi một chuyến. Ngô Trạch Hiền ôm quyền đáp ứng, Lý Khước Hàn gặp Trần Nguyên không còn đưa ra càng nhiều yêu cầu, cửa này xem như đi qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn vì này bỏ ra một tên nguyên anh trưởng lão tính mệnh, Lý Khước Hàn liền không khỏi trong lòng dị máu. Mọi người thấy Trần Nguyên dăm ba câu ở giữa, liền để đến nguyên môn một tên nguyên anh trưởng lão mất mạng, đều là trong lòng phát lạnh, tính sợ càng sâu. Trần Nguyên vừa nhìn về phía Sở Tiêu cùng Vi Đình Vân, thản nhiên nói, đi qua Hàng Tiên Sơn, Bạch Hạc Tông đệ tử, tựa hồ cũng có đả thương đánh chết bản phái đệ tử sự tình xuất hiện, có phải thế không? Sở Tiêu cùng Vi Đình Vân liếc nhau, ôm quyền cúi đầu, đáp, vãn bối về tông đằng sau, chắc chắn tra rõ việc này, cho quý phái đệ tử một câu trả lời thỏa đáng. Hàng Tiên Sơn cùng Bạch Hạc Tông tuy nói không có như đến nguyên môn bình thường, cố ý nhằm vào Lăng Vân phái tu sĩ, nhưng hơn 100 năm xuống tới, trong môn tu sĩ cũng cùng Lăng Vân phái đệ tử lên qua không ít xung đột, cũng xuất hiện qua tử thương. Mặc dù đều đã giải quyết, nhưng Lăng Vân phái đệ tử phần lớn đều là thua thiệt một phương. Đây cũng là khó tránh khỏi sự tình, tứ đại huyền tông đệ tử quen thuộc hành hành không sợ, mà Lăng Vân phái đệ tử bởi vì Trần Nguyên nguyên cớ, cũng là lòng dạ tăng gọn, song phương gặp nhau, liền dễ dàng xuất hiện tranh đấu. Mà song phương riêng phần mình bao che khuyết điểm phía dưới, thực lực yếu kém Lăng Vân phái tự nhiên ở vào hạ phong. Trần Uyên hiện tại thu được về tính sổ sách, bọn hắn chỉ có thể chịu thua. Trần Uyên khẽ bước cằm, nếu như thế, liền xin mời ra các sư đệ, Bạch sư đệ theo hai vị đạo hữu đi một chuyến, như thế nào? Sở Tiêu cùng Vi Đình Vân tự nhiên không dám cự tuyệt, cùng thanh đáp ứng. Trong lòng bọn họ đã quyết định, đợi cho trở về tông môn, nhất định ước thúc môn hạ đệ tử, tuyệt không thể cùng Lăng Vân phái đệ tử tranh đấu. Trần Uyên sau đó để Lăng Vân phái tu sĩ đem mọi người đưa tiễn, chỉ để lại Đạo Huyền một người. Sở Tiêu, Vi Đình Vân, Lý Khước Hàn trước khi rời đi, nhìn về phía Đạo Huyền trong ánh mắt, đều là lộ ra thán phục chi sắc. Tam đại huyền tông bên trong, chỉ có Thiên Huyền Tông cùng Lăng Vân phái đệ tử cực ít phát sinh xung đột, cho dù xuất hiện tranh đấu, cũng là công bằng xử trí, Đạo Huyền hiện tại mới có thể không đếm xỉa đến. Quả nhiên cương quế chi danh, đến già càng cay, chính đạo khôi thủ làm việc, cuối cùng so với bọn hắn muốn bước vàng rất nhiều. Chương 753, luyện huyết chương 753, luyện huyết đợi cho đám người rời đi, trong đại điện chỉ còn Trần Uyên cùng Đạo Huyền hai người, liền liên tiếp mời thư hàm, Kim Lạc Hành cùng Thiên Huyền Tông ba vị trưởng lão, cũng không có lưu lại. Đạo Huyền đánh cái chắp tay, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, quý phái công pháp truyền thừa từ thượng cổ quá huyền môn, không biết trừ công pháp bên ngoài, có thể từng có bảo vật truyền xuống. Đạo Huyền khẽ lắc đầu, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, bản phái mặc dù danh xưng kế thừa quá huyền môn đạo thống, kỳ thực chỉ là tổ sư ngoại ý muốn đạt được mấy bộ quá huyền môn công pháp, cũng không bảo vật truyền xuống. Nếu không mấy bạn năm xuống tới, bảo vật sớm đã là bản phái sử dụng, tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh, còn cần tiền bối rủ xuống hỏi. Trần Uyên cười cười, đạo hữu hiểu lầm, Trần Mộ cũng không phải là nói uy năng phi phàm thượng cổ gì bảo, chỉ cần là quá huyền môn tu sĩ vật lưu lại, vô luận là có hay không tàn phá, cũng có thể tính ở trong đó. Đạo Huyền khẽ giật mình, đục ngầu trong hai con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại cũng không hỏi nhiều. Hắn cúi đầu suy tư một lát, nói ra, nói như thế, bản phái thật có một kiện quá huyền môn di bảo, chỉ là tổn hại có chút nghiêm trọng, không biết có thể hay không nhập tiền bối pháp nhãn. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, ra sao bảo vật? Đạo Huyền đáp, vật này là một khối lệnh bài màu xanh, có khắc Thái Huyền hai chữ, chất liệu rất là kỳ lạ, giống như kim như ngọc, nhưng lại không phải vàng không phải ngọc, không biết lai lịch, nhưng là bản phái tổ sư lưu lại, ứng với Thái Huyền tông không nhỏ liên quan. Chỉ là vật này dường như bị phi châm đâm xuyên, sớm đã tàn phá, không có bất kỳ cái gì chỗ huyền diệu. Mấy bạn năm đến, đều là cung phụng tại tổ sư linh vị trước đó, lấy đó bản phái truyền thừa đầu nguồn, khuyên bảo hậu bối đệ tử không thể quên gốc. Nghe thấy lời ấy, Trần Uyên không khỏi thầm than một tiếng, Thiên Huyền Tông lại có một khối Thái Huyền lệnh, chỉ là đáng tiếc đã tổn hại. Bất quá như Thái Huyền lệnh hoàn hảo không chút tổn hại, Đạo Huyền cũng không có khả năng như vậy nói ra. Trần Uyên nói Trần Mỗ đối với cái này vật rất có hứng thú, có thể hay không xin mời đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, Trần Mỗ tất có thâm tạng. Đạo Huyền đánh cái chắp tay, tiền bối nói quá lời. Vật này vốn là không quá mức huyền diệu, thừa mông tiền bối nhìn chúng, vạn bối nguyện đem lệnh này hiến cho tiền bối, lấy hạ tiền bối thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2,0005. Trần Uyên khẽ lắc đầu, đạo hữu lời ấy sai rồi, lần trước trên đại điện, đạo hữu đã xuất ra hạ lễ, há có một chuyện hai chút lý lẽ. Lệnh này mặc dù tàn phá, lại là quý phái tổ sư lưu lại, lại trải qua quý phái tu sĩ cung phục mấy vạn năm lâu, ý nghĩa bất phàm, Trần Mộ không duyên cớ có được, cùng cưỡng đoạt có gì khác. Như vậy đi, Trần Mộ liền xuất ra một bình nguyên anh hậu kỳ đan dược, đổi lấy lệnh này, như thế nào? Đạo Huyền cười cười, vạn bối đã là gần đất xa trời, thọ nguyên gần, con đường sớm tuyệt, còn muốn tu luyện đan dược để làm gì? Tiền bối diệt đi huyết linh tông, là chính đạo trừ bỏ một cái đại địch, vạn bối khâm phục không thôi, nguyện đem lệnh này hiến cho tiền bối, mong rằng tiền bối không được chối từ. Trần Uyên gặp Đạo Huyền tâm ý kiên quyết, cười nói, cái kia Trần Mỗ liền từ chối thì bất kính. Đạo Huyền nói ra, trong một tháng, vạn bối chắc chắn mệnh bản phái trưởng lão, đem lệnh này đưa đến trong tay tiền bối. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, Trần Mỗ nghe nói, đi qua bản phái đệ tử từng cùng quý phái tu sĩ từng có một chút tranh đấu, ngày sau nếu là lại có việc này, không ngại hai phái đều ra một tên trưởng lão, theo lẽ công bằng xử trí, nếu là sai tại bản phái đệ tử, tuyệt không nhân lượng. Đạo Huyền đánh cái chắp tay, tiền bối độ lượng rộng rãi, nếu là sai tại bản phái đệ tử, vạn bối chắc chắn trùng điệp trách phạt. Trần Uyên khẽ bước cằm, trừ cái đó ra, hai phái còn có thể nhiều hơn hợp tác, cộng đồng tiến thối, đạo hữu ý như thế nào? Đạo Huyền lắc đầu, tiền bối nói quá lời, Thiên Huyền Tông tự nhiên phụ Lăng Vân phái chi ký vĩ. Trần Uyên nghiêm mặt nói, lời ấy không ổn, Lăng Vân phái thế đơn lực bạc, đảm đương không nổi nặng như thế gánh. Mà Thiên Huyền Tông luôn luôn là chính đạo khôi thủ, như gặp chuyện mừng, vẫn là phải hai phái sau khi thương nghị, làm tiếp so đo. Đạo Huyền gặp hắn không giống giả mạo, thầm nghĩ đưa ra lệnh bài quả nhiên không kém, cười nói, thừa mông tiền bối nhìn chúng, vạn bối dám không tận lực. Trần Uyên mỉm cười, Trần Mỗ bây giờ thành tựu hóa thần, không muốn để ý tới ngoại vụ, ít ngày nữa liền sẽ bế quan tiềm tu, đạo hữu nếu đang có chuyện, tìm ra sư thương nghị chính là. Đạo Huyền đáp ứng, hai người dăm ba câu ở giữa, Đông Hoa Châu tu tiên giới cách cục đã định. Từ nay về sau, chính là Thiên Huyền Tông, Lăng Vân phái lãnh tụ chính đạo, Hàng Tiên Sơn, Bạch Hà Tông, đến Nguyên Môn đều muốn khuất tại ở dưới. Trần Uyên dương mắt nhìn hướng ngoài điện, bóng đêm sâu đồng, cười nói, không còn sấm sủa, Trần Mỗ liền không lưu đạo hữu. Đạo Huyền mục bên trong hiện lên một tia chần chờ, lại là đánh cái chắp tay, vạn bối còn có một chuyện, muốn thỉnh giáo tiền bối. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, đạo hữu mời nói. Đạo Huyền trầm ngâm một chút, nói ra, gần 60 năm trước, từng có một tên tu sĩ thần bí đến thăm bản phái, yêu cầu cấp 10 yêu đan, không biết người này phải chăng tới qua Lăng Vân phái. Trần Uyên mắt sáng lên, lắc đầu, Trần Mỗ chưa bao giờ gặp được việc này, sau đó ra sao? Đạo Huyền thần sắc nghiêm một chút, người này bộ dáng thiếu niên, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ bất phàm, cùng tiền bối chỉ ở sàn sàn với nhau, quả thật văn bối bình sinh ít thấy. Văn bối từng cùng hắn giao thủ, nhưng căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn, dưới sự kinh hãi, lấy ra một viên cấp 10 yêu đan. Về sau vãn bối từng sai người bái phỏng Lý đạo hữu, Sở đạo hữu, Vi đạo hữu, bọn hắn cũng gặp phải tên này thiếu niên thần bí, yêu cầu cấp 10 yêu đan. Ba vị đạo hữu đều cùng người này so tài một phen, nhưng cũng vô pháp thủ thắng, thậm chí nhìn không ra tu vi của hắn, chỉ có thể của đi thay người. Chỉ là cấp 10 yêu đan quá mức hiếm thấy, trừ Lý đạo hữu xuất ra một viên bên ngoài, Sở đạo hữu, Vi đạo hữu chỉ có thể lấy hắn bảo vật đem tặng, nhưng lại bị người này cự tuyệt. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, lại có việc này. Đạo hữu có thể tra ra người này thân phận? Đạo Huyền khẽ lắc đầu, người này thực lực không lường được, ngay cả tu vi cũng nhìn không ra, chúng ta bốn người suy đoán, có thể là hóa thần tu sĩ. Để tránh đánh cỏ động rắn, chúng ta lập tức phái ra trong môn tu sĩ, âm thầm tìm hiểu người này thân phận, nhưng lại không thu hoạch được gì. Người này tựa như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hiện thân, sau đó lại hư không tiêu thất, trong tu tiên giới không có để lại bất kỳ tung tích nào. Trần Uyên nhược có chút suy nghĩ nói như thế, người này có lẽ là một tên khổ tu sĩ, ngày bình thường ẩn cư tị thế, mới không người biết nó thân phận. Đạo Huyền than nhẹ một tiếng, tiền bối nói có lý, Đông Hoa Châu tuy nhỏ, nhưng bí ẩn lại là rất nhiều, trước có ma vực thai thường, sau có cái này tu sĩ thần bí hoành không xuất thế, thật là thời buổi rối loạn. Tu vi của người này không biết sâu cạn, nếu thật là khổ tu sĩ, không có trói buộc, làm việc tất nhiên không kiêng nể gì cả. Hắn từng hướng chúng ta bắt chẹn cấp 10 yêu đan, không chừng sẽ còn hiện thân, hướng các đại tông môn yêu cầu bảo vật, mong rằng tiền bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Nói đi, hắn hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, thần sắc rất là thành khẩn. Trần Uyên xúc động nói người này dám hướng tứ đại huyền tông bắt chẹn bảo vật, Lăng Vân phái đã là ngũ đại huyền tông một trong, Trần Mộ Hà có thể ngồi yên không lý đến. Đạo hữu yên tâm, như người này sau này hiện thân lần nữa, Trần Mộ định đương đem nó bắt giữ, giao cho mấy vị đạo hữu xử trí. Đạo Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối cương trực công chính, chúng ta tuyệt sẽ không để tiền bối không công xuất thủ, nếu thật có thể bắt giữ cái này tu sĩ thần bí, ổn thỏa dâng lên trọng lễ, di tạ tiền bối đại ân. Ngày thứ hai, các tông tu sĩ cáo từ rời đi, Trần Uyên cũng khởi hành rời đi Lăng Vân phái Tân Sơn cửa, hướng Lăng Vân Sơn mạch mà đi. Lăng Vân phái Tân Sơn cửa hay là xưng là Động Tư Sơn, tông môn đệ tử đều ở vạn trượng dãy núi hình khuyên nội hoàn. Về phần ngoại hoàn chi địa thì là chuẩn bị mô phỏng Cửu Tiên Châu thập đại tông môn, thành lập một tòa tu sĩ chi thành, mở phương thị, hấp dẫn Đông Hoa Châu các nơi tu sĩ hội tụ ở này. Mà tại Lăng Vân phái bố trí xuống đại trận đằng sau, linh mạch cỡ lớn linh khí sẽ bị vạn trượng dãy núi hình khuyên ngăn lại, chỉ cung cấp Lăng Vân phái đệ tử tu luyện. Kể từ đó, ngoại hoàn chi địa cần linh mạch mới có thể dựng lên tu sĩ chi thành. Đổi thành những tông môn khác, chỉ có thể từ bỏ cái này một to lớn đại kế, nhưng đối với Trần Uyên tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Trần Uyên tuần tự gián tiếp Lăng Vân sơn mạch, Vạn Độc triều trạch, Chính Nguyên dãy núi, Âm Long dãy núi, thi triển không gian thần thông, đem Lăng Vân phái, Nguyên Bản Tú núi, Nguyên Quy Nguyên Tông, Nguyên Minh Âm cốc linh mạch cỡ trung đều rời tới nơi đây. Trong đó Lăng Vân phái linh mạch dung nhập linh mạch cỡ lớn bên trong, Nguyên Bản Tú núi, Quy Nguyên Tông, Minh Âm cốc linh mạch thì là đặt ở ngoại hoàn chi địa, hòa làm một thể, hơn xa bình thường linh mạch cỡ trung, sẽ làm tu sĩ chi thành tăng cơ. Trong đó Vạn Tú núi, Minh Âm cốc linh mạch lần lượt tờ ngô trạch hiện, ngụy từ phong kết anh, bản nguyên có chỗ tổn thương, nhưng ở cùng Quy Nguyên Tông linh mạch tương dung sau, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Về phần Tử Dương sơn mạch, Kiếm Linh sơn linh mạch cỡ trung, Trần Uyên tại cùng Kim Lạc Hành sau khi thương nghị, hay là lưu tại nguyên địa. Tử Dương sơn mạch tới gần Tề Quốc Đông Bộ biên cảnh, Kiếm Linh sơn thì là duy nhất một đầu tại Đỏ Mãng sơn mạch phía nam linh mạch, tại hai chỗ này đóng quân tu sĩ, dễ dàng cho khống chế toàn bộ Tề Quốc, không thể khinh động. Trừ cái đó ra, Trần Uyên còn đem Lăng Vân phòng, Bạch Vân phòng, Vân ẩn phòng các loại ngọn núi trở tới, đứng ở nội hoàn bên trong, lấy đó không quên căn bản. Trần Uyên hay là lấy Vân ẩn phong là đạo phủ, nhưng linh khí lại là nồng nặc gấp trăm lần không chỉ, so Lan Cao đảo còn muốn càng hơn một bậc. Mặc dù Thái Minh Tông có được một đầu linh mạch khổng lồ, hơn xa Lăng Vân phái, nhưng Trần Uyên lấy mạch dung linh đằng sau, Động Hư Sơn hạ hai đầu linh mạch cỡ lớn sẽ lẫn, Vân ẩn phong lại là tại linh mạch đầu vườn, linh khí tinh thuần nồng đậm, có 102 Đông Hoa Châu. Chỉ có Tố Nguyệt Hồ bực này hóa thần tu sĩ tính tu chi địa, có thể vượt trên một đầu. Ngay tại Trần Uyên vừa mới rời núi hoàn tất, Động Hư Sơn cũng đại khái tu chỉnh hoàn hảo, sắp bố trí xuống hộ tông đại trận thời điểm, Đạo Huyền phái một tên Thiên Huyền Tông trưởng lão đem khối kia bị hao tổn lệnh bài đưa đến Trần Uyên trong tay. Trần Uyên một chút liền nhận ra, đây quả nhiên là một khối Thái Huyền lệnh, chỉ là lưu lại một cái cực nhỏ lỗ hổng, không biết bị vật gì gây thương tích, đã tổn hại, đã mất đi tinh thuần linh khí hiệu quả. Trần Uyên nhận lấy lệnh bài, liền không tiếp tục để ý ngoại sự, trở lại trong động phủ bế quan tu luyện. Bởi vì hóa thần tu sĩ ngồi xuống thời điểm cực kỳ bá đạo, thiên địa linh khí giọt nước không dư thừa, cho nên hắn cũng không cùng Kính Thư Hàm cùng ở, chỉ là ước định thường cách một đoạn thời gian xuất quan gặp gỡ. Trần Uyên đi vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, xuất ra viên kia ẩn chứa một tia trúc cửu âm huyết mạch trúc xà chi đản, tử tế suy nghĩ. Hắn từ Diệp Quy Hồng trong tay đạt được chứng này sau, liền một mực tại trùng quanh bốn ba, lúc này rốt cục có rảnh xem xét. Trần Uyên lật tay xuất ra ngọc giác, đặt ở trong lòng bàn tay, phát ra nhàn nhạt hồng quang, có một loại ấm áp cảm giác, nhưng cũng không mãnh liệt. Trần Uyên trầm ngâm một lát, hướng trúc xà chi đản bên trong rót vào thần thức, chân nguyên đều là không phản ứng chút nào. Hắn nghĩ tới cửu lê phái đầu kia trúc xà lai lịch, liền đưa tay vạch một cái, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tầng hấp nhận, trong không khí liền hiện ra một đầu màu xám trắng vết nứt không gian, đem trúc xà chi đản để vào trong đó. Hóa thần đằng sau, Trần Uyên không cần cải biến dung mạo, liền có thể thi triển sức mạnh chân linh, chỉ là uy năng có hạn. Như muốn phát huy ra chân linh chi huyết toàn bộ uy năng, vẫn là phải đổi dung mạo, thậm chí ngưng tụ chân linh pháp tướng. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng không gian tản ra, liền nơi không gian này vết nứt ổn định, trong vòng 10 năm sẽ không chôn bụi, liền thu hồi thần thức, không tiếp tục để ý trúc xà chi đản. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cho đến lúc đêm khuya, vừa rồi đứng dậy đi ra động phủ, xuất ra ngọc giác. Đây là hắn hóa thần đằng sau, lần thứ nhất dẫn tinh quang quán thể. Ngọc giác thanh quang lấp lóe, bầu trời đầy sao lập lòe, ngang qua bầu trời ngân hà sóng nước lấp loáng, tựa như một con sông lớn trào lên mà qua. Tinh quang hội tụ thành sáng chói quang trụ màu bạc, chừng ôm hết chi thô, từ trên trời giáng xuống, đem Trần Nguyên bao phủ trong đó. Trần Nguyên tựa như xuyên vào nóng hội trong ô tuyển, ngân quang hướng trong cơ thể hắn rót vào, cấp tốc trở nên mỏng manh đứng lên. 60 hơi thở sau, ngọc giác thanh quang thu lại, nồng đậm quang trụ màu bạc đã mỏng manh như nước, chậm rãi tiêu tán. Trần Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhục thể của hắn rõ ràng tăng cường mấy phần, cái này 60 hơi thở tinh quang có thể, lại có thể so với luyện hóa một hạt do 3000 năm tôi thể linh thảo luyện chế đan dược. Mà trong đan điền Trần Nguyên, lại vẹn vẹn tiêu hao một thành. Trần Nguyên thu hồi ngọc giác, trở lại trong phòng tu luyện, lật tay xuất ra một cái bình ngọc. Một cỗ không gian ba động chậm rãi tản ra, hắn ban ngày mở vết nứt không gian có chút lấp lóe, một lát sau, vừa rồi bình tĩnh trở lại. Trần Nguyên mở ra nắp bình, đổ ra giọt kia thần bí huyết châu, treo trước người, trong lòng bàn tay ngọc giác hồng quang đại phóng, trở nên nóng bỏng. Trần Nguyên thu hồi ngọc giác, há miệng đem huyết châu nuốt vào trong bụng, hai mắt hơi khép, vận chuyển công pháp. Hắn không biết giọt này thần bí huyết châu lai lịch, nhưng nhất định là côn bằng chân huyết không thể nghi ngờ. Văn sĩ trung niên đã từng nói, thượng cổ yêu ma xâm lấn, yêu tộc trung phái ra ba tên luyện hư yêu vương, trong đó liền có một tên côn ngư yêu vương. Giọt máu này châu, rất có thể chính là tên kia côn ngư yêu vương lưu lại. Lúc trước tam đại yêu vương xâm nhập nhân giới, hàng đầu mục đích chính là hủy đi phi thăng thông đạo. Mà vạn trượng hải bên dưới không gian thông đạo là linh giới luyện hư tu sĩ mở mà ra, đồng dạng thông hướng linh giới, khẳng định cũng là tam đại yêu vương mục tiêu. Chỉ là côn ngư yêu vương không có lấy được thành công, thậm chí bị trọng thương, không gian thông đạo giữ lại, mà hắn nhưng lưu lại một giọt quý giá tinh huyết. Thần bí huyết châu ẩn chứa côn bằng chân huyết cực kỳ tinh thuần, hơn xa côn phong yêu đan bên trong côn bằng chân huyết, cùng Trần Nguyên luyện hóa quỷ lưu chân huyết sắp xỉ như nhau. Hắn dùng thời gian một năm, vừa rồi đem nó toàn bộ luyện hóa, côn bằng chân huyết càng phát ra tinh thuần, đối với không gian chi lực nắm giữ càng sầm nhập thêm. Trần Nguyên thí nghiệm phía dưới, hấp nhận càng phát ra sắc bén, không chút nào kém cỏi hơn đỉnh giai pháp bảo. Thuấn di chi thuật toàn lực phía dưới, có thể thoát ra vạn trượng xa, cũng chính là hơn 60 dặm. Nhưng cái này cần ngưng tụ côn bằng pháp tướng, lại ít nhất phải tiêu hao một thành chân nguyên, tùy tiện không cách nào thi triển. Thôn vệ chi thuật có thể tiếp nhận thần thông uy năng cũng là gia tăng thật lớn, Trần Nguyên cùng Kim Lạc Hành luận bàn, chỉ thủ không công, thi triển thôn vệ chi thuật, Kim Lạc Hành hao hết chân nguyên, cũng vô pháp phá vỡ thuật này. Trần Nguyên đang điền bên trong côn bằng chân linh, cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản côn bằng chân linh là đầu chim thân cá, thân hình mượt mà cồng kềnh, nhìn qua có chút quái dị. Nhưng Trần Nguyên luyện hóa thần bí huyết châu đằng sau, côn bằng chân linh thân thể đã từ từ trở nên thon dài đứng lên. Đen kịt trên da sinh ra từng mảnh thật nhỏ hắc vũ, vây bôi cũng đang chậm rãi co vào, mọc ra thật dài linh vũ, tựa hồ là đang hướng một đầu chân chính chim bằng chuyển hóa. Chương 754, tôi thể chương 754, tôi thể luyện hóa thần bí huyết châu sau, Trần Nguyên xuất quan cùng kính thư hàm gặp gỡ, vuốt ve an ủi mấy ngày sau, lại tiếp tục trở lại Vân Ẩn Phong. Ba ngày sau, đợi cho lúc đêm khuya, hắn đi ra động phủ, đi vào đỉnh núi, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đầy sao, do dự một chút, lật tay xuất ra ngọc giác. Đi qua trong vòng một năm, cách mỗi ba tháng, hắn liền sẽ rời đi động phủ, xuất ra ngọc giác, nếm thử dẫn tinh quang quán thể, nhưng ngọc giác không có phản ứng chút nào. Hôm nay khoảng cách lần trước dẫn tinh quang quán thể, dòng dã đi qua thời gian một năm. Ngọc giác tắm rửa tại dưới ánh sao, đột nhiên nổi lên thanh quang. Tinh quang rủ xuống, chí dương chí cương chu thiên tinh thần chi lực vẫn mang theo tinh thần nóng bỏng, tràn vào Trần Nguyên toàn thân. Đổi thành tu sĩ tầm thường, đã chết tại cái này nóng bỏng tinh thần chi lực bên dưới. Nhưng Trần Nguyên nhục thân cường hành, lại kinh lịch vô số lần tinh quang quán thể nội tràn ngập chu thiên tinh thần chi lực, sớm thành thói quen, nhẹ nhõm tiếp nhận xuống tới. 60 hơi thở sau, ngọc giác thanh quang thu lại, tinh quang tiêu tán, Trần Nguyên ngửa đầu nhìn qua ngôi sao đầy trời, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hóa thần đằng sau, tinh quang quán thể hiệu quả tăng nhiều, như là luyện hóa một hạt do 3000 năm linh thảo luyện thành tôi thể linh đan. Duy nhất có chút đáng tiếc là, tinh quang quán thể khoảng cách cũng gia tăng thật lớn, vậy mà một năm mới có thể dẫn xuống một lần. Bất quá dựa theo này xuống dưới, hắn không cần ăn vào tôi thể linh đan, tiếp qua hơn 200 năm, nhục thân liền có thể nâng cao một bước, có thể so với hóa thần trung kỳ yêu tu. Tốc độ này nhìn như chậm chạp, nhưng cùng hóa thần tu sĩ 2000 năm thọ nguyên so sánh, kỳ thực đã là cực nhanh. Nếu là đổi thành thọ nguyên mấy vạn năm hóa thần yêu tu, chẳng qua là một cái búng tay. Không hổ là chu tiên tinh thần chi lực, cũng chỉ có loại này luyện thể thánh vật mới có thần hiệu như thế. Trần Nguyên thu hồi ngọc giác, trở lại trong động phủ, ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, nội thị bản thân. Trong đan điền, chân nguyên biển cả giảm xuống một đoạn, nguyên thần ngồi ngay ngắn chân nguyên bên trên biển lớn, thanh khí vần quanh. Ba đầu chân linh hư ảnh vây quanh nguyên thần, phun ra nuốt vào thanh khí. Lại hướng bên ngoài là côn vũ đoàn tiễn, hai kiện thần binh, tím hư kiếm các loại pháp bảo, không dám cùng chân linh hư ảnh tranh đoạt thanh khí. Tinh quang quán thể chỉ cần hao một thành chân nguyên, nhưng Trần Nguyên hóa thần đằng sau, chân nguyên càng tinh thuần hùng hậu. Một thành này chân nguyên cần 7 ngày thời gian mới có thể đều khôi phục. Hắn dứt khoát không để ý tới, tiếp tục tu luyện, đợi cho chân nguyên hao hết, lại cùng nhau khôi phục không muộn. Trần Nguyên tâm niệm khẽ động, một viên màu trắng yêu đan từ nơi xa chậm rãi bay tới, chính là văn sĩ trung niên nguyên thần sau khi phá diệt, lưu lại yêu đan, ẩn chứa tinh thuần chu hiếm chân huyết. Hắn vận chuyển công pháp, chân nguyên biển cả bốc hơi ra từng sợi chân nguyên tinh túy, chậm rãi rót vào trong yêu đan. Màu trắng yêu đan không nhúc nhích tí nào, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, xem chân nguyên tinh túy như không. Trần Nguyên nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay một chút, thanh khí tuôn ra, quán chú nhập trong yêu đan. Yêu đan rốt cục có chút rung động đứng lên, mặt ngoài hiện ra một đạo mảnh như sợi tóc vết nước. Đây là luyện hư yêu vương lưu lại yêu đan, luyện hóa, so cái kia thần bí huyết châu phải gian nan rất nhiều. Trần Nguyên không nóng không đợi, tiên lặng vận chuyển công pháp, thôi động chân nguyên, chậm rãi rót vào trong yêu đan. Trong núi không tuyết nguyệt, tu luyện không biết năm. Thời gian 3 năm thoáng qua tức thì, Trần Nguyên trừ dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, ngày đêm không thôi, chưa từng cùng Kính Thư Hàm gặp gỡ một lần, rốt cục hoàn toàn luyện hóa màu trắng yêu đan. Theo lý mà nói, muốn luyện hóa một viên luyện hư yêu đan, thời gian 3 năm còn thiếu rất nhiều. Nhưng viên này màu trắng yêu đan tại Trần Nguyên thể nội dừng lại 100 năm, đã thật sâu nhiễm phải hắn chân nguyên khí tức, luyện hóa muốn dễ dàng gấp 100 lần. Trần Nguyên thể nội chu yếm chân huyết càng phát ra tinh thuần, đã áp đảo côn bằng chân huyết, ủy nhu chân huyết phía trên. Trong đan điền, chu yếm chân linh càng phát ra hùng tráng, toàn thân lông tuyết trắng, phản phất chu yếm chân hỏa cháy hừng hực bình thường, cái trán mọc ra một chi màu đỏ độc giác, nhưng chỉ có nhẹ nhàng mấy tấc, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chu yếm chân linh lấy nhục thân cường hành chứ danh, Trần Nguyên luyện hóa màu trắng yêu đan sau, cường độ nhục thân cũng theo đó tăng nhiều. Không cần lại trải qua 200 năm tinh quang quán thể, liền đụng chạm đến hóa thần trung kỳ yêu tu bình cảnh. Nếu là lại từ Khâm Quốc vận chuyển linh mạch, hắn không cần đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, chỉ cần kích phát chu yếm chân huyết, liền có thể nâng lên nặng nghề vô cùng cỡ lớn địa mạch. Chu yếm chân hỏa cũng là uy năng tăng gọn, đối phó tu sĩ cùng giai lúc, hẳn là sẽ không lại như quá khứ như vậy vô lực, chỉ là tiêu hao chân nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Trần Nguyên quanh người trong vòng 10 dặm, đều là chạy không khỏi chu yếm chân hỏa truy tìm, nếu là ngưng tụ chu yếm pháp tướng, càng có thể nhất cử mở rộng đến phương viên 100 dặm. Tuần tự luyện hóa hai loại chân linh chi huyết, Trần Nguyên chân nguyên trong cơ thể càng phát ra tinh thuần, tu sĩ cùng giai đã xa xa không cách nào so sánh với hắn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, tu vi của hắn giảm xuống không ít. Mặc dù sẽ không rơi xuống cảnh giới hóa thần, nhưng so mới vào hóa thần tu sĩ đều muốn kém hơn rất nhiều, cấp bách cần khôi phục. Bất quá bế quan 5 năm, Trần Nguyên cũng cần điều tiết tâm cảnh, cũng không đội vã tu luyện. Hắn xuất quan cùng Kính Thư Hàm gặp gỡ, vớt vẻ an ủi mấy ngày, vừa rồi tiến về luyện đan điện, luyện chế đan dược. Trong tay hắn có không ít 3000 năm linh thảo, còn có 5000 năm hàm nhật xích lân hoa, cùng Tư Diệp Quy Hồng trong tay có được 3000 năm viêm dương hoa, đều cần luyện thành đan dược, tăng cao tu vi, rèn luyện thân thể. Rời đi Ngự Linh Tông bí cảnh sau, Trần Nguyên trong tay 3000 năm linh thảo, một mực duy trì tại mười mấy gốc trên dưới. Trong lúc đó hắn luyện chế ra rất nhiều đan dược, nhưng cũng lại lấy được không ít 3000 năm linh thảo. Hóa thần trên đại điện, bát đại tông môn riêng phần mình dâng ra một gốc 3000 năm linh thảo, càng làm cho trong tay hắn 3000 năm linh thảo, nhất cử đột phá 20 cây, có thể kiếm ra 4 lô đan dược. May mắn Trần Nguyên có Tần Vô Nhai tặng cho linh thảo đồ giám, trong đó không chỉ có mấy vạn loại linh thảo kỹ càng giới thiệu, còn có mấy ngàn tấm chân quý đan phương. Trong đó liền có mấy chục loại hóa thần kỳ đan dược phương pháp luyện chế, hiện tại liền có đất dụng võ. Thái Minh Tông quả nhiên nội tình thâm hậu, tự khai phái tổ sư đan kỳ ổ cổ bắt đầu, thuật luyện đan liền có thể sừng cửu tiên châu thứ nhất, tích lũy nhiều như vậy chân quý đan phương. Bất quá Trần Nguyên nghĩ đến, bây giờ nhân giới linh khí suy vi, những này hóa thần đan phương sớm đã trở thành cơn gà. Tần Vô Nhai hẳn là cũng không có đem nó coi ra gì, mới có thể cùng nhau đưa cho hắn. Trần Nguyên đi vào luyện đan điện, chấp trưởng điện này luyện đan tông sư, lập tức đem hắn mời đến lớn nhất một gian địa hỏa trong phòng. Trần Nguyên cẩn thận phỏng đoán đan phương 3 ngày, vừa rồi xuất ra lò luyện đan cùng linh thảo, bắt đầu luyện đan. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế hóa thần kỳ đan dược, khắp nơi đều cực kỳ cẩn thận, nhưng cuối cùng đan dược ra lò lúc chỉ có 4 hạt. Trần Nguyên có chút thất vọng, lại có chút may mắn. Hóa thần kỳ đan dược quả nhiên rất khó luyện chế, tỷ lệ thành đan chỉ có 4 thành, so luyện chế nguyên anh hậu kỳ đan dược trọn vẹn giảm xuống 3 thành. Bất quá lần thứ nhất luyện chế hóa thần kỳ đan dược, liền có 4 thành tỷ lệ thành đan, đã cực kỳ không tầm thường. Trần Nguyên cùng Tần Vô Nhai chuyện phiếm lúc, từng hướng hắn hỏi qua thuật luyện đan. Tần Vô Nhai luyện chế lò thứ nhất hóa thần kỳ đan dược lúc, tỷ lệ thành đan cũng bất quá chỉ có 4 thành. Sau đó 3 tháng thời gian, Trần Nguyên đem mặt khác 3 lô đan dược đều luyện ra, trong tay còn lại 5 cây 3000 năm linh thảo. Bình thường luyện chế một lò hóa thần kỳ đan dược cần 2 tháng đến thời gian 3 tháng. Nhưng Trần Nguyên thần thức cường hành, chân nguyên cũng cực kỳ tinh thuần, mới đưa thời gian rút ngắn đến 1 tháng. Về sau hắn tiện tay luyện chế tôi thể linh đan, đầu tiên là lấy 3000 năm viêm dương hoa làm chủ dược viêm dương đan, tỷ lệ thành đan cao hơn rất nhiều, chừng 8 thành. Tôi thể linh đan cùng tu luyện đan dược khác biệt, chủ yếu là kích phát chủ dược dược lực, phụ dược đều là 1000 năm linh thảo, thậm chí là 800 năm linh thảo, độ khó luyện chế cùng nguyên anh hậu kỳ đan dược không khác. Mà Trần Nguyên tại luyện ra 4 lô hóa thần sơ kỳ đan dược sau, thuật luyện đan lại có chỗ tinh tiến, lại luyện chế viêm dương đan, tỷ lệ thành đan nước chảy thành sông để cao 1 thành. Cuối cùng là cây kia 5000 năm hàm nhật xích lân hoa, ẩn chứa hỏa linh khí cực kỳ bá đạo, so hóa thần sơ kỳ đan dược càng khó luyện chế. Cũng may làm tôi thể linh đan, hàm nhật xích lân đan đối với phụ dược yêu cầu không cao, chỉ cần 3 cây 1000 năm linh thảo liền có thể. Trần Nguyên bỏ ra 2 tháng, mới đưa cây này hàm nhật xích lân hoa luyện thành đan dược, nhưng tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 3 thành. Hắn rời đi luyện đan điện, cùng Kính Thư Hàm một hồi, sau đó liền trở lại trong động phủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Đấu chuyển tinh di, nóng lạnh dễ thay, 2 năm rưỡi đằng sau, Trần Nguyên rốt cục đem tất cả đan dược đều luyện hóa. 8 hạt viêm dương đan, tương đương với 8 lần tinh quang quán thể, để Trần Nguyên nhục thân tăng cường không ít. Mà chỉ có 3 hạt hàm nhật xích lân đan, 1 hạt đan dược, liền bù đắp được 10 lần tinh quang quán thể. Trần Nguyên đem nó đều luyện hóa về sau, nhục thân phảng phất kinh thiên lửa nung khô bình thường, thành công đột phá bình cảnh, có thể so với hóa thần trung kỳ yêu tu, lại bình thường dị hỏa linh diễm, rốt cuộc không đả thương được hắn. Mà cái kia 16 hạt hóa thần sơ kỳ đan dược, để Trần Nguyên hạ xuống tu vi lại lần nữa khôi phục, lại thâm hậu một chút. Hắn tại hóa thần trước đó, tu vi mỗi tăng lên 1 tầng, động một tí liền muốn luyện hóa trên 100 hạt tu luyện đan dược, viễn siêu tu sĩ cùng giai. Hiện tại cũng giống như vậy, cái này 16 hạt đan dược, nếu là bị mặt khác hóa thần tu sĩ luyện hóa, đủ để khiến tu vi của nó phóng đại. Tân Vô Nhai, Lục Vong Tuyên, Nhậm Lam Ma, Thương Tùng đạo nhân, tu vi đều là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là trở ngại giới này hạn chế, không cách nào đột phá bình cảnh. Bọn hắn luyện hóa hóa thần kỳ đan dược, tối đa cũng bất quá 450 hạt, lại trải qua mấy trăm hơn ngàn trở khổ tu, liền có hôm nay tu vi. Mà Trần Nguyên chân nguyên trong cơ thể quá tinh thuần, 16 hạt đan dược xa xa không đủ, chỉ có thể làm cho tu vi có chút dâng lên. Như muốn tu luyện tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, chí ít còn cần 10 bình đan dược. Nếu là lưu tại giới này, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng chạm đến hóa thần trung kỳ bình cảnh, chỉ có mau chóng phi thăng linh giới mới sẽ không hoang phế tuyến nguyện. Trần Nguyên xuất quan, đi vào Kính Thư Hàm độc phủ, nàng đang tĩnh tọa tu luyện. Trần Nguyên chờ đợi 7 ngày, Kính Thư Hàm mới từ trong nhập định tỉnh lại. Trần Nguyên đẩy cửa vào, cười nói, "Ta chờ 7 ngày, ngươi rốt cục thu công." Kính Thư Hàm nhìn thấy Trần Nguyên đi vào phòng tu luyện, trên mặt tràn ra dáng tươi cười, đứng dậy tiến lên đón, sáng giọng, "Phu quân vì sao không tỉnh lại thiết thân?" Trần Nguyên nắm chặt Kính Thư Hàm hai tay, "Ta không biết ngươi hành công đến mức nào, nếu là đến khẩn yếu quan đầu, ta lại tự tiện đánh gãy, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một phen khổ công." Kính Thư Hàm đôi mi thanh tú cao lại, "Phu quân tu luyện quan trọng, thiếp thân vừa mới đột phá bình cảnh, cũng không sốt ruột tăng cao tu vi, phu quân chờ đợi thiếp thân, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi?" Trần Nguyên đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, "Khoảng cách trăm năm kỳ hạn, chỉ còn không đến một năm, mà ta đã đem đan dược đều luyện hóa, lại bế quan tu luyện xuống dưới, đã mất tế tại sự tình. Ta rời đi giới này trước đó, không muốn lại khô tọa trong độc phủ, chỉ nguyện cùng ngươi sớm chiều ở chung, song túc song tê." Kính Thư Hàm trầm mặt xuống, rúc vào Trần Nguyên trong ngực, thật lâu không nói. Qua nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng, "Thiếp thân từ nhỏ liền sinh hoạt tại Thiên Cơ đạo thượng, 13 tuổi liền bái nhập Thiên Cơ môn, chưa bao giờ tại thế gian sinh hoạt qua một ngày. Trước đây nghe phu quân giảng thuật bái nhập Lăng Vân phái trước đó, tại Trần gia thôn lớn lên, lại gia nhập Phục Hổ bang, trải qua giang hồ tranh đấu, ngẫu nhiên gặp cái kia Dư Rõ Ràng, đến truyền xích diễm quyết vừa rồi đạp vào con đường tu tiên, kinh tâm động phách, đặc sắc tuyệt luân, rất mong chờ. Phu quân có thể hay không mang theo thiếp thân lại một lần nữa du lịch cửu địa, lại hướng thiếp thân giảng thuật một lần năm đó sự tình." Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Tốt, lần này đi sinh tử khó liệu, ta cũng muốn nhìn một chút Trần gia thôn hiện tại như thế nào. Bất quá đêm đẹp khổ ngắn, không thể cô phụ, ngày mai khởi hành không muộn." Ngày thứ hai, Trần Uyên cùng Tính Thư Hàm lặng yên rời đi Lăng Vân phái sơn môn. Vạn Trượng dãy núi Hình Khuyên đã bố trí xuống hộ tông đại trận, khóa lại linh khí đồng thời, có thể chống cự đại tu sĩ tiến công, rất là kiên cố. Mà tại dãy núi phía nam, một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm diện tích rộng rãi, đồng dạng bố trí xuống đại trận thủ hộ, lầu các cung điện san sát nối tiếp nhau, dòng người như rệp, phồn hoa dị thường. Bốn phía còn mở ra hàng ngàn hàng vạn chỗ linh điện, lấy trận pháp chia cắt, luyện khí tu sĩ ngồi xếp bằng trong đó, tay cầm trận bản, quan chú pháp lực, thúc đê giai linh thảo. Hai người độn quang tại cao vạn trượng chỗ, để tránh thụ người khác phiền nhiễu, quan sát phía dưới, Kính Thư Hàm khó hiểu nói, "Phu quân, nơi đây vì sao có như thế luyện thêm khí tu sĩ, thúc linh thảo?" Trần Uyên nói, "Đông Hoa Châu xưa nay càn cỗi, linh khí mỏng manh, không giống Cửu Tiên Châu, chỉ cần thiên địa linh khí quán chú, trăm năm trở xuống linh thảo liền có thể thành tụ. Đông Hoa Châu linh mạch chân quý, các tông các phái, tu tiên gia tộc linh dược viên bên trong đều dùng đến trồng trọt trăm năm trở lên linh thảo. Luyện khí tu sĩ cần thiết đê giai linh thảo, nhiều do tán tu thúc để đổi lấy linh thạch tu luyện." Kính Thư Hàm khẽ gật đầu, hai người tăng tốc độ tốc, đi về phía nam bên cạnh bay đi. Lần này du lịch, Trần Uyên cũng không lại trợ Kính Thư Hàm phi độn, nhưng hai người tốc độ hay là cực nhanh. Hai năm trước đó, Kính Thư Hàm luyện hóa hư thủy ngưng thần đan, xông phá bình cảnh, trở thành Lăng Vân phái vị thứ hai nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tu vi tăng nhiều, độ tốc cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nửa năm trước đó, Bạch Diễn Tắc cũng khổ tận cam lai, đột phá bình cảnh, trở thành Lăng Vân phái vị thứ ba nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Trừ bỏ Trần Uyên bên ngoài, Lăng Vân phái có được ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đệ ngũ đại huyền tông danh hiệu, đã vì tu tiên giới chỗ tán thành. Hai người phi độn gần nửa canh giờ, Kính Thư Hàm bỗng nhiên chậm dần độ tốc, nhìn xuống đi, đây cũng là phu quân rời đi Ngọc Châu sau, tiềm tu 20 năm Huyền Nguyệt Phường thị. Trần Uyên quan sát phía dưới, nồng đậm sương trắng bao phủ mấy ngọn núi, thấy không rõ trong đó tình hình. Trần Uyên nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, không sai, ta chính là ở chỗ này tu luyện gần 20 năm, bằng vào một tay thuật luyện đan, tu luyện tới luyện khí tầng 10 đỉnh phong, tham gia bản phái Thăng Tiên đại hội, vừa rồi bái nhập tông môn. Kính Thư Hàm nói, phu quân có thể nghĩ xuống dưới nhìn qua. Trần Uyên cười cười, không có gì là không thể. Hai người độn quang hạ xuống, tiến vào trong sương mù trắng, dọc theo đường núi, hướng phía trước đi đến. Con đường núi này chỉ có thể dung nặng hai, ba người thông hành, bốn phía là cao ngất vách núi. Một khắc đồng hồ sau, hai người đi đến tiểu lộ cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái chiếm diện tích rộng lớn sân cốc, có xây một tòa phường thị, công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, trên đường lại lánh lánh thanh thanh, qua lại tu sĩ lác đác không có mấy. Tại sơn cốc cuối cùng, là một tòa cao ngàn trượng núi, xây dựng từng tòa trạch viện, giường cột chạm trổ, mái cong sừng vện, xa hoa dị thường, cũng là cực ít nhìn thấy bóng người. Bốn phía trên sườn núi cỏ dại rậm rạp, rừng rậm um tùm. Tới gần chỗ chân núi có một ít linh điền, luyện khí tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó, hướng một khối trong trận bàn rót vào pháp lực, thúc linh thảo. Tại hai người bên cạnh, còn có 10 cái giống nhau đài cao, đồng dạng tu có bậc thang, nhưng trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không có tu sĩ khác đi vào trong cốc. Trần Uyên nhìn chung quanh một tuần, khẽ lắc đầu, bản phái tại Động Hư Sơn tu kiến thành trì, hấp dẫn tề quốc rất nhiều tán tu, cái này Nguyễn Nguyệt Phường thị xem ra muốn hoang phế. Hai người đi xuống bậc thang, đi vào trong phường thị, có mấy tên tu sĩ từ hai người bên cạnh trải qua, lại làm như không thấy, tựa hồ căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Trần Uyên dò xét hai bên cửa hàng, đột nhiên dừng bước lại, than nhẹ một tiếng, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, cùng năm đó một trời một vực, xác nhận Ma Tông rút lui Tề Quốc sau, trùng kiến mà lên, không cần lại hướng phía trước. Kính Thư Hàm nhẹ gật đầu, hai người quay người đi ra phường thị, đội quang một quyển, lại lần nữa bay lên không trung, tiếp tục đi về phía nam bên cạnh bay đi. Phi độn không lâu, một đầu hùng tráng dây núi ánh vào hai người tầm mắt, như cự long bình thường, từ đông hướng tây, uốn lượn khúc chiết, vắt ngang tại trên đại địa, kéo dài vô tận. Trần Uyên chậm dần độ tốc, mở miệng nói, đây cũng là Đỏ Mãng sơn mạch, năm đó ta chính là ở đây trong dãy núi, đem một thân võ giả chân khí chuyển hóa làm pháp lực, bước lên con đường tu tiên. Bái nhập Phục Hổ Bang sau, ta đã từng mấy lần hộ tống binh khí vào núi, còn gặp sơn phỉ đen ăn đen. Ta tiện nghi sư phụ kia Lý quản sự, muốn cho Triệu sư minh cùng ta cho hắn đoạn hậu, chính mình bỏ trốn mất dạng, lại bị ta nhìn thấu, chết tại Triệu sư minh dưới đao. Hắn đem thời niên thiếu kinh lịch đêm hai nói, Kính Thư Hàm ánh mắt thời khắc không rời hắn tả hữu, trên mặt ý cười, thần sắc ôn nhu. Trần Uyên mang Kính Thư Hàm đi Hắc Phong trại di chỉ, cùng Hắc Phong trại trại chủ tạ ơn toàn tàng bảo sơn động, hắn cũng là ở chỗ này đem chân khí chuyển hóa làm pháp lực, cũng đột phá 4 tầng bình cảnh, trở thành một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Hơn 300 năm đi qua, Hắc Phong trại di chỉ bên trên lại dựng lên một cái sơn trại, trên trăm danh sơn phỉ chiếm cứ trong đó. Mà tạ ơn toàn tàng bảo sơn động lại biến hóa không lớn, thậm chí còn duy trì lấy Trần Uyên lúc rời đi bộ dáng. Hắn dựa vào Chu Thiên tinh thần chi lực, may mắn phản sát Đoan Phương thượng nhân sau, từng trở lại nơi đây tu luyện, dùng một khối nặng nề cự thạch ngăn trở cửa hang, bình thường dã thú không cách nào di chuyển. Hai người thoáng dừng lại, Trần Uyên trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, đem Hắc Phong trại như thế nào đen ăn đen, về sau Phục Hổ Bang thì như thế nào tiêu diệt Hắc Phong trại, cùng hắn cùng yêu thú cấp thấp chém giết, tích lũy đấu pháp kinh nghiệm bụng về thái độ, em thai nói ra. Kính Thư Hàm khi thì che miệng cười khẽ, khi thì lộ ra thương tiếc vẻ, khi thì hỏi một câu, dùng nửa ngày thời gian, bồi Trần Uyên đi qua cái này mấy chỗ địa phương. Sau đó hai người bay ra Đỏ Mãng sơn mạch, đi vào cách đó không xa Trần Gia thôn. Lúc này chính vào đang lúc hoàng hôn, trong thôn khói bếp lượn lờ, tiếng người lờ mờ có thể nghe, vui cười non nớt hài đồng, cãi nhau hộ nông dân phu thê, mời rượu hành lệnh cởi mở hán tử, phiêu đãng xuất viện rơi, hội tụ đến cùng một chỗ, an bình tường hòa. Tại Trần Gia thôn bắc bộ, một cái trang tử vây quanh cao cao tường đá, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, phương viên vài dặm lớn nhỏ. Trong trang có xây trạch viện nơi xây bột, nhà kho tượng trại, ở trung tâm là một tòa tứ tiến đại trạch, nô bộc tỷ nữ vãng lai không dứt, trên tấm biển viết tích thiện dư khánh bốn chữ. Hai người hạ xuống đội quang, trực tiếp rơi vào tứ tiến trạch viện trước cửa, hai cái cửa con buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên bậc thang, đối bọn hắn làm như không thấy. Kính Thư Hàm nhìn xem tích thiện dư khánh bốn chữ, mở miệng nói, đây cũng là Trần gia dinh thự. Trần Uyên khẽ bước cảm, ta lần trước lúc đến, nơi đây hay là đáng khấu đợi thứ hơn 150 năm đi qua, xem ra Trần gia tước vị đã bị gọt đi, thậm chí chức quan cũng khó giữ được. Chương 755, thương cầu chương 755, thương cầu Kính Thư Hàm tản ra thần thức, trong khoảnh khắc đảo qua toàn bộ trang viên, khẽ bước cảm, Trần gia tông tử còn tại, xem ra phu quân nói không sai. Nói đi, nàng cất bước hướng cửa lớn đi đến. Trần Uyên đuổi theo, hai cái cửa con vẫn như cũ ngồi tại trên bậc thang nói chuyện tiếng, nhìn như không thấy. Hai người xuyên qua cửa lớn đóng chặt, dạo bước mà đi, vòng qua bức tường, đi qua chính đường, đi vào trong hậu viện. Một gian trong đại sảnh, mười mấy người vây quanh ở một tấm rộng lớn bàn tròn bên cạnh, có nam có nữ, trẻ có già có, đang dùng cơm. Trên bàn hơn 10 đạo thức ăn, mặn chay đều có, cực kỳ phong phú, nhưng đồ ăn lại có chút đơn giản. Không một người ngôn ngữ, đều là bưng bát cầm đũa, ngay kỹ nuốt chậm, rất là an tĩnh. Kính Thư Hàm đang muốn hiện ra thân hình, Trần Uyên khẽ lắc đầu, làm gì đã quay dậy bọn hắn ăn cơm. Kính Thư Hàm nhẹ gật đầu, hai người liền ở một bên chờ đợi. Một lát sau, ngồi tại chủ vị lão giả buông xuống bát đũa, trong bát không dư thừa một hạt gạo. Người này nhìn qua ước chừng 50-60 tuổi, dung mạo gầy gò, ngồi ở chỗ đó, dáng người trực tiếp. Hắn cầm lấy trên bàn khăn trắng, lau miệng, đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hai người đi theo sau lưng lão giả, xuyên qua hành lang gấp khúc hoa viên, đi vào một gian thư phòng. Chờ đợi ở đây nô bộc đốt lên ánh đèn, dâng lên trà thơm, lão giả ngồi tại trước bàn sách, cầm lấy một quyển sách, lật xem. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền vào hắn trong tai, ngươi thế nhưng là thế hệ này Trần gia gia chủ. Lão giả giật mình, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam một nữ đứng trong thư phòng, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử thanh lệ tuyệt luân, đều là một thân áo trắng, xuất trần thoát tục, không giống người trong phàm tục. Hắn giãn nhẹ một hơi, thả ra trong tay thư quyển, đứng dậy, chắp tay thi lễ, hai vị thiếu hiệp nhận là người, lão hủ Chu Doãn Tu, cũng không phải là đặng khấu hầu phủ bên trong người. Trần Uyên hơi nhướng mày, Trần gia đã rời xa nơi đây. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vị thiếu hiệp kia hẳn là không biết, 5 năm trước đó, đặng khấu đợi bởi vì binh bại Ngọc Vinh Quan, tổn binh hao tướng, đã bị triều đình giáng tội, chém đầu giáng chúng. Trần gia cũng nhận dính líu, nam tử đều bị lưu vong, xâm chữ lên mặt biên quân, nữ tử xung nhập giáo phường tư, đặng khấu hầu phủ đã bèo dạt mây trôi. Trần Uyên khẽ giật mình, Kính Thư Hàm thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói, Trần gia đã bị triều đình giáng tội, kỳ tông tử vì sao còn tại trong trang, cái này tổ trạch lại vì sao rơi vào trong tay ngươi? Lão giả than nhẹ một tiếng, hai vị thiếu hiệp có chỗ không biết, lão hủ năm đó thi đậu tú tài sau, luôn thi không thứ, dứt khoát hướng biên quan đi bộ đội, nhập đặng khấu đợi trong trướng, là nhớ thất tham quân, thay đặng khấu đợi bày mưu tính kế, có chút công lao. Sau khi được đặng khấu đợi tiến cử, vào triều làm quan, lại nhiều trải qua đặng khấu đợi trợ giúp, các đời số trước, chuyển rời đến Ngọc Châu thái thú. Đặng khấu đợi lần này gặp nạn, lão hủ cũng nhận công kích, dứt khoát cáo lao hồi hương, từ hộ bộ tài sản trung tư mua xuống này trang, nâng nhà rời đến đây, miễn bị người khác hủy hoại. Cũng lúc nào cũng vẩy nước quét nhà Trần gia tông tử, kính hương tế bái, trông coi phần mộ, trò chuyện tận tâm lòng, lấy báo đáng khấu đợi ơn chi ngộ. Kính thư hàm thần sắc hơi chậm, ngươi ngược lại là có ơn tất báo. Lão giả trầm ngâm một chút, hỏi, hai vị thiếu hiệp quan tâm như vậy Trần gia, hẳn là cùng Trần gia có giao tình. Trần Uyên thản nhiên nói, 300 năm trước, ta cũng là người Trần gia. Lão giả sững sờ, lại lần nữa chắp tay, ánh mắt bán tín bán nghi, nguyên lai là hai vị tiên sư, lão hủ mắt vụt về, chỗ thất lễ, xin chớ trách tội. Trần Uyên nói ta hai người bất quá là tu đạo sĩ, đảm đương không nổi như vậy xưng hô. Lão trượng đã là Trần gia thủ hộ tông từ tổ trạch, trong đó có Trần mộ phụ mẫu minh muội chi linh vị, tại ta cũng coi như có ân. Cái này một hạt đan dược, lão trượng cùng thủy phục bên dưới, có thể bảo vệ trăm năm chi thọ, lại không bệnh hoạn nỗi khổ. Nói đi, hắn lật tay xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, đưa tay đẩy, chậm rãi bay về phía lão giả. Đây là hắn trước kia luyện chế luyện khí kỳ đan dược, đã ở giới tử vòng bên trong cất giữ mấy trăm năm, nhưng dược lực không có nửa phần yếu bớt. Lão giả thấy vậy thủ đoạn, trong lòng lại không hoài nghi, thật sâu cúi đầu, đa tạ tiên sư ban thưởng đan. Hai tay của hắn tiếp nhận đan dược, quay người để vào trong chén trà, khoảnh khắc tan ra, thanh hương xông vào mũi, vừa nghe phía dưới, liền cảm giác tinh thần phấn chấn, thân thể nhẹ nhàng. Lão giả nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Hắn lại hướng Trần Uyên cúi đầu, lão hủ năm đó tại Đãng Khấu đợi trong chừng lúc, từng nghe Đãng Khấu đợi say rượu sau nói lên, Trần gia tổ thượng có một vị tổ tiên, mấy trăm năm trước đắc đạo thành tiên, ban thưởng tiên pháp, chỉ coi là say rượu nói đùa. Bây giờ tư chi, Đãng Khấu đợi lời nói tổ tiên, nhất định là tiên sư không thể nghi ngờ. Bây giờ Trần gia gặp đại nạn, khẩn cầu tiên sư xuất thủ, để triều đình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, xá Đãng Khấu đợi chi tội, khôi phục Trần gia tước vị. Trần Uyên khẽ lắc đầu, Trần Mô lại từng ban thưởng tiên pháp, nhưng xa chưa thành tiên đắc đạo. Trần gia ngày xưa bởi vì chiến công mà hưng, bây giờ bởi vì chiến bại mà suy, hợp tình lý, Trần Mộ sẽ không xuất thủ can thiệp. Lão giả không cam lòng nói, tiên sư Trần Uyên ngắt lời nói, Triệu gia hiện tại như thế nào? Lão giả thở dài một hơi, hỏi, tiền bối nói là cái nào Triệu gia? Trần Uyên nói Trần gia cùng Triệu gia giao hảo, trong triều tương hỗ là ô dù, bây giờ Trần gia gặp nạn, Triệu gia có thể từng thân xuất viện thủ. Lão giả suy tư một lát, giật mình nói, tiên sư nói là Lăng Xuyên bá Triệu gia. Lão hủ đã từng nghe Đãng Khấu đợi nói qua, Trần gia cùng Triệu gia đi qua hình như có mấy phần giao tình. Nhưng Triệu gia tử tôn tầm thường, sớm tại vài thập niên trước, liền ném đi võ trước, cùng Trần gia giao tình cũng chậm chậm gãy mất. 36 năm trước, vị cuối cùng Lăng Xuyên bá háo sắc như mệnh, hoàng dâm vô độ. 21 tuổi tức bởi vì cùng cơ thiếp hoàn hảo thời điểm, phục dụng Tráng Dương đồ vật, thương phấn quá độ, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lại chưa lưu lại dòng dõi kế thừa tức vị, đích mạch truyền thừa đoạn tuyệt, to như vậy Lăng Xuyên bá phủ, như vậy tan thành mây khói. Trần Uyên nhớ tới Triệu Sơn đối với hắn chiếu cố, ánh mắt phức tạp, khẽ lắc đầu, trên trời phủ vân như áo trắng, một lúc cải biến như tương cầu, từ xưa đến nay chung nhất thời, nhân sinh vạn sự đều có. Chuyện hôm nay, ngươi chớ truyền ra ngoài, để tránh trêu chọc tai họa. Thoại âm rơi xuống, hắn nắm chặt kính thư hàm tay, hai người thân hình trống rỗng tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Lão giả nhìn xem dấu vết thư phòng, thật lâu không nói, đột nhiên thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoàng hôn mờ mịt, thiên quang ảm đạm, bạch vân như sợi thô. Lão giả nhẹ giọng đọc, trên trời phủ vân như áo trắng, một lúc cải biến như thường cầu. Từ xưa đến nay chung nhất thời, nhân sinh vạn sự đều có. Trạch viện đằng sau, một tòa kiến trúc hùng vĩ trước mặt, Trần Uyên cùng kính thư hàm thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hai phiến cửa gỗ đen kịt đóng chặt, trang nghiêm túc mục, trên tấm biển viết Trần Thị Tông từ bốn chữ. Hai bên khắc lấy kim liên, phải là trăm học viết đúng sự thật, ứng nghiệm tổ tiên chi đức trái là phụ quân tá bá, khi hoàng mãi tổ chi công. Nơi đây không có biến hóa chút nào, cùng Trần Uyên hơn 160 năm trước trở lại Trần gia thôn lúc thấy giống nhau như lúc. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, cửa gỗ vô thành vô tức rộng mở. Hắn cất bước mà vào, kính thư hàm than nhẹ một tiếng, đi theo một bên, trải qua giếng trời, đi vào chính đường. Đường trung lập có bốn cái kim trụ, bày biện đèn trường mình đến, sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên lúc nào cũng có người quét dọn. Một vài tầng cao sàn gỗ đứng ở trong đường, thờ phụng lít nha lít nhít bài vị. Phía trên nhất một tầng, thờ phụng hai cái lật một bài vị, phân biệt viết Trần Thị Cao Tổ Hủy Thiết Trụ Chi Thần Chủ, Trần Thị Cao Tổ Tỷ Trần Mẫu Lý Thị Chi Thần Chủ. Tầng thứ hai thờ phụng hai cái lật một bài vị, phải lên theo thứ tự là Trần Thị Tăng Tổ Huy Đại Nưu Chi Thần Chủ, Trần Thị Tăng Tổ Tỷ Trần Mẫu Lưu Thị Chi Thần Chủ. Xuống chút nữa, mỗi một tầng bài vị càng ngày càng nhiều. Trần Uyên ánh mắt rơi vào phía trên nhất hai cái trên bài vị, thần sắc có chút phức tạp. Hắn từ bệ thờ dưới nhất tầng cầm lấy một trụ hương dây, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, hương dây không lửa tự đốt, cắm ở trong lư hương. Trần Uyên bị gối trên bồ đoàn, trung điệp dập đầu, liên tục ba lần, vừa rồi đứng dậy. Kính thư hàm cũng cầm lấy một trụ hương dây, thổi đốt đằng sau, cắm ở trong lư hương, doanh doanh bái hạ. Trần Uyên đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa, lật tay xuất ra một cái quyển trụ, từ từ mở ra, bên trong là một bức họa, đã có chút âu vàng. Trong bức tranh là một người mặc kình trang người trẻ tuổi, dung mạo cùng Trần Uyên không khác nhau chút nào. Hai tay nắm một thanh trường đao, bày ra ngũ hổ đoạn môn đao thức mở đầu, ánh mắt sắc bén, oai hùng bất phàm. Chân dung một góc, dùng tú khí chữ nhỏ viết một hàng chữ, ất hợi giữa năm thu, nhị huynh rời nhà 21 năm, tiểu muội ngắm trăng hoài viễn, đặc biệt xin mời đàn thanh thánh thủ Hàn Bách làm. Trần Uyên ngắm nhìn trong bức tranh chính mình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần buồn bồ cớ. Kính thư hàm sau khi đứng dậy, nhìn xem bức họa này, nói khẽ, đây là phu quân tiểu muội mời người vẽ. Trần Uyên nhẹ gật đầu. Phu quân thật mặc kệ Trần gia. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía lít nha lít nhít linh vị, thản nhiên nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Phàm nhân không có tu vi, thọ không hơn trăm trở, mặc dù phú quý mười thế bách thế, chỉ cần có một hoàn khố tử tôn, có thể là cuốn vào triều đình chính tranh, có thể là rơi vào loạn thế, tranh luận trốn suy bại. Ta rời đi tu đạo thời điểm, lưu lại vàng bạc tiền tài, điền sản ruộng đất trăm biên, cũng xin mời triệu sư minh tương trợ. Trần gia mới từ một kẻ cùng khổ hộ nông dân, biến thành địa chủ phú thân, sau lại khỉ cưỡi ngựa bài tướng, đến 300 năm phú quý, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ lên xuống chìm nổi, lại là bình thường bất quá, ta cần gì phải lại nhúng tay. Kính thư hàm nói, nhưng bọn hắn trung quy là phu quân huynh muội hậu nhân, là phu quân thân tộc, phu quân liền nhẫn tâm xem bọn hắn bị ách nạn này. Trần Nguyên giật mình, cúi đầu nhìn về phía trong tay hoa tác, chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai, ta mặc dù không muốn bảo đảm Trần gia vạn thế phú quý, nhưng bọn hắn trung quy là ta đại huynh tiểu muội hậu nhân. Ta không đành lòng mặc kệ sâm chữ lên mặt biên quân, lưu lạc phong trần, tự nhiên xuất thủ cứu rút. Nhưng bọn hắn về sau như thế nào, lại không liên quan gì đến ta. Ta gây thù hằn vô số, cứu ra quá nhiều, ngươi cũng đừng chiếu cố, nếu không để cho người ta biết được bọn hắn là ta hậu nhân, ngược lại thu nhận tai họa. Kính thư hàm cười nói, phu quân yên tâm, thiếp thân tránh khỏi. Trần Uyên cắn chót lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Tinh huyết ngưng tụ thành một cái huyết châu, quang mang lấp lóe, chậm rãi hướng tông từ bên ngoài bay đi. Đây là máu tung tìm thân chi thuật, tu sĩ trúc cơ liền có thể thi triển, chuyên môn dùng để tìm kiếm huyết mạch hậu duệ, chỉ là khoảng cách có hạn, chỉ có thể bao trùm phương viên 10 dặm. Nhưng lấy Trần Uyên tu vi hiện tại, triển khai phép thuật này sau, trong phương viên vạn dặm huyết mạch hậu duệ đều có thể hiện lộ không thể nghi ngờ. Hai người lúc này đi theo huyết châu chỉ dẫn, đội quang một quyển, bay lên không trung. Trần Uyên tản ra thần thức, bốn phía quét qua, nói ra, Trần gia khai chi tán diệp hơn 300 năm, hậu nhân đông đảo, tuy nói trong đó hơn phân nửa cùng đãng khấu hầu phủ không hề quan hệ, nhưng cũng không thể không để ý tới. Hai người bay về phía trước đi. Trần Uyên thần thức từ tất cả tinh huyết chỉ dẫn Trần gia hậu nhân trên thân đảo qua. Nếu là lưu lạc trong thanh lâu, hoặc là biến thành tên ăn mày, hoặc là sinh hoạt khốn khổ, hắn liền xuất thủ cứu rút, có thể là ban thưởng vàng bạc, đều không người phát giác. Phái Châu, Ngọc Vinh Quan. Phái Châu nguyên do thành quốc quản lý, nhưng gần nhất mấy chục năm, Tề quốc đột nhiên quy mô hưng binh, trung quanh chinh phạt, liên chiến thắng liên tiếp, khai cương thác thổ. Tại 10 năm trước đó, đem Phái Châu đặt vào Tề quốc bản đồ. Nơi này biến thành Tề quốc mới đông bộ biên cương, do trong quân lao tướng, thế tập đãng khấu đợi Trần Vân Tiêu trấn thủ, cùng thành quốc đại quân đối chọi, công phạt không ngừng, lẫn nhau có thắng bại. Tề quốc quân lực cường thịnh, đãng khấu đợi Trần Vân Kiêu mặc dù không phải chuyển thế danh tướng, nhưng cũng thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, thông hiểu quân lược. Hắn làm gì chắc đó, thắng nhiều bại ít, cho dù trận có tiểu bại, cũng tổn thất không lớn, triều đình từ trước tới giờ không dám tội. Nhưng 5 năm trước đó, Trần Vân Kiêu yêu thích nhất trưởng tử thành thân, vui mừng, khao thưởng tam quân, suốt đêm uống, phòng giữ thư giãn. Thành quốc thừa cơ dạ tập Ngọc Vinh Quan, Trần Vân Kiêu dưới trướng 5 vạn đại quân, tử thương hơn phân nửa. Nể trọng nhất 3000 trọng giáp tinh kỵ, càng là chỉ còn lại 600, đại bại thua thiệt, vứt bỏ quan mà chạy. Tề quốc hoàng đế tức giận, gọt đi Trần Vân Kiêu đãng khấu hầu tước vị, chém đầu gian chúng, Trần gia lao hấu, toàn bộ hoại tội. Tại Tề quốc triều đình sừng sững 300 năm không ngã đãng khấu hầu phủ, như vậy tan thành mây khói. Mà Ngọc Vinh Quan là Phái Châu chỗ suy yếu, dễ thủ khó công, thành quốc đoạt lại quan này sau, coi đây là cứ điểm, xuất binh tập kích quấy rối, Tề quốc vốn đã tiêu hóa hơn phân nửa Phái Châu, khói lửa nổi lên bốn phía, lại trở nên bất ổn đứng lên. 5 năm này đến nay, Tề quốc 3 lần xuất binh, muốn đoạt lại Ngọc Vinh Quan, nhưng thủy chung không thể thành công. Ngay tại một tháng trước, Tề quốc hoàng đế thừa dịp ngày mùa thu hoạch đã xong, trời cao khí sảng, dễ dàng cho chinh chiến, lại hạ chiếu phái ra 10 vạn đại quân, lần thứ tư công phạt Ngọc Vinh Quan. Nhưng thành quốc đã sớm chuẩn bị, Ngọc Vinh Quan nội quân giới sung túc, lương thảo đầy đủ, binh tinh đem mạnh, cố thủ quan thành, không gì phá nổi. Một ngày này, Tề quốc đại quân lại một lần nữa không công mà lui, Ngọc Vinh Quan bên dưới khắp nơi trên đất thi thể, sông xe, thang mây, thổ xe hải cốt khắp nơi có thể thấy được. Vang lỏng cùng máu tươi mùi hỗn tạp cùng một chỗ, canh hôi không chịu nổi, tràn ngập trên chiến trường. Tề quốc sĩ tốt giơ cờ trắng, dùng thật dày vải bông che lại miệng mũi, thu nạp thi thể, thanh lý chiến trường, để tránh thi thể hư thối, xuất hiện dịch bệnh, cũng là vì lần tiếp theo công thành làm chuẩn bị. Ngọc Vinh Quan bên trên thành quốc sĩ tốt cũng không ngăn cản, nếu thật có dịch bệnh xuất hiện, bọn hắn cũng muốn gặp nạn. Mà lại thành quốc cho là Ngọc Vinh Quan kiên cố dị thường, tại đại quân tỉ mỉ phòng giữ phía dưới, Tề quốc tuyệt khó công phá, cũng liền không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Trần Mặc Xuyên cố hết sức nâng lên một bộ Tề quốc sĩ tốt thi thể, phóng tới trên xe ba gác. Hắn mặc một thân rách dưới giáp da, thân hình cao lớn, nhưng lại rất là gầy yếu, nhìn qua như là một cây vậy trúc. Lộ tại vải bông bên ngoài con mắt sáng tỏ mà có thần, trên trán tràn đầy đen xám, tóc bị bao vải ở, đã dơ bẩn không chịu nổi. Bộ thi thể này rất là thê thảm, cái cổ bị người chém đứt hơn phân nửa, đầu lâu tiêu nhịu xuống. Trên thân nhuộm đầy máu tươi, đã ngưng kết, tanh hôi không gì sánh được, đưa tới rất nhiều con ruồi, ở phía trên chậm rãi bò đi, nhìn qua rất là khiếp người. Trần Mặc Xuyên đưa tay nhẹ nhàng huy động, cưỡng chế di rời con ruồi. Hắn thở trên thi thể coi như hoàn hảo giáp da, tháo nón an toàn xuống, lại lấy ra thân phận một bài, nhìn thoáng qua, thả trở về. Cầm lấy bên cạnh một khối bẩn thỉu màu vàng sẫm bài bố, bao lấy thi thể, coi như xử lý hoàn tất. Hắn không có nửa khắc ngừng, đẩy xe ba gác, đi vào một khung tổn hại nghiêm trọng tổ bên cạnh xe, gỡ ra tổ xe hải cốt khung xe, thanh lý mảnh vỡ, tiếp tục tìm kiếm thi thể. Một lúc lâu sau, trời chiều ngã về tây, hoàng hôn. Ngọc Vinh Quan bên trên truyền đến một trận chói tai tiếng chiêng, ngay tại thanh lý một bộ sông xe hải cốt Trần Mặc Xuyên, lập tức dừng lại trong tay động tác, đẩy tràn đầy thi thể xe ba gác, hướng nơi xa Tề quốc đại quân đâm xuống trong doanh trại đi đến. Làm phòng Tề quốc ban đêm đánh lén, vào buổi tối, vô luận chiến trường phải trang thanh lý hoàn tất, tề quốc sĩ tốt đều phải thối lui, cái này tiếng chiêng chính là nhắc nhở. Tam thông tiếng chiêng vang sau, nếu là còn có người lưu tại dưới thành, thành quốc sĩ tốt liền sẽ dùng cung tiễn bắn giết, không chút lưu tình. Trần Mặc Xuyên cùng mặt khác tề quốc sĩ tốt cùng một chỗ, đi vào doanh trại trước đó, xếp thành mấy cái đội ngũ, chờ đợi thủ trại sĩ tốt nghiệm minh thân phận, mới có thể nhập doanh. Mặt khác sĩ tốt đều đã gỡ xuống che lấp miệng mũi và đồng, nhìn thấy Trần Mặc Xuyên bản trên xe thi thể, không khỏi lộ ra vẻ nhạo báng. Trong đó một tên dáng người nhỏ gầy, trên mặt có một đầu thật dài mặt sẹo binh lính nói ra, tiểu hầu ra bỏ công như vậy, xem ra chẳng mấy chốc sẽ rời đi chúng ta đổ quân nhu doanh, các ngươi nói có đúng hay không? Đám người buộc phát ra một trận cười vang, có người nói, cái này sao đủ à, tiểu hầu ra còn muốn ra trận giết địch, lập công được thưởng, bị triều đình một lần nữa phong làm đạm cấu lợi, khôi phục cạnh cửa đầu. Đám người tiếng cười càng phát ra vang dội đứng lên, đối mặt bọn hắn miệng ai, Trần Mặc Xuyên không chút nào để ý, cũng không gỡ xuống bài bông, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi nhập doanh. Đám người bỗng cảm giác không thú vị, nhưng này ba kiểm sĩ tốt lại là không dung tha, trầm trọng nói, tiểu hầu ra tại sao không nói chuyện? Nói cho chúng ta một chút trong hầu phủ là cái gì quan cảnh, tiểu hầu ra ngủ mấy cái nha hoàn, là thế nào ngủ, để đoàn người vui à, các ngươi có chịu không? Tiểu hầu ra, đã cấu hầu phủ bên trong nha hoàn đến có bao nhiêu xinh đẹp, sợ không phải so ra mà vượt gia đình giàu có tiểu thư. Nói ngươi không kiến thức ngươi còn không tin, cái gì gia đình giàu có tiểu thư, đây chính là hầu phủ. Nha hoàn đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cùng trong cung tuyển cung nữ giống như, cái kia tư thái, gương mặt kia, cái kia lớn. Chật chật. So thanh lâu hoa khôi xinh đẹp hơn, tiểu hầu ra, ngươi nói có đúng hay không? Chiếu ngươi nói như vậy, đã cấu hầu phủ bên trong nha hoàn chẳng phải là tiên nữ trên trời. Nếu là lao tử có thể chơi lần trước, chính là để cho ta ăn ngon uống sướng, ở tòa nhà lớn cũng nguyện ý à. Cút mẹ mày đi, còn ngay cả ăn mang cầm, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi khuôn mặt to kia, ngươi cũng xứng đám người cười vang không ngừng, miệng đầy âu nôn huyền ngữ, trong lời nói càng phát ra làm cản. Trần Mặc Xuyên vẫn như cũ không chút nào để ý, phản phất nghe không được đám người nhục nhã, chỉ là theo đội ngũ hướng phía trước, khoảng cách doanh trại cửa ra vào càng ngày càng gần. Chậm rãi, mặt khác sĩ tốt chủ đề đã chuyển rời đến chơi qua nữ nhân trên người, thậm chí làm lên động tác bất nhã. Ba kiểm sĩ tốt gặp Trần Mặc Xuyên một mực không có phản ứng, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, hướng dưới chân hắn gắt một cái nước miếng, cười khẩy nói, "Trần Vân Kiêu sinh ngươi một phế vật như vậy, chính là không bị chém đầu gian chúng, tức bị truyền đến trên tay ngươi, Trần gia cũng muốn lùi bại." Trần Mặc Xuyên ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút ba động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, hay là không nói một lời. Ba kiểm sĩ tốt gặp hắn tựa như là một khối đá, rốt cục không còn mở miệng niệm ai, xoay người sang chỗ khác. Trần Mặc Xuyên đi theo trong đội ngũ ở giữa, chậm rãi hướng về phía trước, thủ trại sĩ tốt kiểm tra thân phận của hắn một bài lúc, nhìn hắn một cái, lộ ra một tia vẻ đồng tình. Trần Mặc Xuyên đẩy xe ba gác, đi vào doanh trại tối hậu phương đồ quân nhu doanh, đem thi thể giao cho chuyên môn phụ trách xử lý việc này binh lính, cũng đem thu thập giáp ra, mũ giáp, trên binh khí giao nộp, sau đó nhận lấy cơm canh của chính mình. Đồ quân nhu doanh sĩ tốt cơm canh rất đơn sơ, chỉ so với theo quân dân phu hơi mạnh một chút, một cái hoa màu bánh, một khối dưa muối u cục, một bát nước cháo, cùng thời gian chiến tranh ngoài định mức ban thưởng một khối thịt muối. Doanh trại đơn sơ, các sĩ tốt ngay tại trên một mảnh đất trống ăn cơm, Trần Mặc Xuyên đi vào trên đất trống một cái góc, ngồi xổm xuống, chúng quanh sĩ tốt lập tức đứng dậy rời đi, phảng phất là tránh né ôn thần bình thường. Trần Mặc Xuyên không thèm để ý chút nào, gỡ xuống che lại miệng mũi vải đồng, lộ ra một tấm tuấn lãng gương mặt. Nhưng ở hắn má trái, lại khác lấy một cái hơi có vẻ vặn vẹo hình xăm, hủy đi gương mặt đẹp trai này. Trần Mặc Xuyên cầm lấy hoa màu bánh, dưa muối u cục, yên lặng ngay, rất nhanh liền đem cơm canh ăn đến sạch sẽ. Hắn đứng dậy trở lại doanh trướng của mình bên trong, tại chiếu rơm nơi hẻo lánh cùng áo nằm xuống, nhắm mắt thiết đi. Lần lượt có mặt khác sĩ tốt tiến đến, trong miệng vẫn như cũ nói lời nói thô tục, đây là bọn hắn tại trong quân doanh duy nhất tiêu khiển. Không người để ý tới Trần Mặc Xuyên, cho đến bóng đêm càng thâm, ngoài trướng truyền đến tiếng chiêng, mọi người mới an tĩnh lại, nằm xuống tiếp đi. Trong doanh trướng mùi chân hôi, mùi mồ hôi bẩn tràn ngập ra, làm cho người muốn nói, tiếng ngáy rung trời. Nhưng Trần Mặc Xuyên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nhắm mắt lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ đã lâm vào ngủ say bên trong. Cho đến đêm dài, Trần Mặc Xuyên bỗng nhiên mở to mắt, lặng yên đứng dậy, vòng qua đám người thân thể, đi ra doanh trướng. Đồ quân nhu trong doanh cảnh giới sông nghiêm, lương thảo, binh khí, áo giáp trùng điệp trấn giữ, nhưng sĩ tốt nghỉ ngơi doanh trướng lại là ngoại lệ. Trần Mặc Xuyên tránh đi chỉ có mấy cái trạm gác cùng tuần tra ban đêm sĩ tốt, đi vào chất đống xe ba gác địa phương. Nơi này lộn xộn, xe ba gác cũng không phải thứ đăng giá, luôn luôn không người để ý. Trần Mặc Xuyên xoay người không người, chui vào xe ba gác đằng sau một mảnh đất trống, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hô hấp trầm dần. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Mặc Xuyên hô hấp càng phát ra kéo dài, trên thân tản mát ra một loại phiêu miểu chi khí. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào hắn trong tai, "Tư chất ngươi không tốt, thân hư thể yếu, nơi đây thiên địa linh khí lại như thế mỏng manh, ưu tiên ôn dưỡng nhục thể của ngươi, chuyển hóa làm pháp lực ít càng thêm ít. Ngươi như thế tu luyện, không có thời gian 5, 6 năm mơ tưởng nhập đạo." Thanh âm rất là bình thản, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang bình thường, Trần Mặc Xuyên một chút từ trong nhập định bừng tỉnh. Hắn thân thể cứng đờ, sắc mặt rất là khó coi, mở hai mắt ra, nhìn về phía trước. Chỉ gặp hai đạo nhân ảnh đứng ở phía trước, nhưng tối nay nguyệt nha tinh tế, mây đen phun trào, tinh quang ảm đạm, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, lờ mờ chỉ có thể nhìn ra là một nam một nữ. Mà nói chuyện người, chính là tên nam tử kia. Trần Mặc Xuyên một trái tim chìm xuống dưới đi, chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, "Các hạ đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nơi đây chính là ta Tề Quốc đại quân doanh trại, hai vị tự ý nhập nơi đây, nếu là bị tuần tra ban đêm sĩ tốt phát hiện, đánh chết tại chỗ, không chút lưu tình." hai vị hiện tại thối lui, ta tuyệt không lộ ra, cáo tử. Nói, hắn chắp tay thi lễ, dưới chân từ từ lui về sau đi. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, hơi có vẻ non nớt, cùng hắn thân hình cao lớn rất không tương xứng. Đúng lúc này, tên nam tử kia trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một hạt châu, tản mát ra quang mang lưu hỏa, chiếu sáng chỗ này đất trống. Trần Mặc Xuyên biến sắc, gấp giọng nói, nhanh thu hồi Dạ Minh Châu, nếu là bị tuần tra ban đêm sĩ tốt phát hiện, chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chương 756, dòng dõi chương 756, dòng dõi ngươi đã nhận biết Dạ Minh Châu, xác nhận xuất thân phú quý, thế nhưng là đãng khấu hậu phủ bên trong người. Mượn nhờ Dạ Minh Châu qua mang, Trần Mặc Xuyên thấy rõ hai người khuôn mặt, không khỏi sửng sở. Một nam một nữ này, tuy nói không phải tuấn mỹ không gì sánh được, hắn ở kinh thành gặp qua càng xinh đẹp hơn nữ nhân, càng thêm anh tuấn công tử, nhưng khí chất cũng như cùng hai người này so sánh. Tại cái này bụi đất cuốn lên, khắp nơi đều là vết bẩn cũ nát trong quân doanh, hai người đều lấy áo trắng, không nhuốm bụi trần, khí chất phiêu miểu, xuất trần phát tục, không giống người trong phàm tục, thấy một lần phía dưới, tỏa ra kính yêu chi tâm, cứ thế tại nguyên chỗ. Đợi cho Trần Mặc Xuyên lấy lại tinh thần, nghe được nam tử trẻ tuổi câu nói này, trong lòng run lên, lúc này thề thốt phủ nhận, các hạ nhận là người, ta chỉ là đồ quân nhu doanh một cái sĩ tốt, cùng đãng khấu hậu phủ không có chút nào liên quan. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, đãng khấu đợi bị chém đầu gian chúng, Trần gia trên dưới, nam tử xâm chữ lên mặt xung quân, nữ tử xung nhập giáo phường tư. Mặt ngươi khắc xanh ấn, là đồ quân nhu doanh sĩ tốt, nhận biết Dạ Minh Châu, lại biết được công pháp tu tiên, không phải Trần gia tử đệ, còn có thể là người phương nào? Trần Mặc Xuyên con ngươi co rụt lại, các hạ nói cái gì? Ta nghe không hiểu nam tử trẻ tuổi cười nói, nếu là ta không có khả năng xác định ngươi là người Trần gia, há lại sẽ xuất hiện tại ngươi nơi đây? Ngươi có nghe nói qua Trần Nhĩ Nhu tên? Trần Mặc Xuyên sững sờ, các hạ rốt cuộc là ai? Làm thế nào biết Trần gia tiên tổ tên? Nam tử trẻ tuổi nói, ta chính là Trần Nhĩ Nhu, ngươi tu luyện xích diễm quyết hay là năm đó ta tự mình tự biết, giao cho Trần Hoài Đức, Trần Ngạn Huy phụ tử. Trần Mặc Xuyên trong lòng đại chấn, lại không hoài nghi, lúc này quỳ mọp xuống đất, trung điệp dập đầu, kích thích một trận bụi đất. Con cháu bất hiếu Trần Mặc Xuyên, bái kiến tiên tổ. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, đưa tay hư phó, không cần như vậy, đứng lên mà nói. Trần Mặc Xuyên còn muốn tiếp tục dập đầu, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ dậy, màu xám đen trên trán, nhiều hơn mấy đạo huyết ấn. Hắn lại cúi đầu xuống, nhiệt lệ cuộn cuộn, khóc không thành tiếng. Trần Uyên mở miệng trấn an, ngươi yên tâm, ta hôm nay tới đây, chính là muốn cứu ngươi ra ngoài, về sau ngươi không cần lưu ở nơi đây chịu tội. Trần Mặc Xuyên tê thanh nói, đồ quân nhu doanh mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng còn có thể lưu đến một mạng. Ta là thống hận thượng tiên vì sao như vậy bất công, nếu là có thể để tiên tổ sớm đi về nhà, phụ thân tất sẽ không bị giáng tội, tộc nhân sẽ không bị lưu vong, Trần gia cũng sẽ không suy tàn. Hết lần này tới lần khác tại Trần gia suy tàn đằng sau, mới khiến cho tiên tổ trở về nhà, chẳng lẽ không phải trời vong Trần gia ra. Trần Uyên lông mày nhíu lại, nói như thế, ngươi là Trần Vân Kiêu chi tử. Trần Mặc Xuyên ôm quyền cúi đầu, chính là, ta là phụ thân con thứ ba. Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi không cần hối tiếc, ta sở dĩ đến chỗ này, là bởi vì ngươi là huynh trưởng ta hậu nhân, không đành lòng gặp ngươi bị ách nạn này. Cho dù ta 5 năm trước trở lại Trần gia, cũng sẽ không can thiệp Trần gia hưng suy. Phụ thân ngươi bị triều đình ủy lấy trách nhiệm, lại lơn là sơ suất, đại bại mà chạy, tổn binh hao tướng, mất đi quan hải. Bởi vậy bị giáng tội chém đầu, hợp pháp hợp tình, ta sẽ không xuất thủ cứu rút. Trần Mặc Xuyên cắn răng nói, nếu là phụ thân cũng không phải là chủ quan sơ sẩy, mà là bị người cố ý hãm hại, vừa rồi thu nhận đại bại, tiên tổ lại sẽ xuất thủ cứu rút. Trần Uyên hai mắt nhíu lại có việc này. Tinh tế nói đến, hắn cùng Tính Thư Hàm đi vào Ngọc Vinh Quan trước đó, đã đi khắp cơ hồ toàn bộ Tề quốc, âm thầm tương trợ Trần gia hậu nhân bên trong, gặp tai họa, khốn cùng không thôi, sâu chữ lên mặt lưu vong hàng người. Cũng từ đãng khấu hậu phủ bên trong người nơi đó, ngẫu nhiên nghe được Trần Vân Kiêu bị giáng tội nguyên nhân. Hắn sẽ không đi cứu một cái bại tướng, nhưng nếu là Trần Vân Kiêu bại trận có ẩn tình khác, tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Trần Mặc Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân giống như ta, đều là trong nhà còn trai trưởng, ngày sau muốn kế tục tước vị. Hắn thở nhỏ liền đi theo tại tổ phụ bên người, sinh trưởng ở biên quan trong quân doanh, học tập binh pháp. 16 tuổi lúc, phụ thân dùng tên giả đảm nhiệm ngũ trưởng, cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ. 18 tuổi lúc, phụ thân độc lĩnh một doanh, theo tổ phụ chinh chiến tứ phương, hơn 30 năm xuống tới, lập công vô số. Hắn tuy không danh tướng chi tư, nhưng cũng quen thuộc quân vụ, càng là tốt nạp gián luôn, có rất nhiều phụ tá. Sao lại lơn là sơ suất, tại nhị huynh thành thân chi dạng, uống rượu say mềm, còn buông ra rượu cấm, khao thưởng tăng quân. Trần Mặc Xuyên mặt mũi tràn đầy hận ý, gàn từng chữ, phụ thân sở dĩ say rượu, thực là bị người ám hại. Đêm hôm đó, tâm hắn chí đại biến, khư khư cố chấp, không nghe phụ tá khuyên can, thậm chí chủ động triệt hạ trực đêm quân sĩ, ban rượu ban thường thịt, tuyệt không phải tướng lĩnh cách làm. Ngày thứ hai, đại quân tử thương thảm trọng, chạy ra Ngọc Vinh Quan, phụ thân vừa rồi tỉnh táo lại, xưng mình bị người mê thần, viết thành tấu biểu, trình báo hoàng thượng. Trần Mặc Xuyên thở dài một tiếng, nhưng hoàng thượng hay là nổi trận lôi đình, giáng tội vu phụ thân, thậm chí dính líu toàn bộ Trần gia. Phụ thân lại mấy lần dâng tấu chương tự biện, cũng xin mời trong triều giao hảo văn quan võ tướng cùng một chỗ cầu tình, nhưng đều không thể để hoàng thượng thay đổi chủ ý, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm chịu chết. Về sau ta mới từ phụ thân một vị hảo hữu nơi đó biết được, là phụ thân ở trong quân túc địch Bình Nam hậu đoàn quê, mời được một vị tu sĩ, không biết dùng pháp thuật gì, mê phụ thân tâm trí, mới khiến cho hắn tự hủy thành phòng, cho nên đại bại. Mà phụ thân tấu biểu, thì là bị đoàn quê trọng kim hối lộ đại thái giám ngư phụ quốc, hoàng thượng căn bản không có nhìn thấy. Trần Uyên hơi nhướng mày, nói như thế, Trần gia nạn này, thật là nhân họa. Trần Mặc Xuyên trọng trọng gật đầu, chính là. Đoàn quê người này khí lượng nhỏ hẹp, công phạt tứ quốc lúc, hắn cùng phụ thân cùng nhau tiến công Vũ Sơn Quan. Phụ thân vượt lên trước vừa bước vào quan, Đoàn Khuê liền cho là phụ thân đoạt công lao của hắn, tại trên tiệc ăn mừng mở miệng niệm ai. Mà phụ thân làm người cương chính, không lưu tình chút nào, bắt bỏ Đoàn Khuê, để hắn rất mất mặt. Từ đây Đoàn Khuê rất thù hận phụ thân, trong bóng tối, nhiều lần cùng phụ thân tranh đấu. Cuối cùng lại phát rồ, mời được tu sĩ đối với phụ thân thi pháp, hại hắn mất mạng, còn làm cho cả Trần gia suy tàn, quả thực đáng hận. Kính Thư Hàm đôi mi thanh tú cao lại, phụ thân ngươi đã có bạn cũ, vì sao không cầu hắn chiếu cố một hai? Trần Mặc Xuyên chần chờ một chút, vị này Kính Thư Hàm nói ngươi nếu thân có linh căn, biết được phương pháp tu luyện, gọi ta một tiếng tiền bối liền có thể. Trần Mặc Xuyên vội vàng bái hạ, vị tiền bối này có chỗ không biết, Đoạn kia Khuê có thủ thất báo, hại chết phụ thân sau, còn không vừa lòng, còn muốn liên lụy toàn bộ Trần gia. Hắn vì thế không tiếc trọng kim, để ngư phụ quốc tại trước mặt hoàng thượng tiến sàng luôn, mới phán quyết Trần gia lưu vong chi tội. Đoàn Khuê đại là bất mãn, đối với người Trần gia chằm chằm đến rất căng, còn muốn làm thủ đoạn ám hại. May mắn mà có phụ thân một vị bằng hữu cũ, ta mới có thể tiến nhập cái này đổ quân nhu trong doanh, tộc nhân khác cũng đều có thể bảo toàn tính mệnh. Trần Uyên thản nhiên nói, hoàng đế này nếu thật nhớ Trần gia công lao, liền sẽ không giết Trần Bất Tiêu. Hắn tin một bề gian hoạn, nhất định là hôn quân, Trần gia lần này kiếp nạn, chính là bái Đoàn Khuê, ngư phụ quốc, hoàng đế ba người ban tặng. Trần Mặc Xuyên ánh mắt giảm đạm xuống, tiên tổ mắt sáng như nước, hoàng thượng năm đó anh minh thần võ, hùng tài đại lược, nhưng 50 tuổi sau, lại bắt đầu xa vào hưởng lạc. Nhưng lôi đình mưa móc, đều là quân ân, mặc dù hoàng thượng có chỗ bất công, lại có thể thế nào? Trần Uyên hơi nhướng mày, người đã biết thế gian có tu sĩ tồn tại, lại tu luyện xích diễm quyết, vì sao sẽ còn e ngại trong phạm tục hoàng đế? Trần Mặc Xuyên đạo, tiên tổ sớm đã đắc đạo thành tiên, tự nhiên không đem thế gian hoàng đế để vào mắt. Tề quốc hoàng thất trên vạn năm đến, chưa bao giờ là út, tổ phụ ta khi còn sống từng tại một vị phủ vương gia bên trên, nhìn thấy qua một vị tu sĩ, cùng hắn có chút qua lại. Hắn về sau nói cho phụ thân, Tề quốc hoàng thất phía sau có một nhà tên là Lăng Vân phái đại tông môn âm thầm duy trì. Cái này Lăng Vân phái cực kỳ khổng lồ, Tề quốc tên là hoàng thượng chỉ hạ, kỳ thực là Lăng Vân phái tất cả. Trong môn nó tu sĩ vô số, thậm chí tại toàn bộ Đông Hoa Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà ta mặc dù có thể tu luyện xích diễm quyết nhưng mấy năm xuống tới vẫn không thể nào nhập môn. Chỉ mong tại Đoàn Khuê, ngư phụ quốc trước khi chết có thể tu luyện tới luyện khí 5-6 tầng cảnh giới, vượt qua tiên tiên võ giả, lại chui vào kinh thành, tự tay giết Đoàn Khuê, ngư phụ quốc cũng giết hết người bằng già, báo đại thủ này cũng liền không tiếp. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên quỳ xuống, hướng Trần Uyên trùng điệp dập đầu, hậu thế tử tôn bất tài, bại phôi tổ tông cơ nghiệp. Nhưng Trần gia bị đại nạn này, không phải là tự dước, thật là nhân họa. Ta muốn chính tay đâm thập nhân, báo thù rửa hận, làm sao khổ tu mấy năm, không thể vào đạo. Khẩn cầu tiên tổ xuất thủ, chém giết Đoàn Khuê, ngư phụ quốc, là Trần gia báo thù. Trần Uyên nói hai người này mặc dù đáng hận, nhưng cuối cùng hạ chiếu giáng tội Trần gia người, chính là Tề quốc hoàng đế, ngươi không hận hắn. Trần Mặc Xuyên ngẩng đầu lên, cái trán tím xanh một mảnh, che kín huyết ấn, ta không dám lừa gạt tiên tổ, hoàng thượng không niệm Trần gia mấy đời trung lương, vì nước chinh chiến, không sợ sinh tử, lập công vô số, chỉ là bại một lần, liền trở mặt vô tình, ta cũng rất thù hận chi. Nhưng Tề quốc hoàng thất phía sau, có tiên gia tông môn duy trì, cây lớn dễ sâu, ta ha có thể vì lợi ích một người để tiên tổ đắc tội cái kia Lăng Vân phái rơi vào hiểm địa? Chỉ cầu tiên tổ giết hai người này vì cha báo thù, ngày sau ta tại dưới cửu thuyền cùng phụ thân gặp lại lúc, không đến nỗi xấu hổ không chịu nổi. Trần Uyên cười cười, ngươi có phần tâm ý này lại là rất khó được, bất quá ngươi đã có thể tu luyện xích diễm quyết, vì sao không mượn hồi phủ chi lực tìm kiếm hỏi thăm tu sĩ bái sư tu luyện, sớm đi nhập đạo, Trần gia cũng sẽ không có kiếp nạn này. Trần Mặc Xuyên đạo, phụ thân hoạch tội lúc ta chỉ có 12 tuổi, mà tiên tổ có lời chỉ có 13 tuổi đằng sau mới có thể tu tập tiên pháp. Ta ngày xưa tại hồi phủ lúc chưa bao giờ thấy qua tiên pháp, chỉ là tu tập võ đạo, tích xúc chân khí. Hay là hoàng thượng hàng chỉ đằng sau, Trần gia đại hạ sẽ nghiêng, bá phụ mới đưa 5 quyển tiên pháp bí thụ tại ta. Ta nhớ cho kỹ, hủy đi nguyên bản, sau đó liền bị xâm chữ lên mặt xung quân, một thân võ công cũng bị phế bỏ. Đoàn Khuê nhiều lần muốn ra hại, ta nhận hết tra tấn, ôm hận sống tạm bợ, đến phụ thân bằng hữu cũ chiếu cố, mới tiến vào đồ quân lưu doanh, giữ được tính mạng. 13 tuổi sau, ta liền tìm cơ hội tu luyện xích diễm quyết, bất ngờ lại sinh ra một tia pháp lực. Sau đó ta 3 ngày nén giận, mặc cho mặt khác sĩ tốt nhục nhã, cũng từ trước tới giờ không tức giận. Đêm khuya thì tìm cơ hội công pháp tu luyện, đến nay đã có 4-5 năm tháng. Nhưng thành như tiên tổ lời nói, ta thân hư thể yếu, thiên tư hoặc cũng thường thường, linh khí nhập thể, chưa ôn dưỡng nhục thân, lại về đan điền. Công pháp tiến triển cực kỳ chậm chạp, mấy năm thời gian còn chưa nhập môn. Trần Uyên khẽ gật đầu, tu tiên giả đều là người mang linh căn phân ngũ hành, người mang linh căn càng ít người, thiên tư càng cao, tu luyện cũng càng phát ra dễ dàng. Người người mang kim một đất lửa tứ linh căn, còn gọi là ngụy linh căn thiên tư cực kém. Nếu không có linh mạch phúc địa, đan dược linh thạch tương trợ, đời này con đường vô vọng. Trần Mặc Xuyên thần sắc cô đơn, cười khổ một tiếng, quả là thế, ta cũng đoán ra, chính mình thiên tư không tốt. Nhưng thủ lớn chưa trả, ta mỗi ngày chịu đủ, chỉ bằng cái này một cỗ huyết khí trèo trống, không dám suy nghĩ sâu xa. Hôm nay đến tiên tổ điểm phá, cuối cùng không còn dám trong lòng còn có ý nghĩ sang vậy. Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi thiên tư mặc dù không tốt, nhưng người mang ngụy linh căn, lại tu vi có thành tựu người, nhưng cũng không ít. Ngươi tại cái này đồ quân nhu trong doanh, cũng có thể kiên trì tu luyện, tuy là tâm hoài cửu hận, nhưng đạo tâm cũng coi như kiên định, ta có thể trợ ngươi nhập đạo. Trần Mặc Xuyên đại hỉ, trung điệp dập đầu, đối tại đất vàng phía trên, phát ra phanh phanh tiếng vang, con cháu bất hiếu khấu tạ tiên tổ đại ân. Hắn liên tiếp dập đầu 9 lần, lại đứng lên lúc, cái trán đã máu thịt bé bét. Trần Uyên nói ngươi trước chớ nói cảm ơn, nếu muốn ta giúp ngươi tu luyện, liền không thể là Trần gia báo thủ, chỉ cần chính ngươi động thủ, lựa chọn như thế nào, tất cả ngươi. Trần Mặc Xuyên mặt lộ vẻ khó xử, xin hỏi tiên tổ, ta cần bao lâu thời gian mới có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ? Trần Uyên lắc đầu, ta chỉ có thể giúp ngươi nhập đạo, về phần ngày sau có thể tu luyện tới loại tình trạng nào, lại cần bao nhiêu năm tháng, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Trần Mặc Xuyên thần sắc biến ảo chập chờn, chợt cắn răng một cái, khẩn cầu tiên tổ giúp ta nhập đạo, đợi ta tu luyện có thành tựu, lại chính tay đâm cửu nhân, là Trần gia báo thù rửa hận. Trần Uyên lông mày nhướng lên, ngươi vừa mới luôn mồm nhẫn nhục sống tạm bợ, chỉ vì báo thù rửa hận, bây giờ lại để cho ta giúp ngươi nhập đạo. Thế nhưng là bởi vì có tu đạo cơ hội, liền quên thù giết cha, phá nhà mối hận. Trần Mặc Xuyên đạo, ta bao giờ cũng không muốn báo thù, nhưng xin mời tiền tổ xuất thủ, chỉ có thể chém giết Đoàn Khuê, Ngư Phụ Quốc vẫn khó tiêu mối hận trong lòng. Hai người này tuổi tác chính thịnh, Đoàn Khuê 41 tuổi, Ngư Phụ Quốc 36 tuổi. Ta mặc dù thiên tư không tốt, nhưng nếu đến tiên tổ tương trợ, nhập đạo đằng sau, cần cù tu luyện, trong vòng 20 năm, ứng có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Chỉ cần thắng qua tiên thiên võ giả, ta liền có thể chém giết Đoàn Khuê, Ngư Phụ Quốc, diệt Đoàn thị toàn tộc, rửa sạch hận này. Trần Uyên khẽ bước cằm, ngươi đã có chí này, ta liền giúp ngươi một tay. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đội quang cuốn lên Trần Mặc Xuyên, bay lên không trung. Trần Mặc Xuyên thân thể bay lên không, trong lòng giật mình, lập tức cưỡng ép chấn định lại, cố nén ý sợ hãi, không dám nhìn xuống đi. Ba người đi vào đám mây, Trần Mặc Xuyên nhịn không được, lặng lẽ nhìn xuống một chút. Chỉ gặp phía dưới đen kịt một màu, mấy điểm bó đuốc như đầu, mặt khác đều nhìn không rõ ràng, cũng vô tưởng tượng bên trong như vậy mạo hiểm, hắn không khỏi giãn nhẹ một hơi, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn hiện ra mấy phần thất vọng. Trần Uyên thấy thế, mỉm cười, tăng tốc độ tốc, hướng nơi xa bay đi. Trần Mặc Xuyên tâm lại nhấc lên, nhưng rất nhanh liền phát hiện bốn bề mặc dù cuồng phong gào thét, nhưng chỉ nghe nó âm thanh, không cảm giác nó liền yên lòng. Kính Thư Hàm đi theo một bên, ba người ở trong đêm tối thoát ra ước chừng 2 phút đồng hồ, vừa rồi tại một tòa mênh mang trong dãy núi, hạ xuống đột quang. Ba người rơi vào đỉnh một ngọn núi, bốn phía đều là núi cao, ở trong màn đêm lờ mờ, hình dạng quái dị, phảng phất từng đầu cự thú nằm ở phía trên đại địa. Trần Uyên một tay cầm Dạ Minh Châu, chiếu sáng phương viên mấy trượng, lật tay xuất ra một gốc trăm năm linh thảo, treo tại trên lòng bàn tay. Hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ chân hỏa tuôn ra, bao lấy trăm năm linh thảo. Trần Mặc Xuyên mở to hai mắt, linh thảo tại trong chân hỏa, mấy hơi bên trong, tạp chất liền bị đốt thành hư vô, hóa thành một đoàn tinh thuần linh dịch, chia 10 phần, lại là mấy hơi, ngưng tụ thành 10 cái đan hoàn. Trần Uyên lại lấy ra một cái bình ngọc, viên đạn hợp thành một đường, bay vào trong bình, đắp lên nắp bình, chậm rãi bay về phía Trần Mặc Xuyên. Trần Uyên thản nhiên nói, cái này 10 hạt đan hoàn chính hợp ngươi dùng, có cố bản bồi nguyên, tăng cao tu vi hiệu quả. Toàn bộ luyện hóa về sau, không chỉ có thể để cho ngươi nhập đạo, còn có thể tu luyện tới luyện khí 2-3 tầng. Trần Mặc Xuyên đại hỉ, hai tay tiếp nhận đan hoàn, không để ý chút nào máu thịt bè bét cái chán, quỳ gối cứng rắn trên núi đá, trung điệp dập đầu, tạ tiên tổ ban thưởng đan. Trần Uyên trầm ngâm một chút, hỏi, con đường tu luyện chia làm pháp tu, thể tu. Pháp tu chuyên tu pháp lực, pháp bảo huyền diệu, thần thông ẩn thực ở xét. Thể tu rèn luyện thân thể, nhất lực hàng tập hội, có rời sông lấp biển, rời núi chuyển nhạc chi có thể ngươi còn muốn chạy một con đường nào? Trần Mặc Xuyên không chút do dự nói, ta nguyện cách đi tu một đạo, tu tập pháp bảo thần thông. Trần Uyên xuất ra một viên ngọc giản, lưu lại thần thức là ấn, giao cho Trần Mặc Xuyên, này miếng ngọc giản bên trong có một bộ hỏa hành công pháp, để tránh ngươi tốt cao vụ viễn, ta đã đem nó phong ấn. Đợi ngươi trúc cơ thành công, liền có thể phá tan cấm chế, thông lãng công pháp. Trần Mặc Xuyên hai tay tiếp nhận ngọc giản, tạ tiên tổ ban thưởng pháp. Trần Uyên lại lấy ra 100 khối linh thạch hạ phẩm, cái này 100 khối linh thạch hạ phẩm, đầy đủ ngươi tu luyện tới luyện khí trung kỳ, ngươi lại nhận lấy. Trần Mặc Xuyên hai tay tiếp nhận, để ở một bên trên mặt đất, dập đầu bái tạ, tạ tiên tổ ban thưởng linh thạch. Kính Thư Hàm trầm ngâm một chút, lấy ra một tờ phù lục, giao cho Trần Mặc Xuyên, phù này sẽ bỏ đằng sau, có thể thoát ra 10 dặm, lúc nguy nan là có thể bảo đảm ngươi một mạng. Trần Mặc Xuyên trịnh trọng bái hạ, tạ tiền bối ban thưởng phù. Trần Uyên nói linh thạch đan dược, công pháp phù lục đều là bình thường tán tu tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi đến cơ duyên này, không cần thiết lãng phí. Trần Mặc Xuyên lại lần nữa quỳ mọp xuống đất, ta ổn thỏa khắc khổ tu luyện, không dám có một tia lời biếng, tuyệt không cô phụ tiền tổ đại ân. Trần Uyên khẽ bước cằm, ngươi tốt tự lo thân. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền muốn bay lên không trốn xa. Trần Mặc Xuyên vội vàng ngẩng đầu lên, tiên tổ xin dừng bước. Trần Uyên bay người trở lại, ngươi còn có chuyện gì? Trần Mặc Xuyên trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt, đệ tử được tiên tổ cứu rút, lại ban thưởng bảo vật, vốn không ứng lần nữa tiến thêm thước. Nhưng ta lúc vừa nghĩ tới huynh đệ thúc bá còn tại trong biên quân chịu khổ, tỷ muội thẩm nương đang dạy phường trong ti miễn cưỡng vui cười, lấy sắc làm vui vẻ cho người, liền lòng như lao cát, đau đến không muốn sống. Có thể hay không xin mời tiên tổ lại triển thần thông, cứu gia tộc nhân Trần gia, không dám cầu khôi phục danh tước, lại hưởng bình hòa phú quý. Chỉ nguyện mai danh nhận tích, không hề bị khổ gặp nạn, con cháu bất hiếu Trần Mặc Xuyên bái tạ. Nói đi, Trần Mặc Xuyên trùng điệp dập đầu, cúi tại trên núi đá, ba lần đằng sau, cái chán đã có thể nhìn thấy bạch cốt ấm vũ, nhưng hắn không chút nào chưa phát giác đau đớn, chỉ là nhìn xem Trần Uyên, mục trung tràn đầy cầu xin chi ý. Trần Uyên mỉm cười, ngươi không cần phải lo lắng, trước khi tới đây, ta đã đem bọn hắn đều cứu ra, đưa đến ngoài vạn dặm, cũng ban thưởng bằng bạc. Chỉ cần bọn hắn hành sự cẩn thận, không khai lắc qua thị, là có thể áo cơm cũng lo, an ổn sống qua ngày. Trần Mặc Xuyên thần sắc phấn chấn, tiên tổ đại ân, muôn lần chết khó báo. Hắn lại phải dập đầu, Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình vào tới, nâng thân thể của hắn. Trần Uyên nói thân ngươi hư thể yếu, không thể lại tự mình hại mình thân thể. Như coi là thật cảm giác ta ân đức, liền ghi nhớ tu tiên giả lấy đắc đạo trường sinh là niệm, không thể sinh ra chấp niệm, chỉ biết báo thù rửa hận. Trần Mặc Xuyên trọng trọng gật đầu, ta định cần tuân tiên tổ dạy bảo. Trần Uyên mỉm cười, cùng kính thư hàm lái đột quang, bay lên không trung. Trần Mặc Xuyên nhìn qua phiêu miểu dưới ánh sao, hai người thân ảnh đi xa, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra, quỳ mọc xuống đất, trùng điệp bái lại xuống. Nhưng hắn cái chán sắp chạm đến núi đá lúc, lại bị một cô nhu hòa lực lượng vô hình nâng, lại khó rơi xuống. Nước mắt càng thêm vui sướng tuôn ra, Trần Mặc Xuyên chậm dần động tác, nhẹ nhàng dập đầu xuống dưới, nguồn lực lượng vô hình kia mới tiêu tán. Trần Mặc Xuyên liên tục dập đầu 9 lần, đại hắn đứng lên, Trần Uyên cùng kính thư hàm thân ảnh đã biến mất ở trong màn đêm, trên trời sau khi khẽ cong mảnh khảnh ngựa nhà, tản mát ra yêu ớt mà ánh sáng ôn nhu. Trần Uyên cùng kính thư hàm cùng Trần Mặc Xuyên phân biệt sau, liền hướng động hư sơn bay đi. Kính thư hàm mở miệng nói, phu quân như vậy thưởng thức kẻ này, sao không đem nó đặt vào bản phái, cực kỳ vô trọng. Trần Uyên khẽ lắc đầu, nếu là đem hắn thu nhập trong môn, ngược lại sẽ hại hắn. Kính thư hàm trong mắt lóe lên một tia tò mò, đây là vì gì? Trần Uyên nói tu tiên thủ trọng đạo tâm, cơ duyên thứ hai, tư chất thứ ba. Như đạo tâm kiên định, cho dù không có cơ duyên, tư chất lại kém, chỉ cần một lòng cầu đạo, ném vô lửa cũng không cháy, cũng có thể có thành tựu. Như đạo tâm không kiên, cho dù tư chất cao tuyệt, cơ duyên bày ở trước mặt, con đường cũng đi không dài xa. Kẻ này xuất thân gia đình vương hầu, lại gặp đại nạn, cha chết nhà tan, một lòng muốn báo thù tuyết hận. Nếu để cho hắn bái nhập bản phái, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cấp cao, hoặc là biết được thân phận của ta, hơn phân nửa vô tâm tu luyện, chỉ muốn mượn lực của ta, hoặc là sư trưởng đồng môn chi lực để báo đại thù. Mà nếu để hắn tự mình tu luyện, không có mượn lực chỗ, chỉ có thể khắc khổ tu luyện, mới có thể báo thù rửa hận, tất nhiên sẽ không lười biếng. Kính thư hàm cười nói, phu quân thật sự là mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng nói sẽ không can dự Trần gia hưng suy, nhưng lại đối với người này như vậy trông nom, còn nói không chiếu cố người Trần gia. Trần Uyên nói, minh trưởng ta tiểu bội hậu nhân bên trong, chỉ có kẻ này thần có linh căn, lại tâm trí có chút kiên định, ta tự nhiên muốn trông nom một hai. Kính thư hàm trừng mắt nhìn, nói khẽ, phu quân, chúng ta sinh một đứa bé, như thế nào? Kính thư hàm cũng trầm xuống tới, Trần Uyên hỏi, ngươi vì sao đột nhiên nhắc lên việc này? Kính thư hàm đôi mắt cụp xuống, người Trần gia cùng phu quân huyết mạch xa xôi, phu quân lại như vậy chiếu cố, sao không sinh hạ một dòng dõi, do thiếp thân dốc lòng bồi dưỡng? Mà lại phu quân ít ngày nữa liền muốn rời khỏi nhân giới, độc lưu thiếp thân một người, vườn không nhà trống. Nếu có thể sinh hạ một con, cũng có thể hơi giải thiếp thân tưởng niệm nỗi khổ. Trần Uyên trầm mặt xuống, thật lâu không nói. Kính thư hàm ngẩng đầu lên, phu quân thế nhưng là không muốn. Trần Uyên cân nhắc một chút, chậm rãi gật đầu, không sai. Kính thư hàm từ từ mở to hai mắt, vì sao? Trần Uyên than nhẹ một tiếng, ngươi cũng biết, ta một lòng cầu đạo, nếu là sinh hạ dòng dõi, cho dù cách xa nhau lưỡng giới, cũng khó tránh khỏi lòng sinh lo lắng, ảnh hưởng tâm cảnh. Kính thư hàm đôi mi thanh tú nhíu chặt, chỉ là bởi vì không muốn ảnh hưởng tâm cảnh, phu quân liền không muốn sinh hạ dòng dõi. Trần Uyên im lặng một lát, nói ra, không chỉ có như vậy, không đến một năm, ta liền muốn phó trăm năm ước hẹn, tiến vào không gian thông đạo. Nếu thật sinh hạ một con, thậm chí không cách nào gặp thứ nhất mặt, chỉ có thể do ngươi một mình dẫn dụ. Làm cha người, há có thể như vậy thất trách? Kính thư hàm khẽ giật mình, phu quân Trần Uyên nắm chặt tay của nàng, chúng ta nhìn như tu vi cao thâm, kỳ thực cầu đạo gian nan, con đường xa vời, tự lo còn không rảnh. Sinh hạ dòng dõi, tăng thêm lo lắng, như tu vi của nó không cao, trước ngươi ta mà đi, thương tâm bi thống, khó mà quên, làm hao mòn đạo tâm. Như thế nào thẳng tiến không lùi, cầu một đường kia thành đạo cơ hội. Kính thư hàm im lặng, đôi mắt cụt xuống, u thở dài, phu quân nói rất có lý, là thiếp thân nghĩ xấu. Chương 757, bạn cũ chương 757, bạn cũ ngày đó buổi chiều, Trần Uyên cùng kính thư hàm liền chạy về động hư sơn, trở lại Vân Ẩn Phong trong động phủ. Trần Uyên không cần lại bế quan tu luyện, liền để kính thư hàm cũng ở tiền đến, như ngày đó tại làn cao đảo bình thường, sớm chiều cùng, song túc song tê. Hai người vớt ve an ủi một đêm sau, Trần Uyên đi vào trong phòng tu luyện. Trúc xà chi đàn một mực đặt ở trong vết nứt không gian, không hề có động tĩnh gì, cũng không có một kia muốn ấp đi ra dấu hiệu. Nhưng tinh tế cảm ứng phía dưới, sinh cơ tựa hồ nồng nặc mấy phần. Trần Uyên lắc đầu, đem trúc xà chi đạn lấy ra, thu nhập thể nội không gian, xóa đi vết nứt không gian, lưu lại chờ ngày sau, lại tìm cơ hội đem nó ấp. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, muốn hành công điều tức, ngoài động phủ đống nhiên chuyển đến từng tiếng lãng thanh âm, đệ tử Lý Thanh Sơn, chuyên tới để bái kiến sư phụ. Sau đó lại có một âm thanh ôn hòa chuyển đến, lưu dạ bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Uyên mở hai mắt ra, mỉm cười, đứng dậy đi ra phòng tu luyện. Kính thư hàm từ trong một gian thạch thất khác đi ra, Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, triệt hồi trận pháp, động phủ cửa đá chậm rãi rộng mở. Hai người ngồi xuống, bất quá một lát, Lý Thanh Sơn cùng Lưu Dạ liền đi tiến đến. Lý Thanh Sơn bước nhanh đi vào trước người hai người, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, thật sâu bái hạ, đệ tử Lý Thanh Sơn, bái kiến sư phụ, sư mẫu, chúc mừng sư phụ thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2.0005. Chỉ hận Nam Hoàng Tích Viễn, ta hai người lâu tại yêu tộc chi địa, chưa từng đạt được sư phụ về tông tin tức, không thể tham gia sư phụ hóa thần đại điển, hổ thẹn đến cực điểm, còn xin sư phụ trách phạt. Lưu Dạ nhẹ nhàng thi lễ, chúc mừng thái thượng trưởng lão thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2.0005, thiếp thân cùng phu quân không thể tới lúc về tông, còn xin thái thượng trưởng lão trách phạt. Trần Uyên mỉm cười, hai người các ngươi ở bên ngoài du lịch, không biết việc này, làm sai chỗ nào? Kính thư hàm cũng là cười nói, sư tỷ nói quá lời. Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, đáng tiếc đệ tử rời tông hơi sớm, nếu là ban đêm 2 năm, sư phụ trở lại tông môn, liền sẽ không bỏ lỡ thịnh sự này, có thể tận mắt thấy sư phụ rời núi chuyển nhạc, lấy mạch dung linh chi anh tư. Trần Uyên nói đó bất quá là uy hiếp các tông tiến hành, hai người các ngươi lần này nhập Nam Hoang du lịch, có thể từng tìm tới kết anh linh vật. Lý Thanh Sơn đạo, đệ tử may mắn tìm tới một đóa ngọc túi hoa, sau khi ăn vào có thể giảm xuống thiên lôi kiếp chi uy. Về sau đệ tử lại tìm đến một gốc kim ngọc thảo, đã xin mời bản phái một vị luyện đan tông sư luyện chế kim phong ngọc lộ đan, có thể trợ Lưu Dạ vượt qua âm hỏa cước. Trần Uyên khẽ bước cằm, Lý Thanh Sơn tại Đông Hoa Châu tu luyện hơn 60 năm, tu vi đã tăng lên tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ đợi tìm tới kết anh linh vật, liền có thể bế quan trùng kích nguyên anh. Mà chạy đêm còn tại thiên cơ một lúc, liền tu luyện đến kết đan hậu kỳ, trải qua 60 năm rèn luyện, chân nguyên tinh thuần, nền móng chắc cố, cũng có thể trùng kích nguyên anh. Chỉ là hắn cũng không phải là thiên cơ môn đệ tử chân truyền, luyện hóa tôi thể linh đan không nhiều, nhục thân hơi có vẻ yếu đuối, độ âm hỏa cướp lúc có chút phong hiểm, mới cùng Lý Thanh Sơn cùng nhau đi Nam Hoàng tìm kiếm kết anh linh vật. Trần Uyên nói hai người các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền bế quan trùng kích nguyên anh. Vi sư cùng sư mẫu của ngươi muốn hướng Cửu Tiên Châu đi một chuyến, sư tổ ngươi tự sẽ vì ngươi hai người hộ pháp. Từ nay về sau, ngươi không cần lại tránh ở Đông Hoa, tùy thời cũng có thể trở về Cửu Tiên Châu, Cửu Lê phái sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Lý Thanh Sơn khẽ giật mình, sư phụ có thể hay không các đệ tử kết anh đằng sau, lại phó Cửu Tiên. Đệ tử đang còn muốn sau khi xuất quan, trước tiên bái tạ sư phụ. Trần Uyên khẽ lắc đầu, vi sư cũng nghĩ hộ pháp cho ngươi, nhưng vi sư lưu tại nhân giới thời gian chỉ có một năm không đến, chỉ hoãn không được. Lý Thanh Sơn kinh hãi, sư phụ lời ấy ý gì? Trần Uyên đem hắn đến Tần Vô Nhai bốn người tương trợ, thành tựu hóa thần, cần tiến vào không gian thông đạo, lén qua linh giới một chuyện, giản yếu nói một lần, Lý Thanh Sơn cùng Lưu Dạ đều là rất là chấn kinh. Đợi cho Trần Uyên thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Sơn thần sắc biến ảo chợt trợn, thật sâu bái hạ, sư phụ phi thăng linh giới, chính là việc đại hỷ, chúc mừng sư phụ tìm được phi thăng cơ hội, thành đạo có hy vọng. Đệ tử kết anh không đội tại cái này nhất thời, tại sư phụ trước khi phi thăng, đệ tử nguyện phụng dưỡng trái phải sư phụ. Trần Uyên cười nói, vi sư biết ngươi tâm ý, nhưng cùng theo vi sư xuất hành, còn không bằng lưu tại bên trong sân môn, bế quan kết anh. Nếu có thể tại vi sư trước khi phi thăng, kết anh thành công, vi sư cũng có thể thiếu một kiện lo lắng sự tình. Lý Thanh Sơn than nhẹ một tiếng, đệ tử tuân mệnh. Ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn cùng Lưu Dạ liền riêng phần mình bế quan, trùng kích nguyên anh. Đi qua Lăng Vân phái chỉ có 6 đầu linh mạch cỡ trung, Nô Trạch Hiền, Ngụy Từ Phong trùng kích nguyên anh lúc, đều cần độc chiếm một đầu linh mạch, Lăng Vân phái đệ tử tất cả đều rời ra. Nhưng bây giờ, Lăng Vân phái có được 2 đầu linh mạch cỡ lớn, có thể nhẹ nhõm gánh chịu hai người trùng kích nguyên anh lúc linh khí tiêu hao, đối với Lăng Vân phái đệ tử tu luyện ảnh hưởng không lớn. Kim Rơi nhất định chuẩn bị phòng theo Cửu Tiên Châu thập đại tông môn, đem linh mạch cấp cho kết đan tán tu trùng kích nguyên anh, nếu có thể thành công, Lăng Vân phái liền có thể thêm ra một cái giao hảo nguyên anh tu sĩ. Lăng Vân phái linh mạch mặc dù kém xa linh mạch khổng lồ, nhưng Đông Hoa Châu linh khí mỏng manh, kết đan tán tu thưa thớt. Có hy vọng trùng kích nguyên anh càng là lắc đắc không có mấy, thường thường trăm năm mới có thể xuất hiện một cái, sẽ không đối với Lăng Vân phái linh mạch tạo thành gánh vác. Lại qua mấy ngày, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm rời đi Động Dư Sơn, thông qua thượng cổ truyền tống trận, trở lại Cửu Tiên Châu. Bạch Diễn Tắc đã trở về sân môn, đổi Ngô Trạch Hiền đến Tịch Tĩnh Hải trấn thủ, cùng hai người Hàn Huyền sau một lúc, đem bọn hắn đưa ra trăm dặm, vừa rồi trở về trên hoang đảo, tiếp tục xem thủ truyền tống trận. Trần Uyên đưa mắt nhìn Ngô Trạch Hiền độn quang trở về, cúi đầu nhìn phía dưới màu xám đậm ngưng kết nước biển, trong lòng hơi động, mở miệng nói, "Nương tử, cái này Tịch Tĩnh Hải tồn tại bao nhiêu năm?" Kính Thư Hàm khẽ lắc đầu, thiếp thân cũng không rõ ràng, nhưng thiên cơ môn thành lập mới bắt đầu, liền có đối với Tịch Tĩnh Hải ghi chép, 2-3 vạn năm luôn luôn có. Trần Uyên ngắm nhìn phía dưới mặt biển, tựa hồ có thể xuyên thấu qua hư động nước biển, nhìn thấy Tịch Tĩnh Hải chỗ sâu. Hắn chậm rãi nói, cái này Tịch Tĩnh Hải không có một tia linh khí, cùng Phục Long Đỏ Thật Dây Leo sinh trưởng chi địa cực kỳ tương tự, nhưng lại không có yêu khí trói buộc, cũng không biết đây là cớ gì. Kính Thư Hàm cười nói, phu quân hiện tại là hóa thần tu sĩ, nếu là hiếu kỳ, chui vào đáy biển, dò xét một phen, chẳng phải xem rõ ràng. Trần Uyên trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, thượng cổ truyền tống trận ngay tại Tịch Tĩnh Hải bên trong, nếu là cái này Tịch Tĩnh Hải bên trong quả thật có dấu bí ẩn gì, bị ta xúc động, sinh ra biến hóa, chắc chắn dẫn tới tu sĩ khác điều tra, truyền tống trận chỗ cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Kính Thư Hàm bừng trán hơi điểm. Phu quân nói cực phải, cái này Tịch Tĩnh Hải như vậy tà dị, nếu thật có cái gì bí ẩn, sợ cũng không quá mức có ích. Hai người lái đội quang, bay ra Tịch Tĩnh Hải, một đường đi vào Thiên Cơ Đảo. Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân tự mình rời núi cửa đó lấy, khiêm tốn không thôi, đem Trần Uyên mời đến Thiên Cơ Phong đính trong đại điện, dâng lên linh trà, cùng Ngưng Bích chân nhân khoanh tay đứng hầu. Trần Uyên nói hai vị đạo hữu không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện. Thiên Cơ Tử lắc đầu, tiền bối trước mặt, há có ta hai người chỗ ngồi. Hắn tận mắt thấy Trấn Hải Tông tu sĩ thảm trạng, đại thụ rung động, trong lòng đối với Trần Uyên cực kỳ kính sợ, không dám có nửa phần chỗ thất lễ. Trần Uyên nói nội tử quá khứ là Thiên Cơ môn trưởng lão, Ngưng Bích đạo hữu là sư phụ của nàng, đạo hữu lại là Thiên Cơ môn chi chủ. Trần Mỗ cùng nội tử an toàn, lại làm cho hai vị đứng thẳng, chẳng lẽ muốn để nội tử trên lưng không biết lễ phép tên? Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân lúc này mới tọa hạ, Trần Uyên ngược lại hỏi Ngọc Thanh Hải bây giờ tình thế. Thiên Cơ Tử cung thanh nói Trấn Hải Tông hủy diệt sau, vạn bối liền tiếp thu nó lưu lại hải vực hải đảo, đối với nó phụ thuộc tông môn, gia tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là hạ lệnh lùng bắt Trấn Hải Tông dư nghiệt, tu tiên giới rất nhanh liền vững vàng xuống tới, cũng không dẫn phát đại loạn. Chính Khí Minh biết được Trấn Hải Tông hủy diệt, sợ hãi không thôi, sai người đến Thiên Cơ Đảo tìm hiểu ngọn nguồn, muốn biết Trấn Hải Tông là người phương nào tiêu diệt. Văn bối không được tiền bối cho phép, không dám nói rõ sự thật, chỉ là qua loa đi qua. Chính Khí Minh bây giờ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không dám cùng bản phái tranh đoạt Trấn Hải Tông lưu lại hải vực, thậm chí chủ động tối lui ra khỏi xâm chiếm yêu tộc hải vực. Lại thêm Trấn Hải Tông đã diệt, chiếm đi vạn yêu hải hải vực cũng bị bản phái đoạt lại. Hơn phân nửa vạn yêu hải, trước mắt đều vì bản phái tạm thời lệ thuộc. Trần Nguyên thản nhiên nói như thế, quý phái quản lý hải vực mở rộng không chỉ gấp 2, chính là Trấn Hải Tông lúc toàn thịnh, cũng xa xa không kịp. Ngọc này rõ ràng biển đệ nhất đại tông môn tên tuổi, có thể nói thực chí danh quy. Thiên Cơ Tử thật sâu túi đầu, tiền bối chết sắt văn bối, có Lăng Vân phái tại, Thiên Cơ môn như thế nào dám xưng Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông môn. Bản phái hôm nay quản hạt hải vực rộng rãi như vậy, đều là dựa vào tiền bối chi lực, văn bối sao dám đắc ý bình báo. Tiền bối đã từng nói, nguyên Trấn Hải Tông quản hạt hải vực về bản phái tất cả, nhưng văn bối tiếp thu những hải vực này đằng sau, chỗ hái chi linh thạch linh quáng, linh thảo linh mục, đều thu thập lại, không từng có mảy may bỏ sót. Bắc Minh đảo, Giao Thánh đảo, Kim Linh đảo đạt tới Vạn Yêu hải mặt khác trong hải vực, phát hiện chi hòn đảo linh mạch, đáy biển linh quáng, văn bối cũng sai người đều phong tồn, cụ thể xử trí như thế nào, còn xin tiền bối bảo cho biết. Trần Uyên mắt sáng lên, đạo hữu lời ấy ý gì? Thiên Cơ Tử nghiêm mặt nói, văn bối tự nghĩ, Lăng Vân phái đi qua ẩn thế không ra, nhưng bây giờ tiền bối thành tựu hóa thần, có lẽ có nhập thế chi ý, mới không dám vọng động. Tiền bối nếu là có ý này, văn bối lập tức mệnh bản phái tu sĩ, từ nguyên Trấn Hải Tông quản lý hải vực đạt tới Vạn Yêu hải bên trong rút khỏi. Sau đó sẽ không bước vào một bước, Thiên Cơ môn cũng sẽ duy Lăng Vân phái như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lời vừa nói ra, Ngưng Bích chân nhân có chút túi đầu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Trần Uyên nói kể từ đó, quý phái tu sĩ một phen vất vả, liền trở thành uổng phí sức lực, chẳng phải là muốn đối với Trần Mỗ lòng sinh oán khí. Thiên Cơ Tử cung thanh nói tiền bối thần uy cái thế, có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, là Thiên Cơ môn chi phúc, trong môn trên dưới, tuyệt không mảy may lời oán giận. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ diệt Trấn Hải Tông, là báo trời cao lão tổ vạn dặm truy sát mối thù. Nội tử chính là Thiên Cơ môn đệ tử, chỉ cần Thiên Cơ môn không đắc tội Trần Mỗ, liền sẽ không cầm Thiên Cơ môn như thế nào. Lăng Vân phái đi qua ẩn thế không ra, về sau cũng sẽ không nhập thế, những hải vực này hay là Quy Thiên cửa phi cơ chỉ huy. Ngưng Bích chân nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kính Thư Hàm nhíu mày, nhìn Trần Nguyên một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thiên Cơ Tử đại hỉ quá đỗi, hắn sở dĩ muốn đem những hải vực này hiến cho Lăng Vân phái, chính là lo lắng Thiên Cơ môn bước Trấn Hải Tông đằng sau đuổi, mấy năm qua này, một mực tâm thần bất định bất an. Bây giờ đến Trần Nguyên hứa hẹn, trong lòng của hắn lo lắng giết hết, thật sâu bái hạ, tiền bối đại ân, không thể báo đáp, từ nay về sau, Thiên Cơ môn mặc cho tiền bối ra roi, nếu có dị tâm, tựa như Trấn Hải Tông bình thường, toàn tông hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, đạo hưu nói quá lời, bất quá thật có một chuyện, cần mời đạo hưu tương trợ. Thiên Cơ Tử thần sắc nghiêm một chút, tiền bối mời nói, vạn bối xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Trần Uyên nói Trần Mỗ muốn mời quý phái hàng năm bắt được 1000 con cấp 1 yêu cho bản phái, không biết đạo hưu có thể hay không làm đến. Thiên Cơ Tử nói chuyện nào có đáng gì, xin hỏi tiền bối cần loại nào yêu thú? Trần Uyên nói không câu nệ chủng loại, nhưng đạo hưu bắt được yêu thú, huyết mạch không thể quá bình thường, ít nhất cũng phải có trưởng thành là cấp 5 yêu thú tiềm chất. Thiên Cơ Tử mặt lộ vẻ khó xử, nếu là như vậy, chỉ sợ có chút khó khăn. Không phải là vạn bối không chịu hiệu mệnh, mà là cấp 5 yêu thú yêu đan liền sẽ phát sinh thủy biến, có như vậy tiềm chất yêu thú, huyết mạch đều có chút không tầm thường, thực lực tăng lên cực nhanh, dừng ở cấp 1 cực ít. Mà tiền bối hàng năm liền cần 1000 con, cho dù vạn bối tận phái trong môn tu sĩ, tiến vào vạn yêu hải bắt, cũng chèo chống không được mấy năm. Tiền bối có thể hay không nối lòng đến cấp 4 yêu thú, vạn bối cam đoan hàng năm đều có thể cung cấp 2,000 con có này tiềm chất yêu thú cấp 1. Trần Uyên nói nếu như thế, ta cũng không làm khó đạo hữu, chỉ cần quý phái cung cấp 10 năm, chung 1 vạn con yêu thú, liền có thể dừng lại, như thế nào? Thiên Cơ Tử tùng thở ra một hơi, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, vạn bối cam đoan, về sau 10 năm, hàng năm hướng quý phái cung cấp 1000 con huyết mạch không tầm thường yêu thú cấp 1, đều có trở thành cấp 5 yêu thú tiềm chất, nhưng không biết muốn thế nào đem yêu cho quý phái. Trần Uyên nói đạo hữu trước tạm bắt được yêu thú, trong vòng 3 tháng, bản phái ra các trưởng lão tự sẽ ngày nữa cơ đạo, cùng đạo hữu thương nghị việc này. Thiên Cơ Tử cung thanh đáp ứng, mấy người lại nói một trận, nhưng Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân tại Trần Uyên trước mặt tất cung tất kính, cẩn thận chặt chẽ, bầu không khí có chút ngột ngạt. Sau nửa canh giờ, Trần Uyên liền mở miệng cáo tử. Thiên Cơ Tử, Ngưng Bích chân nhân tự mình đem Trần Uyên, Kính Thư Hàm đưa ra sân môn, mai cho đến hai người thân ảnh tại thần thức phạm vi bên trong biến mất, vừa rồi quay lại. Hai người rời đi Thiên Cơ đảo, lại thoát ra 1000 dặm sau, Kính Thư Hàm mở miệng hỏi, Thiên Cơ Tử chủ động dâng ra Vạn Yêu Hải cùng Trấn Hải Tông quản lý hải vực, phu quân vì sao không nhận? Mặc dù hắn gia nhập Lăng Vân phái bất quá mấy chục năm, nhưng đã hoàn toàn lấy Lăng Vân phái trưởng lao thân phận tự cho mình là, quên đi chính mình từng là Thiên Cơ môn đệ tử. Trần Uyên nói bản phái quật khởi không lâu, nội tình nông cạn, tại Đông Hoa Châu còn đặt chân chưa ổn, đừng nói vượt qua châu lục, nắm tay cắm vào Ngọc Thanh Hải tu tiên giới. Nếu là ta có thể lưu tại nhân giới, tự nhiên có thể thản nhiên thụ chi. Nhưng ta rời đi sự tình, sớm muộn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Nếu thật điều động bản phái tu sĩ quy mô tiến vào Cửu Tiên Châu, sẽ chỉ là bản phái đưa tới tai họa. Còn không bằng yêu cầu một chút huyết mạch không tầm thường yêu thú, để bản phái tu tập ngự thú một đạo đệ tử, không cần vì linh thú mà phát sầu. Kính Thư Hàm than nhẹ một tiếng, có thể Tam Đại Vương tộc cùng Trấn Hải Tông đều là phu quân xuất thủ tiêu diệt, cuối cùng lại là vì Thiên Cơ môn làm áo cưới. Trần Uyên mỉm cười, ta diệt Tam Đại Vương tộc cùng Trấn Hải Tông vốn cũng không phải là vì chiếm đoạt nó quản lý hải vực, tạm thời trước hết để cho Thiên Cơ môn quản lý thì thế nào? Bản phái có Ngự Linh Tông truyền thừa, lại không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ cần dốc lòng phát triển trăm năm, thực lực liền có thể vượt qua Thiên Cơ môn, đến lúc đó lại vượt qua châu mà đến tranh đoạt hải vực, chưa là một cũng. Nhân Châu, Sung Đức Sơn Mạch, dãy núi vây quanh bên trong, khắp nơi mọc như rừng lầu các cung điện, thấp thoáng tại rừng rậm biển trúc bên trong, đứng sững ở ngọn núi hiểm trở trên vách núi, tản mát tại hồ nước dòng suối bên cạnh, có thể là bảng bạc rộng lớn, có thể là tinh xảo lịch sự tao nhã, có thể là phong cách cổ xưa tự nhiên, đều có hứng thú. Bốn phía đều là ngàn trượng hùng phong, càng có mấy tòa 3000 trượng ngọn núi chống trời khổng lồ, thẳng vào mây xanh, trong núi mây mù lở lở, tiên khí phiêu miểu. Trên bầu trời độn quang vãng lai tung hành, tu sĩ tất cả đều người mặc nho bào, nương theo lấy một trận êm thai huýt dài, mấy cái bạch hạc bay qua, một ngọn núi chỗ giữa sườn núi, một đám khỉ lông vàng giữa khu rừng du lai đang cứ, phía dưới quận nằm lấy một đầu mãnh hổ lộng lẫy, hạc mắt chớp mắt. Dãy núi chỗ sâu, trong một sân cốc, một chỗ hồ nước sóng biết dập dờn, ước chừng trăm mâu lớn nhỏ, giữa hồ có một tòa lớn gần mâu đảo nhỏ. Ở trên đảo thực đầy cây liễu, vạn gái rủ xuống lục ti thao, luồng gió mát thổi qua, cành liễu theo gió lắc lư, phảng phất mỹ nhân nhảy múa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vũ mị ôn nhu. Hồ tâm đảo bên bờ, một gốc dưới cây liễu, thanh liễu cư sĩ xếp bằng ở trên một khối đá xanh, trước người để đó một cây gậy trúc, tay nâng một cuốn sách, vùi đầu khổ đọc, thần sắc chuyên chú. Đột nhiên, một đạo giản mua lại âm thanh vang dội truyền đến, thanh liễu sư minh, nhanh chóng ra ngoài đón khách, Trần đạo hữu phu thê đến nhà tới chơi. Thanh liễu cư sĩ ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ gặp tam đạo độn quang từ chân trời bay tới, người cầm đầu chính là tầm trai tán nhân, chính lại cười hướng bên này bay tới. Hắn buông xuống cần câu thư quyển, đứng dậy, bất quá một lát, tam đạo độn quang liền tới đến trên đảo giữa hồ, rơi vào lao giả phía trước. Trong lòng trai tán nhân sau lưng, là một nam một nữ hai tên tu sĩ trẻ tuổi, đều là tuấn mỹ bất phàm, xuất trần thoát tục. Thanh liễu cư sĩ ôm quyền túi đầu, cười nói, nhiều năm không thấy, hai vị đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Trần Uyên đánh giá trước mắt thanh liễu cư sĩ, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn lên một lần nhìn thấy thanh liễu cư sĩ, hay là tại cùng kính thư hàm song tu trên đại điện. Lúc đó thanh liễu cư sĩ chỉ là hơi có vẻ giàn mua, hiện tại hơn 50 năm đi qua, trên mặt hắn che kín nếp nhăn, một đôi lông mày hóa thành tuyết trắng, hai mắt đục ngầu, mặc dù không kịp dùng diên thọ bí thuật đạo huyền, nhưng cũng là vẻ giàn mua hiển thị rõ. Hắn muốn là so Trần Uyên đa sống mấy trăm tuổi, từ hai người tại Tuyệt Linh đảo bên trong lần đầu gặp nhau, đã qua hơn 200 năm, ngàn năm thọ nguyên cũng sắp đi đến cuối cùng. Hắn suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt lại chưa từng hiện lộ, ôm quyền đáp lễ, thanh liễu đạo hữu tu vi lại tinh tiến rất nhiều, một thân hạo nhiên chính khí càng phát ra hùng hậu, thật có thể nói là đương đại đại nho. Kính thư hàm nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân gặp qua thanh liễu đạo hữu. Thanh liễu thế cục cười ha ha, lão phu đọc tiên hiển kinh điển càng nhiều, liền càng cảm giác nho đạo bác đại tinh thâm, đời này đoạt được, bất quá giọt nước trong biển cả. Làm sao lão phu thọ nguyên sắp tới, lại không cách nào thăm dò nho đạo ảo diệu, tiếc thay, tiếc thay. Tâm trai tán nhân hơi nhướng mày, giận trách, hôm nay Trần đạo hữu phu thê tới chơi, sư minh sao phải nói này đủ dũ nói. Đại đạo vô ngần, chúng ta ở tại trước mặt đều là cùng sâu kiến không khác. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, cho dù không thể được đạo, cũng là chết đang tìm đạo trên đường, có gì đáng tiếc chỗ. Thanh liễu cư sĩ khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hả, sư đệ thoải mái, lão phu không thể cũng. Hai vị đạo hữu xin mời, sư đệ xin mời, hôm nay chúng ta liền cùng ngồi đàm đạo. Bốn người tới thanh liễu cư sĩ ở trong nhà lá, thanh liễu cư sĩ là bốn người châm bên trên linh trà, hỏi, hai vị đạo hữu tới bái phòng lão phu, vì sao cùng tầm trai sư đệ cùng nhau đến đây? Tầm trai tán nhân nói, sư minh có chỗ không biết, Phong Thành quận ngày mai có một trận thư viện hội nghị, có vài vị thế gian đại nho có mặt. Ta hôm nay rời tông đi gặp, bay ra Sùng Đức thành không xa, Trần đạo hữu cùng Kính tiên tử liền đem ta ngăn lại, nói muốn bái phòng sư minh. Ta liền vòng trở lại, dẫn hai vị đạo hữu cùng sư minh một lần, cũng có thể giảm bớt một phen phiền phức. Thanh liễu cư sĩ cười nói, thì ra là thế, sư đệ không tham gia Phong Thành quận thư viện hội nghị. Tâm trai tán nhân khoát tay áo, to như vậy nhân châu, thư viện hội nghị mỗi tháng đều có, nhưng đại tu sĩ tới chơi lại không thường có. Sau đó bốn người uống trà thưởng trà, giao lưu tu luyện tâm đắc, trong bất chi bất giác chính là một đêm trôi qua. Tâm trai tán nhân lấy kiếp lôi đan như lợi kết anh, tu vi vĩnh viễn dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ, đối với con đường tu luyện kiến giải không sâu. 7-8 cái canh giờ xuống tới, hắn đã có chút cố hết sức, liền mở miệng cáo tử, cũng coi là tận hứng mà đi. Minh liễu hồ bên trong chỉ còn lại có Trần Uyên, Kính thư hàm cùng thanh liễu cư sĩ ba người. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, ta lần này đến nhà, trừ tưởng niệm đạo hữu bên ngoài, cũng là nghĩ cho trương huynh kính một vò rượu, không biết phải chăng là thuận tiện. Thanh liễu cư sĩ thần sắc trì trệ, khẽ gật đầu, hai vị đạo hữu mời theo lão phu đến. Ba người lái đột quang, rời đi Minh liễu hồ, đi vào một chỗ nơi yên tĩnh. Nơi đây đồi núi chập trùng, phương viên hơn 10 dặm bên trong, trải rộng phân mộ, ưu tính nghiêm túc. Bốn phía có trận mạc bao phủ, cũng có tu sĩ phòng thủ, nhìn thấy ba người sau, lập tức tiến lên đón đến. Khi hắn thấy rõ thanh liễu cư sĩ khuôn mặt sau, lập tức trở nên tất cung tất kính đứng lên, hành lễ đằng sau, mở ra trận mạc, xin mời ba người đi vào. Trần Uyên cùng Kính thư hàm đi theo thanh liễu cư sĩ sau lưng, đi vào một tòa nhẹ nhàng đồi núi lỉnh chót, đột quang hạ xuống. Tòa này đồi núi chỉ có một ngôi mộ hoành, trước mộ phần dựng thẳng một tấm bia đá, dân thường, cho nên Hạo Nhiên tông trưởng lão, ái đồ trường quân hủy võ sơn chi mộ trời không giả năm, đại đạo chưa thành, xuân thu 387 trở sư thanh liễu cư sĩ khóc lập Trần Uyên ngắm nhìn trường võ sơn mộ địa, thở dài một tiếng, từ giới tử vòng bên trong xuất ra một cái vò rượu, một cái ngọc tôn, để lộ tử phòng, rót đầy linh cửu, vung vai tại trước mộ. Ba tôn linh cửu hạ xuống, cỏ dại xanh tươi lướt át, mở mịt linh vụ dâng lên, nương theo lấy mùi thơm ngào ngạt hương khí, chậm rãi tăng hẳn ra. Trần Uyên thật sâu cúi đầu, Kính thư hàm cũng đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ. Trần Uyên đứng lên, nhìn qua trường võ sơn mộ địa, thật lâu không nói. Qua nửa ngày, hắn mới xoay người sang chỗ khác, hướng thanh liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu, làm phiền đạo hữu chờ lâu. Thanh liễu cư sĩ thở dài một hơi, quay người lái đột quang, hướng trận mạc bên ngoài bay đi. Ba người trở lại Minh liễu hồ, Trần Uyên đem chính mình thành tựu hóa thần, sắp rời đi nhân giới sự tình, nói thẳng ra. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Thanh Liễu cư sĩ chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc, liền một lần nữa bình tĩnh trở lại, vuốt râu cười một tiếng, chúc mừng đạo hữu thành tựu hóa thần, tìm được phi thăng cơ hội, đại đạo có hy vọng. Từ khi đạo hữu đến Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân coi trọng, không tiếc vì đạo hữu cùng Tôn Viên bạch mặt, lão phu liền biết, bọn hắn tất có toán tính. Không nghĩ tới đúng là muốn nhờ đạo hữu chi lực, lén qua linh giới. Nói như thế, đi qua hơn 70 năm, bốn vị hóa thần tu sĩ để thập đại tông môn sưu tập ngũ hành tinh khí, hẳn là cũng cùng đạo hữu trùng kích hóa thần có quan hệ. Chương 758, từ biệt chương 758, từ biệt Trần Uyên khẽ bước cằm, không sai. Thanh Liễu cư sĩ nói lão phu đã từng tinh luyện ngũ hành tinh khí, đạo hữu thành tựu hóa thần, xem ra còn có lão phu mấy phần công lao. Trần Uyên chắp tay nói, Trần Mỗ tăng cao tu vi, lại làm cho đạo hữu bị liên lụy, còn xin đạo hữu chớ trách. Thanh Liễu cư sĩ khoát tay áo, đạo hữu chuyện này, đây cũng không phải là đạo hữu bản ý, lại chúng ta mặc dù dùng không ít công phu, nhưng cũng có thể đổi lấy mấy hạt đan dược, cũng không phải là một vị vô ích thời gian. Hắn trên mặt đông nhiên lộ ra mấy phần ấy nấy, ôm quyền cúi đầu, bây giờ đạo hữu thành tựu hóa thần, nên lấy tiền bối tương xứng, lão phu thật sự là mạnh lãng. Trần Uyên hơi nhướng mày, ra vẻ vẻ không vui, đạo hữu khi nào thành hủ nho, giữa ngươi và ta, làm gì giảng những lễ nghi phiền phức này. Thanh Liễu cư sĩ bật cười lớn, lại không xách việc này. Ba người lại nói một trận, Trần Uyên chậm rãi đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, hôm nay từ biệt, sau đó sợ không cách nào lại gặp, đạo hữu bảo trọng. Thanh Liễu cư sĩ cũng đứng dậy, ôm quyền đáp lễ, đạo hữu bảo trọng, lão phu con đường đã đi đến cuối cùng, hóa thần đằng sau phong cảnh, xin mời đạo hữu thầy ta nhìn qua. Hắn đem hai người đưa ra sùng đức dãy núi, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm lái đột quang, hướng phía bắc bay đi, đi thẳng tới Hàn Châu Băng Linh Thành, bái phòng Ngưng Băng chân nhân cùng Tiêu Thừa Mạch. Ngưng Băng chân nhân hay là như vậy thanh lãnh bộ dáng, nàng rốt cục không còn sách cùng Trần Uyên luận bàn sự tình, lại để mắt tới Kính Thư Hàm. Kính Thư Hàm vui vẻ đáp ứng, nhưng nàng vừa mới tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, mà Ngưng Băng chân nhân đã ở cảnh giới này chìm đắm mấy trăm năm, tu vi thâm hậu, thần thông bất phàm. Hai người chỉ là giao thủ gần nửa canh giờ, Kính Thư Hàm liền cáo bị thua. Tiêu Thừa Mạch ở bên thấy trong lòng run sợ, sợ Kính Thư Hàm bởi vậy nổi giận, tiến tới đắc tội Trần Uyên. Nhưng Kính Thư Hàm lại là cười mỉm thản nhiên nhận thua, ngược lại hướng Ngưng Băng chân nhân thỉnh giáo lên đấu pháp kinh nghiệm, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tiêu Thừa Mạch yên lòng, Trần Uyên lại hỏi Hàn Châu bây giờ tình thế, hắn cũng là chi tiết đáp lại. Từ khi Tần Vô Nhai phái người chém giết Băng Giao Vương, cũng càn quét Hàn Châu hóa hình yêu vương đằng sau, Hàn Châu yêu tộc rắn mất đầu, quy mô tháo chạy, cơ hồ toàn bộ lui đến băng dương bên trong. Hàn Châu nhân tộc mấy vạn năm đến, lần đầu tại cùng yêu tộc đối kháng bên trong đại chiếm thượng phong. Băng Linh Tông làm Hàn Châu đệ nhất tông môn, thừa cơ quyết trường, càng cương thịnh, thực lực cùng Hàn Châu tông môn cỡ lớn so sánh, đã không thua bao nhiêu. Trần Uyên lại đưa ra cùng Băng Linh Tông tông chủ thấy một lần, Tiêu Thừa Mạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này đem việc này cáo chi Băng Linh Tông tông chủ Hàn Tiêu Tử. Hàn Tiêu Tử là Hàn Châu duy nhất đại tu sĩ, đã sớm nghe Ngưng Băng chân nhân cùng Tiêu Thừa Mạch nhắc qua Trần Uyên. Biết hắn cùng Tam đại tông môn giao hảo, tuần tự diệt đi vạn yêu hải tam đại vương tộc, giao tế cực lớn. Tự thân cũng là đại tu sĩ, thực lực cực mạnh, cho nên thái độ rất là nhiệt tình, lễ ngộ có thừa. Trần Uyên hàn huyên vài câu sau, liền hiện lộ cảnh giới hóa thần, Hàn Tiêu Tử cùng Tiêu Thừa Mạch đều là rất là rung động, liền vội vàng đứng lên hành lễ, lấy tiền bối tương xứng. Chính là luôn luôn thanh lãnh đơn thuần Ngưng Băng chân nhân, cũng là không dám thất lễ, cung kính có thừa. Hàn Châu cằn cỗi, đại tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy, chưa bao giờ xuất hiện qua hóa thần tu sĩ. Trần Uyên đột nhiên thành tựu hóa thần, cho Băng Linh Tông tu sĩ mang tới chấn kinh, càng là khó mà nói nên lời. Đợi cho ba người tỉnh táo lại, Trần Uyên mới đưa ra, hy vọng ngày sau Lăng Vân phái cùng Băng Linh Tông có thể gia tăng vãng lai, cũng đưa ra dùng linh thạch đan dược, từ Băng Linh Tông trong tay mua sắm yêu đan cùng đê giai băng thuộc tính yêu thú. Băng Linh Tông vốn là lấy bán ra băng thuộc tính yêu đan cùng yêu thú vật liệu chứ danh, huống chi Trần Uyên cũng không phải là cưỡng ép yêu cầu, mà là bình đẳng giao dịch, Hàn Tiêu Tử không chút do dự đáp ứng. Trần Uyên cùng Hàn Tiêu Tử ước định, trong vòng nửa năm, Gia Cát Khải sẽ chạy đến Hàn Châu cùng hắn thương thảo, cụ thể như thế nào giao dịch, cũng lưu lại Gia Cát Khải chân dung, sau đó mở miệng cáo tử. Ba người tự mình đem Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm đưa ra Băng Linh Thành, cung kính có thừa. Hai người rời đi Hàn Châu đằng sau, một đường đi về phía nam, đi vào Lê Châu Vân ẩn sơn mạch, bái phòng Diệp Quy Hồng. Diệp Quy Hồng nhìn thấy Trần Uyên, còn tưởng rằng hắn đối với Cửu Lê phái vẫn có bất mãn, có chút tâm thần bất định. Nhưng Trần Uyên chỉ là như lúc trước nhìn thấy Thiên Cơ Tử, Hàn Tiêu Tử lúc một dạng, đưa ra muốn từ Cửu Lê phái trong tay mua sắm yêu thú cấp thấp cùng yêu đan. Diệp Quy Hồng thở dài một hơi, lúc này đáp ứng. Trần Uyên lưu lại ra các khải chân dung, biểu thị hắn sẽ ở trong vòng nửa năm, chạy đến Lê Châu thương nghị việc này, xin mời Diệp Quy Hồng phái một tên Nguyên Anh trưởng lão đón lấy liền có thể. Diệp Quy Hồng lại biểu thị, chắc chắn tự mình tiếp đãi vị này ra các trưởng lão. Cho đến Trần Uyên cùng Tính Thư Hàm rời đi, Diệp Quy Hồng đều không có tìm hiểu trúc xá chi đạn phải chăng đã ấp đi ra, tựa hồ đã quên việc này. Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm đi qua Tam Châu chi địa, tổng cộng cũng chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, sau đó liền thông qua thượng cổ truyền tống trận, quay trở về Đông Hoa Châu. Lăng Vân phái vui vẻ phồn vinh, Lý Thanh Sơn cùng Lưu Dạ còn tại tích xúc linh khí, chưa bắt đầu độ kiếp. Gia Cát Khải cũng tại Động Hư Sơn bế quan, hơn 100 năm này đến, hắn cổ tu không ngừng. Lại được Trần Uyên tương trợ, luyện hóa không ít năng lượng, khoảng cách Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ có cách nhau một đường. Lại bế quan 2-30 năm, hắn liền có thể chạm đến Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh, trước đó, hắn sẽ không bước ra động phủ một bước. Nhưng Trần Uyên vẫn là tìm được Kim Lạc Hành, cũng mời người đem Gia Cát Khải từ trong nhập định tỉnh lại. Gia Cát Khải biết được là Trần Uyên cho gọi, lập tức chạy đến, không có chút nào bất mãn. Trần Uyên đem hắn cùng Thiên Cơ Tử, Hàn Tiêu Tử, Diệp Phi Hồng ước định sự tình bẩm báo, cũng xin mời Gia Cát Khải hướng Cựu Tiên Châu một nhóm, cùng ba phái thương định như thế nào mua sắm yêu đan yêu thú. Gia Cát Khải thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu, thái thượng trưởng lão là bản phái phát triển, chung quanh buôn ba, Gia Cát lại há có thể an tọa sân môn. Ta ngày mai liền khởi hành đi Cựu Thiên Châu, định không phụ thái thượng trưởng lão nhờ vả. Ngày thứ hai, Gia Cát Khải liền lặng lẽ rời đi sân môn, trừ Trần Uyên cùng Kim Lạc Hành bên ngoài, không có người nào nữa biết được. Hai tháng sau, Gia Cát Khải trở lại động Hư Sơn, bẩm báo Trần Uyên, đã đem việc này làm thỏa đáng. Nửa năm sau, Lưu Dạ vượt qua Nguyên Anh tam kiếp, kết anh thành công. 8 tháng sau, tích xúc khổng lồ linh khí Lý Thanh Sơn, rốt cục bắt đầu độ kiếp, kiếm khí đầy trời, bao trùm trăm dặm, thành công vượt qua Nguyên Anh tam kiếp, kết anh thành công. Vẹn vẹn qua 7 ngày, Lý Thanh Sơn còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, liền xuất quan bái kiến Trần Uyên. Hán khí cơ chập trùng không chừng, thật sâu cúi đầu, đệ tử hạnh chưa cô phụ sư phụ kỳ vọng, kết anh thành công. Trần Uyên mỉm cười, hơn 200 năm trước, vi sư thu ngươi làm đồ đệ, bây giờ ngươi kết thành Nguyên Anh, so vi sư năm đó cũng kém chi không xa. Lý Thanh Sơn đạo, sư phụ quá khen, sư phụ pháp thể song tu, đệ tử khả năng đặc biệt kiếm đạo. Sư phụ một người độc hành, đệ tử lại mong sư phụ ban thưởng công pháp đan dược, linh thạch linh tài. Đệ tử có thể có hôm nay tu vi, tất cả đều là dựa vào sư phụ đại ân, như thế nào dám cùng sư phụ đánh đồng. Trần Uyên cười cười, tu vi không nhìn ra thân tư chất, cơ duyên công pháp, ngươi có thể sử dụng hơn 200 năm kết anh, liền có hy vọng thành tựu đại tu sĩ, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi trùng kích hóa thần, chớ lười biếng. Ngươi chỉ tu một thanh phi kiếm, không cần pháp bảo, bây giờ ngươi kết anh thành công, vi sư liền đưa ngươi một khối thanh cương thiết, giúp ngươi tăng lên phi kiếm phẩm giai. Nói đi, hắn lật tay lấy ra một khối từ Ngự Linh Tông trong bí cảnh có được màu đỏ xanh khoáng thạch, giao cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này hai tay tiếp nhận, tạ sư phụ ban thưởng bảo. Thanh cương thiết cực kỳ cứng rắn, lại tính bền dẻo mười phần, trộn lẫn vào hắn bản mệnh phi kiếm bên trong, đủ để thăng làm đỉnh giai pháp bảo. Trần Uyên lại lấy ra hai bình ngọc, hai bình này nguyên anh sơ kỳ đan dược, là vi sư năm đó luyện, ngươi lại nhận lấy. Lý Thanh Sơn hai tay tiếp nhận đan dược, lại lần nữa bái hạ cảm ơn. Trần Uyên trầm ngâm một chút, lại nói ngươi sở tu công pháp là Thiên Cương Kiếm Tông truyền thừa, có chỗ bỏ sót, dừng bước tại Nguyên Anh trung kỳ. Ngày mai ngươi liền cùng vi sư cùng một chỗ tiến về Tàng Kiếm Cung, cầu đến một bộ thẳng tới Hóa Thần kỳ công pháp, nhưng có thể hay không thành tựu Hóa Thần, lại muốn nhìn chính ngươi tạo hóa. Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm một chút, đệ tử từ khi bái nhập sư phụ môn hạ, mong sư phụ truyền đạo giải hoặc, ban thưởng công pháp, lại ban thưởng bảo tứ đan, lại không thể làm sư phụ phân ưu, hổ thẹn không thôi. Hóa Thần truyền thừa sao mà chất quý, đệ tử há có thể lại bởi vì bản thân chi tư, để sư phụ bỏ đi mặt mũi, đi Tàng Kiếm Cung cầu lấy công pháp. Đệ tử mong sư phụ chiếu cố rất nhiều, bây giờ đã kết anh, phía trước nói đủ, còn cần chính mình đi sông, không cần sư phụ tương trợ. Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức cười nói, cũng được, ngươi đã có chí này, công pháp tu luyện liền do ngươi tự hành đi tìm. Lý Thanh Sơn thật sâu bái hạ, đa tạ sư phụ thành toàn. Kính Thư Hàm cười nói, sư phụ ngươi đưa ngươi đan dược linh tài, ngươi lại không cần pháp bảo, ta liền đưa ngươi 30 khối linh thạch cực phẩm, nhìn ngươi chớ có ghét bỏ. Nói đi, nàng lật tay xuất ra 30 khối linh thạch cực phẩm, giao cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hai tay tiếp nhận, đa tạ sư mẫu ban thưởng. Lưu Dạ cũng đã xuất quan, Trần Uyên đưa cho nàng một kiện cực phẩm linh tài, Kính Thư Hàm thì là lấy ra một bình nguyên anh sơ kỳ đan dược. Hai người cáo từ rời đi, tiếp tục bế quan, vững chắc cảnh giới. Lúc này khoảng cách trăm năm kỳ hạn, chỉ còn một tháng cuối cùng thời gian. Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm rời đi động Hư Sơn, biến mất thân phận, chu du các quốc gia, đọc đã mắt sông núi cảnh sắc, du lịch phàm tục thành trấn, không một ngày ngồi xuống tu luyện. Hắn còn tiến về Cần Châu Tình Xuyên quận Toại Bình huyện Vân Long Sơn, thần đan mi an táng chỗ, tế bái một phen. Tại trong lúc này, Trần Uyên giao cho Kính Thư Hàm hai bình cấp 9 yêu nguyên đan, cũng đem viên kia tổn hại thái huyền lệnh giao cho Kính Thư Hàm, đem thanh bảo trận linh sự tình bẩm báo. Hắn dặn dò, trận linh tiền bối khống chế thông thiên các bên trong, có dấu rất nhiều quý hiếm bảo vật. Ngày sau ngươi nếu là tu luyện gặp được trở ngại, liền cầm viên này thái huyền lệnh, tiến vào Tuyệt Linh đảo, cầu kiến trận linh tiền bối, đổi lấy cần thiết bảo vật. Sau đó ngươi cần lưu ý thái huyền môn còn sót lại bảo vật, nếu có phát hiện, không tiếp lại giới, cũng muốn mang tới. Kính Thư Hàm biết được việc này, rất là kinh ngạc, biết viên này thái huyền lệnh ý nghĩa trọng đại, cẩn thận cất kỹ. Sau 20 ngày, hai người trở về động Hư Sơn. Kim Lạc Hành tướng ở bên ngoài trấn thủ Ngụy Tư Phong, Bạch Diễn tắc toàn bộ triệu hồi, liền ngay cả trấn thủ truyền tống trận Ngô Trạch Hiền cũng trở về đến sân môn. Bế quan tu luyện ra các khải xuất quan, Lý Thanh Sơn, Lưu Dạ cũng lại một lần nữa gián đoạn vững chắc cảnh giới. Đã đang rèn luyện chân nguyên, là kết anh làm chuẩn bị tôn tổng rượu, cũng tới đến Lăng Vân Điện bên trong. Mọi người thấy Trần Uyên, thần sắc phức tạp. Kính Thư Hàm đôi môi nhếch, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn hiện ra lệ quang. Kim Lạc Hành giống như cười giống như thán, ánh mắt nhu hòa, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Lý Thanh Sơn đã buồn lại vui, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Tôn Phòng Diệu trên mặt ý cười, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Gia Cát Khải, Bạch Diễn Tắc, Nô Trạch Hiền, Ngụy Tư Phong, Lưu Dạ thần sắc nặng nề, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười. Trần Uyên ánh mắt từ tám người trên thân đảo qua, rơi vào Kim Lạc Hành trên thân, thật sâu bái hạ, đệ tử hôm nay rời tông, vô luận sinh tử, cũng không còn trở lại, sư phụ bảo trọng. Kim Lạc Hành chậm rãi nói, năm đó vi sư thu ngươi làm đồ đệ, một là bởi vì ngươi tán tu xuất thân, để vi sư nhớ tới năm đó bái nhập bản phái trước đó, gian nan tu luyện tuế nguyệt. Hai là ngươi tại động Hư Sơn trong bí cảnh, thu hoạch được số lớn linh thảo, nếu có thể thu ngươi làm đồ đệ, liền có thể chia lãi một nửa. Hắn dừng một chút, lại nói vi sư mặc dù trong lòng còn có tính toán, nhưng tự hỏi chưa bao giờ bạc đãi qua ngươi. Bất quá ngươi về tông đằng sau, trợ vi sư tiếp nhận chức trưởng môn, lại nhiều lần xuất ra đan dược bảo vật, thậm chí còn có Ngự Linh Tông toàn bộ truyền thừa, hơn xa năm đó vi sư ban thưởng một chút bảo vật. Vi sư không thể giúp ngươi kết đan kết anh, vẫn còn muốn ngươi nhắc tới mang theo, thực sự hổ thẹn tại sư phụ hai chữ. Trần Nguyên nói sư phụ cớ gì nói ra lời ấy, năm đó đệ tử giết Hoàng Duẫn Thượng, Hoàng Duẫn Đạo, đắc tội hoàng gia, nếu không có sư phụ điều giải, như thế nào an tâm tu luyện. Lại sư phụ ban thưởng bảo vật, chỉ điểm đệ tử tu luyện, Lâm sư minh, Tôn sư minh, Thẩm sư tả cũng cực kỳ chiếu cố đệ tử. Đãng ma trong sa mạc, sư phụ vì đệ tử, không tiếc đắc tội Tử Dương Tông Kỳ Viễn Sơn, đệ tử tất cả đều ghi ở trong lòng. Đệ tử tu vi có thành tựu, tự nhiên báo đáp sư phụ không cần tự trách. Kim Lạc Hành vui mừng cười một tiếng, vô luận như thế nào, vi sư đời này nhất là tự hào sự tình, chính là thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có thể bái nhập Lăng Vân phái, cũng là Lăng Vân phái may mắn. Lần này ngươi phi thăng linh giới, cũng không còn trở lại, vi sư liền tại Lăng Vân điện bên trong, vì ngươi lập một tượng nặng, cùng Lăng Vân tử tổ sư cùng tồn tại. Ngày sau phàm là bản phái đệ tử nhập môn, đều là cần thành tâm tìm bái. Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ sư phụ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Tông Diệu, cười nói, đáng tiếc tiểu đệ không thể nhìn thấy sư minh kết thành nguyên anh, liền muốn rời đi. Năm đó tiểu đệ bị sư phụ thu nhập trong môn, sư minh đối với tiểu đệ có nhiều chiếu cố, tiểu đệ khắc trong tâm khảm, cầu chúc sư minh kết anh thành công. Tôn Tông Diệu than nhẹ một tiếng, việc nằm trong phận sự, không cần phải nói, vi huynh bất quá là thêm chút trông nom, không kịp sư đệ hồi báo chi bằng nhất. Nếu không có sư đệ đưa đan dược, vi huynh hiện tại sợ là còn dừng lại tại kết đan sơ kỳ. Chỉ thán Thẩm sư muội chết sớm, nếu là nàng có thể tận mắt thấy ngươi thành tiểu hóa thần, phi thăng linh giới, không biết sẽ có cỡ nào vui vẻ. Trần Uyên ánh mắt hơi sớm, ngược lại nhìn về phía Lý Thanh Sơn, vi sư rời đi đằng sau, ngươi cần cẩn cụ tu luyện, nghe theo sư tổ, sư mẫu dạy bảo. Gặp chuyện khi thẳng tiến không lùi, rèn luyện kiếm tâm kiếm đảm, nhưng không thể hành sự lỗ mãng, chỉ biết giết chóc. Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm một chút, thật sâu bái hạ, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Trần Uyên nhìn về phía Gia Cát Hải, Nô Trạch Hiền bọn người, chắp tay hành lễ, đám người vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Trần Uyên nói bản phái đã lập xuống căn cơ, nhưng nội tình vẫn hơi có vẻ nông cạn, thực lực còn không kịp tứ đại huyền tông, tứ đại ma tông. Trần Mỗ rời đi đằng sau, mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, cực kỳ phụ tá gia sư, trấn hương tông môn. Gia Cát Hải đạo, thái thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta định đương duy kim sư minh hiệu lệnh là tử. Mấy người khác cũng nhao nhao đáp ứng. Trần Uyên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Kính Thư Hàm. Hai người đối mặt, thật lâu không nói. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Sau nửa ngày, Trần Uyên vừa rồi nhẹ giọng mở miệng, đương tử bảo trọng. Hai người sớm chiều ở chung, lúc này đã không cần nhiều lời. Kính Thư Hàm trong mắt quang mang lóe ánh, nhẹ nhàng cười một tiếng, phu quân bảo trọng. Chương 759, dị biến chương 759, dị biến vạn yêu hải, cực đông chi địa, vạn trượng hải uyên. Màu lam xám nước biển vô biên vô hạn, chỉ có một tòa cô linh hoang đảo lơ lửng ở trên mặt biển, cuốn phong gào thét, sóng cả mãnh liệt. Lục Vong Thiên đứng tại bờ biển một chỗ vách đá bên dưới, đứng chắp tay, cúi xem biển cả, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Sau một lát, một đạo độn quang từ nơi xa mà đến, đột nhiên mà tới, tại Lục Vong Thiên trước người rơi xuống, hiện ra Trần Uyên thân hình. Lục Vong Thiên ôm quyền cúi đầu, Trần đạo hữu. Trần Uyên chắp tay hoàn lễ, không biết Lục đạo hữu đã tại này đợi mấy ngày. Lục Vong Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Lục Mộ hôm qua mới vừa tới, đạo hữu hôm nay liền tới. Đạo hữu đi vào trong vòng trăm dặm, Lục Mộ vừa rồi thăm dò, thần thức cường đại, quả thực khiến người khâm phục. Trần Uyên cười nói, bất quá là một môn che lấp khí cơ tiểu thuật mà thôi, làm cho đạo hữu chê cười. Tại hạ e sợ cho để mấy vị đạo hữu chờ trực, không nghĩ tới lại là ta hai người trước hết nhất phó ước. Lục Vong Thiên mỉm cười, ba vị đạo hữu chính là một tông chi chủ, chuẩn bị lên đường thời khắc, khó tránh khỏi có thật nhiều sự vụ muốn giao phó, khó tránh khỏi muốn chế một chút. Bất quá đạo hữu phía sau cũng có tông môn, khoảng cách ước định kỳ hạn còn có 5-6 ngày, lại tới nhanh như vậy, ngược lại để Lục Mỗ có chút ngoài ý muốn. Trần Uyên nói Lăng Vân phái bất quá là tiểu tông tiểu phái, như thế nào cùng thập đại tông môn so sánh, Trần Mỗ trước khi tới đây đã đem mọi việc an bài thỏa đáng. Lục Vong Thiên nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, Trần đạo hữu coi là chúng ta có bao nhiêu năm chắc có thể lén qua đến linh giới. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta chỉ là mới vào không gian thông đạo, không biết nó toàn cảnh, tại hạ cũng không biết. Bất quá lần trước chúng ta tiến vào không gian thông đạo, không gian loạn lưu dày đặc, tiến lên không lâu, lại gặp không gian phong bạo, thông hướng linh giới chi lộ, nhất định cực kỳ hiểm ác. May mà chúng ta 5 người liên thủ, không gian thông đạo lại là gian nguy, hẳn là cũng có 3-4 thành năm chắc có thể đến linh giới. Lục Vong Thiên nói thừa đạo bạn cắt luôn, nếu là chúng ta thật đến linh giới, đạo hưu cũng phải cẩn thận mặt khác ba vị đạo hưu. Tốt nhất cùng bọn ta tách ra, mai danh nhận tích, không được tùy tiện trước mặt người khác biểu lộ thân phận. Trần Uyên nói lời ấy ý gì? Lục Vong Thiên nghiêm mặt nói, chúng ta 4 người tận hết sức lực, duy trì đạo hưu hóa thần, đều là vì mượn nhờ đạo hưu chi lực, thay thế đạo tiêu, chỉ dẫn phương hướng, lén qua linh giới. Tại đến linh giới trước đó, chúng ta tự nhiên sẽ kiệt lực tương hộ. Nhưng nếu thật thành công lén qua linh giới, vô luận là đạo hưu trong tay có thể luyện hóa chân linh tinh huyết công pháp, hay là thể nội chân linh tinh huyết, đều là khó gặp chí bảo. Há có thể không làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Lục Mỗ cùng đạo hưu mới quen đã thân, tự nhiên không có ra hại chi ý, nhưng mặt khác ba vị đạo hưu phải chẳng có tâm này, ngay tại lưỡng tuyết chi gian. Lục Mỗ lời từ đáy lòng, mong rằng đạo hưu nghĩ lại. Trần Uyên mắt sáng lên, ôm quyền cúi đầu, trịnh trọng nói, đa tạ đạo hưu nhắc nhở, tại hạ chắc chắn coi trường phòng bị. 3 ngày sau, Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm lão ma cùng nhau mà tới. Trần Uyên thần thức kinh người, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm lão ma vừa tiến vào quanh người 2000 dặm bên trong, liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện Tần Vô Nhai, cho đến đi vào 200 dặm bên trong, vừa rồi phát giác. Tần Vô Nhai không hổ là cựu Tiên Châu đệ nhất luyện đan sư, thần thức quả nhiên kinh người. Ba người đội quang hạ xuống, Tần Vô Nhai ôm quyền cúi đầu, chúng ta an bài tông môn sự vụ, chậm trễ mấy ngày, để hai vị đạo hữu đợi lâu. Trần Uyên cùng Lục Vong Thiên đều là miệng nói không sao, năm người lẫn nhau chào đằng sau, Thương Tùng đạo nhân mở miệng, các vị đạo hữu đã đều tới, không cần lại trì hoãn thời gian, cái này liền khởi hành như thế nào? Mọi người vẻ mặt nghiêm một chút, đều là gật đầu đáp ứng. Tần Vô Nhai độn quang một quyển, bay vào mặt biển phía dưới, đám người theo sát phía sau. Vạn Trượng Hải Uyên hết thể như cũ, màu xám cho nhạt nước biển nặng nề ngưng trệ, u tinh im lặng. Năm người một đường lén tới Vạn Trượng Hải Uyên dưới đáy, Trần Uyên âm thầm lưu ý bốn người thần sắc, đều không có mảy may dị dạng, không người phát hiện hắn lấy đi thần bí huyết châu sau, lấp lại thông đạo. Tần Vô Nhai lật tay lấy ra độn không linh trù, hướng phía trước ném đi, hóa thành to khoảng 10 trượng. Vong thuyền nhà nhỏ 3 tầng tinh xảo lịch sự tao nhã, nguyên bản chùi lủi trên cột buồm, phủ lên một đạo buồm, đầu tàu nhiều một cái neo sắt. Tần Vô Nhai cười nói, Tần Mỗ xin mời Cửu Tiên Châu đệ nhất luyện khí đại tông sư, trọng nhạc phái chế trưởng lao xuất thủ, đem Trần Đạo Hưu xuất ra vài buồm cái neo sắt luyện vào độn không linh chu, cực kỳ phù hợp. Độn không linh chu tốc độ tăng lên ngũ thành, nếu là gặp lại không gian loạn lưu, không gian phong bạo, tính ổn định cùng thủ ngữ năng lực chí ít cũng có thể tăng lên 3 thành. Trần Uyên nói việc nằm trong phận sự, không cần phải nói, chúng ta cùng thuyền trung độ, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, mới có thể phi thăng linh giới, lại nối tiếp con đường. Thương Tùng đạo nhân nuốt dâu cười một tiếng, Trần Đạo Hưu nói cực phải, bần đạo cố ý luyện chế ra 3 tâm trấn bực phù, có thể tạm thời lắng lại không gian phong bạo, như đến khẩn yếu con đầu, có thể trợ chúng ta thoát ly hiểm cảnh. Nói đi, hắn liền quay đầu nhìn về phía Lục Vong Thiên cùng Nhậm lão ma hai người. Lục Vong Thiên lật tay xuất ra một khối pha tạp màu nâu nhạt mai rùa, khối này mai rùa chính là đến từ một đầu cấp 10 kình thiên thần quy, đủ để ngăn chặn không gian phong bạo mấy canh giờ. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Nhậm lão ma, hắn thản nhiên nói, Nhậm mô cũng có thủ đoạn ngăn cản không gian phong bạo, đến lúc đó các vị đạo hữu liền biết. Thương Tùng đạo nhân hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi lại, lại bị Tần Vô Nhai đánh gãy, "Tốt, các vị đạo hữu mời lên linh trụ, chúng ta cái này liền lên đường thôi." Thương Tùng đạo nhân ngậm miệng không nói, nhìn chằm chằm Nhậm lão ma một chút, thân hình thoát một cái, bay lên linh chu. Đợi cho đám người toàn bộ đi vào trên linh chu, Tần Vô Nhai xuất ra điều khiển độn không linh chu trận bàn, giao cho Trần Uyên, trong không gian thông đạo không phân tứ phương, không có trên dưới, chuyến này chỉ có dựa vào Trần đạo hữu chỉ dẫn phương hướng. Còn xin đạo hữu điều khiển trận bàn, chúng ta tự sẽ rót vào chân nguyên, thúc đẩy thuyền này. Trần Uyên tiếp nhận trận bàn, nghiêm mặt nói, bốn vị đạo hữu yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm tại trên trận bàn, vài bốm rơi xuống, độn không linh chu bay về phía trước ra, chậm rãi tiến vào trong vết nứt không gian. Trước mắt xuất hiện một mảnh hư vô, giống như xám giống như đen, nhưng lại không phải xám không phải đen, trống trải vô ngần, không biết giới hạn. Không gian loạn lưu phun trào không ngớt, bốn người hướng độn không linh chu rót vào chân nguyên, dâng lên một đạo màu xám trắng lồng ánh sáng, đem không gian loạn lưu chống cự ở bên ngoài. Trần Nguyên kích phát côn bằng chân huyết, phía sau mở rộng ra một đôi cánh chim màu đen, hai mắt hơi khép, tại lộn xộn cuồng bạo trong không gian loạn lưu, tìm kiếm lấy cái kia một tia nhỏ xíu không gian ba động. Thưa không chi địa vô biên vô hạn, nhưng một đầu không gian thông đạo cửa ra vào, có giống nhau đạo tiêu, tản ra không gian ba động giống nhau như lúc, chỉ cần cảm ứng đầy đủ nhạy cảm, liền sẽ không lạc đường. Bốn người chăm chú nhìn hắn, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Mặc dù Trần Nguyên đã hiển lộ qua một lần thủ đoạn, nhưng việc quan hệ phi thăng linh giới, bọn hắn vẫn có chút khẩn trương. Một lát sau, Trần Nguyên mở hai mắt ra, độn không linh chu bỗng nhiên khẽ run lên, đi phía trái phía trước bay ra. Bốn người thở dài một hơi, lập tức hướng trong trận bàn rót vào chân nguyên. Độn không linh chu tốc độ đột nhiên tăng, rộng lớn vải buồm tại không gian loạn lưu phun trào phía dưới, cũng phồng lên đứng lên, tốc độ lại tăng thêm ngũ thành, bay về phía trước đi. Nhưng bay ra không bao lâu, Trần Nguyên trong tay pháp quyết biến đổi, độn không linh chu lại ngược lại phía bên phải bên cạnh bay đi. Đằng sau ngắn ngủi một khắc đồng hồ, độn không linh chu liên tiếp mấy lần biến ảo phương hướng. Thương Tùng đạo nhân nhịn không được mở miệng hỏi, "Trần đạo hữu vì sao nhiều lần biến ảo phương hướng?" Trần Uyên nói hư không chi địa, lúc nào cũng biến ảo, đầu không gian thông đạo này cửa ra vào tại linh giới bên kia sẽ không thay đổi động, nhưng ở hư không một bên, lại là du tẩu không chừng, đường đi tự nhiên cũng là thời khắc biến hóa. Mà lần này chúng ta dốc toàn lực, lại có vài buồm tương trợ, độn không linh chu tốc độ tăng nhiều, cải biến phương hướng cũng liền thường xuyên một chút. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, "Thương Tùng đạo hữu, tại không gian thông đạo này bên trong, chúng ta đều không có cách nào phân biệt phương hướng, tự đương duy Trần đạo hữu chỉ mà đi." Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, ngậm miệng không nói. Trần Uyên tiếp tục điều khiển độn không linh chu, bốn người đều là yên lặng rót vào chân nguyên, lại không nửa phần lo nghĩ. Hai phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện một vùng không gian phong bạo. Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, trong tay pháp quyết biến đổi, vải buồm chậm rãi cuốn lên, vừa rồi tiến vào bên trong. Không gian phong bạo xa so với không gian loạn lưu của bạo, lần trước độn không linh chu tiến vào bên trong, chỉ là chờ đợi một hồi, liền đường cũ trở về, cũng không cảm giác gì. Nhưng lần này, độn không linh chu phải xuyên qua mảnh không gian phong bạo này, nhất định phải lĩnh giáo nó toàn bộ uy lực. Ở không gian phong bạo bên ngoài, màu xám trắng vòng bảo hộ liền rung động nhẹ nhẹ đứng lên, bốn người chân nguyên tiêu hao gia tăng mấy liệt, độn không linh chu tốc độ giảm nhanh. Tiến vào không gian phong bạo nơi trọng yếu sau, màu xám trắng vòng bảo hộ càng là bắt đầu hiện ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, cần rót vào chân nguyên đi chữa trị. Đến trình độ này, Trần Uyên cũng không thể lại đơn thuần chỉ dẫn phương hướng, hắn cũng hướng trong trận bàn rót vào chân nguyên, lấy giảm mất bốn người khác tiêu hao. Cùng lúc đó, Trần Uyên hướng cái neo sắt bên trong rót vào chân nguyên, trở nên nặng nề vô cùng, để lơ lửng không cố định độn không linh chu, một lần nữa ổn định lại. Một lúc lâu sau, độn không linh chu rốt cục xuyên qua mảnh không gian phong bạo này, đám người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng chỉ là bay ra 2 phút đồng hồ sau, phía trước liền xuất hiện mảnh thứ hai không gian phong bạo, so vừa rồi không gian phong bạo muốn cuồng bạo rất nhiều. Không gian bốn phía loạn lưu trở nên càng thêm hung mãnh, đâm vào tại độn không linh chu màu xám trắng trên vòng bảo hộ, vô thanh vô tức, nhưng lại kích thích từng đạo linh quang gợn sóng, phảng phất mưa to đập tóe lên mặt nước, vĩnh viễn không thôi. Trần Nguyên thần sắc ngưng trọng nói, các vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, vừa rồi chúng ta khoảng cách nhân giới không xa, không gian phong bạo cũng không tính cuồng bạo. Nhưng bây giờ, độn không linh chu đã tiến nhập hư không chi địa chỗ sâu. Chúng ta gặp phải không gian loạn lưu, không gian phong bạo cũng sẽ hung hiểm mấy lần gấp 10 lần, cần phải coi chừng ứng đối. Bốn người thần sắc nghiêm nghị, cùng nhau gật đầu. Trần Nguyên trong tay pháp quyết biến đổi, độn không linh chu bay vào trong không gian phong bạo, lập tức liền tả hữu đung đưa, cũng nương theo lấy chìm chìm nổi nổi, phản phất bị ném vào trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển mãnh liệt thôn phệ. Màu xám trắng trên vòng bảo hộ hiện ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, độn không linh chu cuối cùng chỉ là một kiện đỉnh giai pháp bảo, tại nhân giới còn có thể xưng một tiếng chí bảo, nhưng ở hư vô chi địa bên trong, lại có vẻ như vậy yếu ớt. Năm người lập tức hướng linh chu bên trong rót vào chân nguyên, tu bổ vòng bảo hộ. Linh chu tốc độ càng thêm chậm chạp, trong không gian phong bạo, đạo tiêu không gian ba động càng phát ra rất nhỏ, càng khó cảm giác. Mà mảnh không gian phong bạo này lại cực kỳ rộng rãi, độn không linh chu bay 2 canh giờ, vẫn là không có xông ra phong bạo. Đột nhiên, Trần Nguyên mở hai mắt ra, thần sắc khẽ biến. Bốn người thấy thế, sắc mặt cũng là biến đổi. Tần Vô Nhai thần sắc ngưng trọng nói, Trần đạo hữu thế nhưng là có cái gì phát hiện? Phía trước hẳn là có biến cố gì? Trần Nguyên lắc đầu, phía trước vô sự, chỉ là trong tay tại hạ một vật, đột nhiên phát sinh một chút biến hóa. Nói, hắn lật tay xuất ra trúc xả chi đạn. Chứng này từ đến Trần Nguyên trong tay, một mực không có động tĩnh chút nào, bây giờ lại có chút phát ra hồng quang. Nguyên bản hơi có vẻ mỏng manh sinh cơ, giờ phút này cũng biến thành nồng nặc mấy phần, lại còn tại không ngừng gia tăng. Bốn người ánh mắt rơi vào trúc xả chi đạn bên trên, Thương Tùng đạo nhân mở miệng hỏi, đây là vật gì? Trần Nguyên cũng nhìn chằm chằm trúc xả chi đạn, đây là tại hạ ngẫu nhiên có được một viên chứng thú vật, nhưng một mực không cách nào ấp. Vừa rồi đột nhiên có động tĩnh, Trần Mỗ bất ngờ, để các vị đạo hữu bị sợ hãi. Tần Vô Nhai như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trúc xả chi đạn, chậm rãi nói, đây chẳng lẽ là cựu Lê phái đầu kia trúc xả sinh hạ trứng? Lục Vong Thiên ba người đều là khẽ giật mình, Trần Nguyên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Nhai, Tần đạo hữu mắt sáng như đuốc, chứng này chính là trúc xả chi đạn, không biết đạo hữu là như thế nào nhìn ra được. Tần Vô Nhai mỉm cười, bản phái đang kỳ ổ cổ tổ sư đã từng lưu lại một bản điển tịch, trong đó liền ghi chép trúc xả loại yêu thú này. Loại này yêu thú cực kỳ kỳ lạ, truyền thuyết là chân linh trúc cửu âm hậu duệ, cực kỳ hiếm thấy, huyết mạch tinh thuần người, có điều kiện thời gian chi năng. Nó sinh hạ chi đạn, chỉ có tại hư không chi địa bên trong mới có thể ấp. Trứng này cùng trong điện tịch trúc xả chi đạn giống nhau như lúc, Tần Mỗ cô nói bừa chi, không muốn lại đoán chúng. Vừa mới đạo hữu thế nhưng là cảm giác được, trứng này ẩn chứa sinh cơ đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, đây là cớ gì? Tần Vô Nhai giải thích nói, trúc xả chi đạn ấp tốc độ vốn nên cực kỳ chậm chạp, nhưng chúng ta xâm nhập trong không gian phong bạo, trúc xả chi đạn cảm ứng được cuộn trào lực lượng không gian, ấp tốc độ thật to tăng tốc, sinh cơ cấp tốc tiêu hao. Nếu là đạo hữu đem nó lấy ra tốc độ chậm nữa một chút, trứng này chỉ sợ đã chết đi. Trần Uyên trong lòng run lên, đa tạ Tần đạo hữu giải hoặc, chỉ là trúc xà đã là chân linh trúc cửu âm hậu duệ, có điều khiển thời gian bên trong, vì sao nhất định phải ở trong hư không mới có thể ấp? Lục Vong Thiên ba người trong mắt cũng là lộ ra vẻ không hiểu, cùng nhau nhìn về phía Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai cười nói, các vị đạo hữu há không nghe trên dưới tứ phương biết vũ, từ xưa đến nay biết trụ, lực lượng không gian chính là vũ đạo chi lực, lực lượng thời gian chính là trụ đạo chi lực. Thiên địa chưa mở thời điểm, một mảnh hỗn độn, không phân vũ trụ, thời không một thể. Hư không không thuộc chư thiên vạn giới, sắp xỉ tại chốn hỗn độn, không phân tứ phương, không có trên dưới, thời gian trôi qua cũng là thật to chậm dần. Chúng ta sau khi tiến vào không gian thông đạo, cảm giác đi qua mấy canh giờ, nhưng ở chư thiên trong vạn giới, có lẽ chỉ mới qua mấy hơi. Trúc xà chi đảm nhìn như là đang thu nạp lực lượng không gian, kỳ thực là đang thu nạp lực lượng thời gian. Mà tràn ngập lực lượng thời gian địa phương cực ít, cho nên chỉ có ở trong hư không, chứng này mới có thể ấp đi ra. Hắn dừng một chút, vừa nhìn về phía trúc xà chi đảm, Trần đạo hữu trong tay trúc xà chi đảm, tại không gian phong bạo này bên trong, ấp tốc độ vẫn như cũ chậm rãi như vậy, huyết mạch tất nhiên cực kỳ tinh thuần. Đạo hữu chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Chương 760, Huyền Âm chương 760, Huyền Âm Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lao Ma nghe nói lời ấy, nhìn về phía trúc xà chi đạn trong ánh mắt, không khỏi lộ ra mấy phần dị sắc. Trần Uyên đem hai người phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, nhận Tần đạo hữu căn ngôn, bất quá trứng này ấp còn như vậy khó khăn, đợi cho nó trưởng thành đứng lên, là Trần Mộ trợ giúp lực, sợ là muốn vượt qua mấy ngàn năm, đến lúc đó Trần Mộ có lẽ đã hóa thành một nắm cát vàng. Thương Tùng đạo nhân đưa tay vuốt râu, mặt lộ vẻ chợt hiểu, vận đạo còn tại kỳ quái, Diệp Quy Hồng đắc tội Trần đạo hữu, lại vẫn có thể giữ được tính mạng. Nguyên lai là đem trứng này đưa cho đạo hữu. Cựu Lê phái đầu kia trúc xà cường hành dị thường, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nó từng sinh hạ hậu duệ. Diệp Quy Hồng lại bỏ này bằng bệnh, vẫn còn tính sáng suốt. Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, Diệp Quy Hồng tất nhiên không biết như thế nào ấp trúc xà chi đản, mới có thể đưa cho Trần đạo hữu. Nhân giới trừ chúng ta 5 người, còn có ai có thể đi vào cái này hư không chi địa, lại ngạnh kháng không gian phong bạo mà không chết? Tần Vô Nhai nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Nhậm đạo hữu hơn phân nửa nói chúng trứng này tại Cựu Lê phái trong tay, bất quá là một cái gân gà. Đi qua chưa bao giờ hiện lộ ra Trần Uyên bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, các vị đạo hữu coi chừng. Hắn vừa dứt lời, một đạo cực kỳ hung mãnh không gian loạn lưu liền đụng phải độn không linh chu, màu xám trắng trên vòng bảo hộ hiện đầy vết nứt, thân thuyền hướng một bên trùng đứng nghiêng. bốn người lập tức hướng trong trận bàn rót vào chân nguyên, tu bổ vòng bảo hộ. Trần Uyên bung ra trong tay trúc xà chi đạn, cũng điều khiển linh chu, có chút cải biến phương hướng, thuận không gian loạn lưu mà đi, vừa rồi một lần nữa ổn định thân tàu. Ngay sau đó lại là mấy đạo hung mãnh không gian loạn lưu, hướng độn không linh chu vọt tới, đám người rốt cuộc không để ý tới Trần Uyên trước người trúc xà chi đạn, chuyên tâm hướng linh chu bên trong rót vào chân nguyên. Mà theo độn không linh chu tiếp tục thâm nhập sâu không gian phong bạo, trúc xà chi đạn xích hồng sắc sắc ngoài quang mang chớp động, tản ra sinh cơ càng phát ra nồng đậm. Trần Uyên không thể đem nó thu hồi thể nội không gian, nếu không sinh cơ hao hết, lập tức liền sẽ hóa thành một viên trứng chết, đành phải mặc kệ treo trước người. Đợi cho đám người đồng tâm hiệp lực, xông qua đạo này không gian phong bạo, đội không linh chu thuyền cứng rắn trên thân thuyền, đã hiện ra mấy đạo vết rách, màu xám trắng vòng bảo hộ cũng biến thành đơn bạc mấy phần. Mà đây chỉ là một bắt đầu, sau đó không đến nửa canh giờ, đám người liền muốn gặp được một đạo không gian phong bạo. Mỗi xông qua một lần, đội không linh chu đều muốn gặp một lần tàn phá, càng phát ra rẽ nát. Nhưng mọi người không có dừng bước lại, không chút do dự bay vào một đạo tiếp không gian phong bạo, xuyên qua tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu. Tại liên tiếp xông qua hơn 20 đạo không gian phong bạo đằng sau, đội không linh chu rốt cục đạt tới cực hạn. Đang bay vào lại một đạo không gian phong bạo sau đó không lâu, liền tại vô cùng vô tận không gian loạn lưu trùng kích vào, ầm vang giải thể. Cũng may mọi người đã có chỗ chuẩn bị, Tần Vô Nhai thần sắc nghiêm một chút, quắc, các vị đạo hữu nhanh chóng gom lại một chỗ, đem Trần đạo hữu hộ ở giữa. Đám người lập tức theo lời mà đi, Trần Nguyên ở giữa, bốn người khác đem hắn vây quanh, nhao nhao ngưng tụ ra chân nguyên hộ cháo, chống cự không gian loạn lưu. Cái này so tại độn không linh chu bên trên tiêu hao chân nguyên muốn bao nhiêu ra mấy lần không chỉ, đám người lúc này tăng thêm tốc độ, tại Trần Nguyên chỉ dẫn bên dưới, hướng phía trước bay đi. Độn không linh chu giải thể sau, dùng để điều khiển linh chu trận bàn cũng theo đó phá toái. Trần Uyên tay trái nâng trúc xà chi đạn, đem nó che ở trước người, tay phải bấm niệm pháp quyết, toàn lực kích phát côn bằng chân huyết. Toàn thân áo trắng hóa thành màu đen, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, không gian loạn lưu lại vọt tới lúc, trở nên nhu thuận không ít. Bốn người nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Trần Uyên tinh tự ý lực lượng không gian, ở trong không gian phong bạo cũng có thể thông dong như vậy, bọn hắn hợp lực chống cự không gian loạn lưu, bắt hắn nhưng không có biện pháp gì. Mà lại bọn hắn còn muốn bảo vệ Trần Uyên an nguy, bằng không hắn chỉ cần có chút sơ suất, không người chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn mê thất tại hư không chi địa, thập tử vô sinh. Năm người tiếp tục bay về phía trước đi, khi thì tại Trần Uyên nhắc nhở bên dưới cải biến phương hướng. Mà Trần Uyên trong tay trúc xà chi đạn, giờ phút này hồng quang lóa mắt, sinh cơ dặn dạo, rung động nhẹ nhẹ đứng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ phá bỡ. Năm người liên tiếp xông qua hơn 20 đạo không gian phong bạo, đã đi tới sâu trong hư không, vũ đạo chi lực bàng bạc không gì sánh được, chủ đạo chi lực cũng là càng phát ra nồng đậm. Khi năm người bay ra đạo này không gian phong bạo sau, chân nguyên tiêu hao giảm mạnh, đều là thở dài một hơi. Đúng lúc này, có chút rung động trúc xà chi đạn đột nhiên đình trệ, một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách lặng yên hiện lên ở vỏ ngoài, từ trên xuống dưới chậm rãi kéo dài. Trần Uyên trước hết nhất phát giác trúc xà chi đạn dị biến, lập tức túi đầu nhìn lại, bốn người khác cũng phát hiện chứng này dị trạng, cùng nhau nhìn sang. Tần Vô Nhai ánh mắt chớp động, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lao Ma trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng, duy có Lục Vong Tuyên ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên tiến lên một bước, đi vào Trần Uyên trước người, cùng hắn đứng song vai. Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lao Ma ánh mắt khẽ biến, không cam lòng không muốn chuyển qua một bên. Trúc xà chi đạn vết rách dần dần mở rộng, sau nửa ngày, cuối cùng từ bên trong hoàn toàn vỡ ra. Một đầu mảnh khảnh tiểu xà theo trứng bên trong leo ra, chỉ có to bằng ngón tay, dài vài tấc ngắn, toàn thân mọc đầy màu đỏ nhạt lân phiến, tản mát ra nhàn nhạt yêu khí, hai cái đen kịt con mắt tựa như hắt chân châu bình thường, thuần khiết hoàn mỹ. Nó nâng lên nửa đoạn trước thân thể, phun phấn nội lưỡi, đánh ra trước mắt thế giới xa lạ này, tựa hồ có chút mê mang. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó đưa ngón trỏ ra, thấm tinh huyết, tại tiểu xà mảnh khảnh trên thân thể vẽ ra một cái phức tạp triển văn. Huyết sắc triển văn lóe lên phía dưới, ẩn vào tiểu xà thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu xà trong con ngươi cũng không còn mê mang, nó cúi người đi, há miệng nhỏ, lộ ra hai cây màu ngà sữa tinh tế răng nanh, bắt đầu gặm ăn vỡ thành hai mảnh vỏ trứng. Nó ăn đến rất chậm, ước chừng một khắc đồng hồ sau, mới đưa vỏ trứng toàn bộ ăn vào trong bụng, phần bụng có chút hở ra, màu đỏ nhạt lân phiến sâu rất nhiều. Tiểu xà rơi vào Trần Uyên trong tay, phun ra lưỡi rắn, nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay của hắn, hắt chân châu giống như trong ánh mắt, lộ ra mấy phần thân mật chi ý, nó chậm rãi leo đến Trần Uyên trên cổ tay, đầu đôi tương liên, hai mắt nhắm lại, ngủ thật say, tựa như một cái màu đỏ bằng ngọc. Lục Vong Thiên cười nói, chúc mừng Trần đạo hữu. Đầu này trúc xà mới vừa vặn ấp đi ra, chính là cấp một thượng giai yêu thú, huyết mạch tinh thuần, tiềm lực bất phàm. Trần Uyên nhìn xem trên cổ tay tiểu xà, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu lên, ôm quyền cúi đầu, làm phiền các vị đạo hữu chờ đợi, cái này liền lên đường thôi. Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm tiểu xà một chút, không sao, chư thiên trong bản giới, trúc xà đều cực kỳ hiếm thấy, có thể nhìn thấy một đầu trúc xà ấp đi ra, là tần mô may mắn. Trần Uyên trong lòng hơi động, nói ra, Tần đạo hữu quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ngay cả chuyện như thế đều nhất thanh nhị sở. Tần Vô Nhai khẽ giật mình, lập tức cười nói, Tần Mỗ làm sao có thể biết, chỉ là từ Đan Hư Tử tổ sư lưu lại trong điển tịch ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng không biết là thật là giả, ngay tại này khoe khoang, để các vị đạo hữu chê cười. Linh Chu đã hủy, việc này không nên chậm trễ, còn xin Trần đạo hữu chỉ dẫn phương hướng, trong hư không, không phải nơi ở lâu. Trần Uyên mắt sáng lên, sau đó nói đường ra kính, đám người tiếp tục đi đường. Đã mất đi Linh Chu che chở, năm người chỉ có thể bằng tự thân chi lực chống cự không gian loạn lưu, chân nguyên tiêu hao gia tăng thật lớn, chỉ có Trần Uyên có chút nhẹ nhõm. Mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là lại xông qua mấy đạo không gian phong bạo sau, phía trước rõ ràng là vô biên vô tận không gian phong bạo. Năm người lại không thể dừng lại, hơi chần chờ, liền tiếp theo bay về phía trước đi, xâm nhập đạo này bàng bạc trong không gian phong bạo. Vừa mới đi vào, trừ Trần Uyên bên ngoài, bốn người khác liền suýt nữa bị hung manh không gian loạn lưu xé nát. Thương Tùng đạo nhân biến sắc, lật tay lấy ra một tờ tối tăm mở mịt phụ lục, xé nát đằng sau, một đạo cường hoành phong chấn chi lực tản ra. Đám người bốn bề mấy trượng chi địa, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, tại vô cùng vô tận trong không gian phong bạo, ngưng tụ ra một chốn cực lạc. Đám người thở dài một hơi, Tần Vô Nhai mở miệng khen, trấn đột phù quả nhiên bất phàm. Đám người tiếp tục bay về phía trước đi, nhưng chỉ là qua mấy chục hơi thở, bên này tịnh thổ liền xuất hiện bừng lòng, phong chấn chi lực chậm rãi thối lui, không gian phong bạo lại có ngóc đầu trở lại chi thế. Thương Tùng đạo nhân thần sắc khẽ biến, không gian phong bạo này quá mức hung mãnh, trấn đột phù cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, nhanh chóng đi đường. Trần Uyên hai cánh chấn động, đi vào bốn người khác trước người, trầm giọng nói, tình thế khẩn cấp, các vị đạo hữu lại đi theo Trần Mộ sau lưng, không được chậm chạp. Bốn người lúc này đáp ứng, Trần Uyên lúc này tăng tốc độ tốc, lần theo cái kia một tia cực kỳ yếu ớt, như ẩn như hiện không gian ba động, hướng phía trước bay đi. Sau nửa canh giờ, trấn vực phù mất đi hiệu lực, Thương Tùng đạo nhân lại lấy ra một tấm trấn vực phù, đám người tiếp tục tiến lên. Tấm thứ hai trấn vực phù kiên trì 3 khắc đồng hồ, phong trấn chi lực liền tiêu hao hầu như không còn. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt rất là khó coi, lấy ra tấm thứ ba trấn vực phù. Lần này, phong trấn chi lực chỉ duy trì 1 khắc đồng hồ, liền bị cuồng mãnh không gian phong bạo thôn phệ. Lục Vong Thiên thấy thế, lúc này tế ra khối kia Kình Thiên Thần Quy Mai rùa, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đem đám người bao phủ trong đó. Một đạo thê lương trường ngầm tại mọi người bên thai ẩn ẩn quanh quẩn, không gian loạn lưu vọt tới mai rùa bên dưới, tựa hồ đụng phải một tầng bích chướng vô hình, tan thành mây khói. Nhưng mai rùa cũng tại có chút rung động, nặng nghề màu nâu nhạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên nhạt mèo đứng lên. Lục Vong Thiên trầm giọng nói, không gian phong bạo này quá mức dữ dằn, Kình Thiên Thần Quy Mai rùa cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Bốn người nghe vậy, độ tốc lại tăng nhanh mấy phần, hướng phía trước bay đi. Trần Uyên liên tiếp cải biến phương hướng, thậm chí không kịp mở miệng nhắc nhở, cũng may bốn người đều là hóa thần tu sĩ, phản ứng cực nhanh, theo thật sát phía sau hắn. Một lúc lâu sau, mai rùa phần lưng màu nâu nhạt đã hoàn toàn rút đi, hiện đầy vết rách. Một khắc đồng hồ sau, mai rùa lặng yên phá thoái, không gian loạn lưu ngóc đầu trở lại. Tần Vô Nhai giương tay ném ra một cái ngọc như ý, treo tại mọi người phía trên, hạ xuống một mảnh ánh sáng màu xanh, ngăn trở không gian loạn lưu. Thương Tùng đạo nhân thở dài một hơi, có Tần đạo hữu như ý linh bảo tại, chúng ta không phải lo rồi. Tần Vô Nhai thần sắc nghiêm trọng, như ý tuy là linh bảo, nhưng lại không chứa lực lượng không gian, sợ là cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Trong lòng mọi người siết chặt, không dám thất lễ, tiếp tục bay về phía trước đi. Sau hai canh giờ, Ngọc Như Ý linh quang ảm đạm xuống, Tần Vô Nhai than nhẹ một tiếng, Ngọc Như Ý đã đến cực hạn, nhất định phải ôn dưỡng mấy canh giờ, nếu không tiếp tục nữa, nhất định linh tính bị hao tổn, còn xin Trần đạo hữu, nhậm đạo hữu xuất thủ. Nói, hắn đưa tay vẫy một cái, đem Ngọc Như Ý thu về, không gian phong bạo một lần nữa đem mọi người bao lấy. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, chân nguyên trong cơ thể phun trào, liền muốn gọi ra côn bằng pháp tướng, chống cự không gian phong bạo. Nhưng vào lúc này, Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, giao cho Nhậm Mỗ chính là. Nói đi, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, một bộ áo giáp từ trên người hắn nổi lên, tản mát ra ngập trời sát khí, khí cơ vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Ngọc Như Ý bộ giáp này toàn thân đen kịt, hiện đầy vết thương, hai vai là giữ tợn đầu thú, nhưng lại có chút mơ hồ, tản mát ra ngập trời sát khí. Trong đó một đạo là dễ thấy nhất vết thương, từ áo giáp vai trái đầu thú, một mực kéo dài đến ngực phải miệng, thần ẩn có thể nhìn thấy phía sau Nhậm Lao Ma pháp y Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên đều là biến sắc. Thương Tùng đạo nhân thất thanh nói, Nhậm đạo hữu vậy mà đem Huyền Âm giáp lộ ra nhân giới. Huyền Âm tông đem như thế nào đứng ở thế gian? Nhậm Lao Ma ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên nói, nếu là không có khả năng phi thăng linh giới, Huyền Âm tông chính là thiên thu vạn đại, thì có ích lợi gì? Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, mấy đạo hắc khí từ trên áo giáp màu đen dâng lên, hướng bốn người trên thân bay đi. Trần Uyên thần sắc khẽ biến, liền muốn né tránh, Lục Vong Thiên truyền âm nói, Trần đạo hữu chớ hoảng, đây là Huyền Âm giáp phân giáp chi thuật. Trần Uyên thân hình dừng lại, tùy ý hắc khí rơi vào trên người, hóa thành một bộ hư ảo áo giáp màu đen. Cùng Nhậm Lao Ma trên người giống nhau như lúc, ba người khác cũng là như thế. Cùng bạo không gian loạn lưu đâm vào hư ảo trên hắc giáp, giống như kiến càng lay cây, không nhúc nhích tí nào, nhưng hắc giáp cũng đang nhanh chóng trở nên đơn bạc đứng lên. Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, Huyền Âm giáp có thể ngăn cản vật, không gian phong bạo cũng không nói chơi, bất quá còn cần các vị đạo hữu tự hành cung cấp chân nguyên. Trần Uyên nghe vậy, lập tức hướng hư ảo trong hắc giáp rót vào chân nguyên, lại lần nữa trở nên dày đặc đứng lên, một mực ngăn trở mãnh liệt mà đến không gian loạn lưu. Đám người tiếp tục chạy về phía trước đường, mà lại bởi vì áo giáp màu đen trực tiếp bảo vệ đám người thân thể, không cần tụ tại một chỗ, ngược lại trở nên linh hoạt rất nhiều, độ tốc lại tăng nhanh không ít. Sau 4 canh giờ, Nhậm Lao Ma trên người áo giáp màu đen rốt cục trở nên ảm đạm xuống, liên đối 4 người trên thân hư ảo hắc giáp cũng chỉ thừa một lớp mỏng manh. Nhậm Lao Ma nhìn xem Trần Uyên, thản nhiên nói, Huyền Âm giáp đã đến cực hạn, cần ôn dưỡng một phen, sau đó liền nhìn Trần đạo hữu. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Nhậm Lao Ma lập tức thu hồi Huyền Âm giáp, không gian phong bạo ngóc đầu trở lại. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau hiện ra côn bằng pháp tướng, chấn động hai cánh, một tiếng trường âm, tại cái này hư không chi địa bên trong xa xa truyền ra. Không gian bốn phía loạn lưu dừng một chút, vừa rồi một lần nữa vào tới, nhưng lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Côn bằng pháp tướng đem mọi người bao phủ ở bên trong, không gian loạn lưu từ trên pháp tướng phất qua, phản phất dòng nước nhẹ nhàng lướt qua. Mọi người đều là mặt lộ kinh sợ, liền ngay cả luôn luôn đạm mạc Nhậm Lão Ma, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Vô Nhai vỗ tay tán thưởng, Trần đạo hữu hảo thủ đoạn, có thể gọi ra côn bằng pháp tướng, chính là tại linh giới bên trong, cũng ít có người có thể thi triển ra loại thần thông này. Thương Tùng đạo nhân lẩm bẩm nói, côn bằng pháp tướng. đây là loại nào thần thông? Trần Nguyên trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai một chút, Tần đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả linh giới sự tình đều biết chi rất tường. Tần Vô Nhai mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nơi đây không thể ở lâu, hay là hãy mau kịp lên đường. Chương 761, cấp 7 chương 761, cấp 7 mọi người tại côn bằng pháp tướng che chở phía dưới, tiếp tục hướng về phía trước đi, tốc độ so vừa mới phải nhanh rất nhiều. Côn bằng pháp tướng cũng không phải là như trấn bự phụ, tình thiên thần quy mai rùa, ngọc như ý cùng huyền âm giáp bình thường, ngăn kháng không gian phong bạo, mà là dung nhập trong đó, thậm chí thuận không gian loạn lưu chi thế mà đi, độ tốc tự nhiên muốn mau hơn rất nhiều. Tất cả mọi người cảm giác có chút nhẹ nhõm, nhưng theo trước mọi người đi, côn bằng pháp tướng cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Sau 2 canh giờ, côn bằng phát hiện đã ảm đạm đến cực hạn. Trần Uyên chậm dần độ tốc, xoay người lại, mặt lộ ấy nấy, côn bằng pháp tướng đã đến cực hạn, còn xin các vị đạo hữu khác thi thủ đoạn, chống cự không gian phong bạo. Thương Tùng đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử, Lục Vong Thiên thì là khẽ nhíu mày, mà Tần Vô Nhai cùng Nhậm Lao Ma thì là ánh mắt tiến tĩnh, không nói một lời. Thương Tùng đạo nhân than nhẹ một tiếng, vân đạo còn có mấy tấm phù lục, có thể ngăn trở không gian phong bạo. Chỉ là hiệu quả còn chưa kịp trấn bự phù, sợ là không kiên trì được bao lâu thời gian, mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hắn lật tay xuất ra mấy tấm phù lục, vừa nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu có thể thu hồi pháp tướng này. Trần Uyên đang muốn theo lời mà đi, Tần Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng nói, "Thương Tùng đạo hữu khoan đã, Tần Mộ như ý trải qua một phen ôn dưỡng, đã không ngại. Trước tạm cho Tần Mộ tế ra như ý linh bảo, đợi cho quan trọng thời điểm, Thương Tùng đạo hữu lại ra tay cũng không muộn." Nói đi, hắn đưa tay ném ra ngọc như ý, treo ở đỉnh đầu mọi người, hạ xuống một mảnh thanh huy, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Trần Uyên thu hồi côn bằng pháp tướng, Thương Tùng đạo nhân đối với Tần Vô Nhai ôm quyền cảm ơn, đám người tiếp tục đi đường. Sau đó đám người liền thay nhau thi triển thủ đoạn, chống cự không gian phong bạo, hướng về phía trước đi. Nhưng mọi người bay thẳng đến ra mấy ngày mấy đêm, bốn phía vọt tới không gian loạn lưu vẫn là không có mảy may yếu bớt. Linh bảo như ý, huyền âm giáp bị Tần Vô Nhai cùng Nhậm Lao Ma mấy lần tế ra, linh quang ảm đạm, làm cho Thương Tùng đạo nhân tế ra phù lục. Lục Vong Thiên cũng tế ra hắn bản mệnh pháp bảo, chính là một bộ màu xanh hoàn nhận, tổng cộng có 9 mai, dùng để ngăn cản không gian phong bạo. Bốn người chân nguyên đều hao hết 2 lần, ăn vào linh đan cùng ngàn năm linh nũ khôi phục. Duy có Trần Nguyên chân nguyên tinh thuần, lại sở trường về lực lượng không gian, có thể từ hư không chi địa bên trong hấp thu linh khí, chân nguyên chỉ là tiêu hao một nửa. Hư không chi địa linh khí sung túc, nhưng lại cực kỳ cuồng bạo, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách thu nạp. Nhưng Trần Nguyên luyện hóa côn bằng chân huyết, hấp thu đứng lên lại là không ngại, chỉ là tốc độ muốn so ngồi xuống lúc tu luyện chậm rất nhiều. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, phía trước không gian phong bạo nhưng như cũng không nhìn thấy cuối cùng, thậm chí trở nên càng thêm cuồng bạo. Bất quá tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tại Trần Nguyên trên cổ tay ngủ say tiểu xà, lại là như cá gặp nước, tản ra yêu khí càng phát ra nồng đậm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, tiểu xà một thân màu đỏ nhạt lân thiến, đã biến thành xích hồng sắc, sáng chói lóa mắt, phản phất tốt nhất huyết ngọc. Thực lực của nó cũng là đang nhanh chóng gia tăng, từ cấp 1 thượng giai yêu thú, trưởng thành là cấp 5 yêu thú, lại còn tại tăng lên không ngừng bên trong, đã tới gần cấp 6 yêu thú. Tiểu xà hình thể nhưng không có tùy theo phát sinh biến hóa, chỉ là có chút lớn một chút. Nhưng Trần Uyên giờ phút này đã không rảnh bận tâm việc này, chỉ là ngưng tụ ra một tầng chân nguyên hộ cháo, bảo vệ tiểu xà, chuyên tâm cảm ứng cái kia một tia càng phát ra yêu đất không gian ba động, để tránh mê thất tại không gian phong bạo này bên trong. Theo Tần Vô Nhai linh bảo như ý lại một lần nữa ảm đạm xuống, Nhậm Lao Ma tế ra huyền âm giáp, phân hóa ra 4 bộ hư ảo hắc giáp, bảo vệ Trần Uyên bốn người. Trần Uyên trong lòng rung động, lập tức hướng hư ảo hắc giáp bên trong rót vào chân nguyên. Cái này hư ảo hắc giáp thủ ngữ năng lực mạnh, còn muốn thắng qua Tần Vô Nhai được đến linh bảo như ý, chỉ là tản ra nồng hậu dày đặc ma khí, để Trần Uyên hơi có khó chịu. Hắn khá tốt một chút, chân linh cựu chuyển không phân chính ma, tu luyện mà đến chân nguyên công chính bình thản, thanh linh cùng trọng nặng cùng tồn tại, cùng ma khí cũng không có bao nhiêu xung đột. Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân thân là tu sĩ chính đạo, cùng ma khí tự nhiên tương xung, chỉ có thể nhíu mày nhẫn lại. Rót vào hư ảo hắc giáp chân nguyên, còn muốn đi đầu hao tổn một chút, trầm trọng hơn chân nguyên tiêu hao. 3 ngày sau đó, không gian phong bạo hay là vô cùng vô tận, nhưng Thương Tùng đạo nhân trong tay phù lục đã hao hết, chỉ có thể tế ra pháp bảo chống cự không gian phong bạo. Lại qua 2 ngày thời gian, Tần Vô Nhai linh bảo như ý cùng Nhậm Lao Ma huyền âm giáp đều đã trở nên ảm đạm vô quang, Lục Vong Thiên bản mệnh pháp bảo màu xanh hoàn nhận, càng là nguyên khí đại thương. Liền ngay cả thoải mái nhất Trần Uyên, chân nguyên cũng đã hao hết. Hắn ăn vào từ huyết linh tông có được mấy giọt ngàn năm linh nũ, miễn cưỡng khôi phục 3 thành chân nguyên, nỗ lực chống đỡ tiếp. Nhưng phía trước không gian phong bạo, nhưng như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Tin tức tốt duy nhất là, ngay tại cái này không đến trong thời gian 10 ngày, tiểu xà đã trưởng thành là cấp 7 yêu thú, thực lực tăng nhiều, khoảng cách cấp 8 yêu thú cũng chỉ có rất ngắn khoảng cách. Bất quá nó vẫn như cũ rơi vào trong trạng thái ngủ say, không có chút nào muốn dấu hiệu thức tỉnh, chỉ có trên thân tán phát yêu khí, trở nên càng phát ra nồng đậm. Trần Nguyên tại tiểu xà thể nội gieo xuống huyết cấm sau, có thể mơ hồ cảm giác được ý niệm của nó, mặc dù không biết nó phá xác đằng sau vì sao muốn ngủ say, nhưng lại biết đây là nó bản năng. Mấy ngày trước đó, chống cự không gian phong bạo áp lực còn không tính quá nặng lúc, Trần Nguyên như vậy sự tỉnh hỏi tham qua Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai không hổ là kiến văn quan bác, cười nói, "Trần đạo hữu không cần phải lo lắng, đây là trúc xà thiên tính, phá xác đằng sau liền sẽ phá vỡ một đầu vết nước không gian, tiến vào chư thiên vạn giới. Cử động lần này sẽ hao hết nó nuốt ăn vỏ trứng có được trụ đạo chi lực, cần ngủ say mấy năm thời gian mới có thể thức tỉnh. Đầu này trúc xà có đạo hữu chăm sóc, không cần tự hành thoát ly hư không chi địa, nhưng thiên tính cho phép, hay là lâm vào trong ngủ say, ngày sau tự sẽ thức tỉnh." Trần Uyên ôm quyền cảm ơn, nhưng trong lòng ẩn ẩn lo lắng, nếu là tiểu xà thực lực tiếp tục tăng trưởng, muốn tại cái này hư không chi địa bên trong độ lôi kiếp, không biết muốn thế nào ứng đối. Hai ngày sau đó, tiểu xà thực lực rốt cục không còn tăng trưởng. Nó đã đạt đến cấp 7 yêu thú cực hạn, muốn tiếp tục tích xúc yêu lực, nhất định phải vượt qua lôi kiếp. Nhưng trên thân thể lân phiến lại là càng phát ra thâm thúy, tản ra yêu khí cũng càng phát ra nặng nề, phản phất một đầu mười trượng cự mãng, tựa hồ còn tại thu nạp lực lượng thời gian. Trần Nguyên như lâm đại địch, Tần Vô Nhai thấy thế, mở miệng nhắc nhở, Trần đạo hữu không cần phải lo lắng, trúc xà sẽ không ở hư không chi địa bên trong độ lôi kiếp, thu nạp lực lượng thời gian sẽ chỉ tăng cường nó thiên phú thần thông. Thanh âm của hắn hữu khí vô lực, Trần Nguyên cũng chỉ là nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở. Đám người bao giờ cũng đều muốn chống cự không gian phong bạo, đã cực kỳ mỏi mệt. Lại bay ra một lúc lâu sau, Trần Nguyên bỗng nhiên thần sắc chấn động, mở miệng nói, các vị đạo hữu, Trần Mỗ cảm ứng được không gian ba động đống nhiên rõ ràng rất nhiều, nơi đây khoảng cách không gian thông đạo cửa ra vào đã không xa. Bốn người đều là ánh mắt sáng lên, Thương Tùng đạo nhân không kịp chờ đợi mở miệng, còn có bao lâu thời gian mới có thể đi ra cái này hư không chi địa? Chúng ta khi nào mới có thể thoát ly không gian phong bạo? Trần Nguyên lắc đầu, tại hạ cũng không rõ ràng, duy nhất có thể xác định chính là, chúng ta sau đó đuổi tới lối ra thời gian, so sau khi tiến vào không gian thông đạo chỗ thời gian hao phí muốn ngắn. Thương Tùng đạo nhân thần sắc cứng đờ, Lục Vong Thiên trầm giọng nói, chí ít chúng ta đã biết, con đường sau đó không đủ một nửa. Thương Tùng đạo nhân than nhẹ một tiếng, không nói nữa, nhẹ gật đầu. Tần Vô Nhai mắt sáng lên, Lục đạo hữu nói cực phải, mong rằng các vị đạo hữu lục lực đồng tâm, chỉ cần lại kiên trì không đến 10 ngày, chúng ta liền có thể lén qua linh giới, lại nối tiếp con đường. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, mệt mỏi trên mặt, một lần nữa lộ ra mấy phần kiên nghị, tại hung manh trong không gian loạn lưu buôn ba hướng về phía trước, phản phất đỉnh lấy bao tuyết tiến lên lữ nhân, không biết mệt mỏi, không biết lui lại. Chương 762, yêu tập chương 762, yêu tập núi non trùng điệp liên miên chập trùng, thế núi dốc đứng như đao bộ phủ chính, gầy trơ xương nham thạch ở giữa, miễn cưỡng khai khẩn ra từng tòa ruộng bậc thang, giống một chuỗi lung lay sắp đổ cũ nát bậc thang. Càn cối tầng đất bên dưới đều là bén nhọn đá vụn, cái cuốc đào xuống đi liền sẽ lóe ra hỏa tinh, sơn phong lôi cuốn lấy đất cát, đánh vào các nông phu da bị nẻ trên khuôn mặt. Vương lão hán thân thể còn xuống, dùng sức cơ trong tay cái cuốc, vương bức lấy ruộng đồng. Lưng hắn đã sớm bị tuế nguyệt ép cong, thô ráp trên bàn tay hiện đầy vết chai cùng vết nước, mỗi một đạo đường vân bên trong đều khảm tẩy không chỉ toàn bùn đất. Cha, ngươi nhanh bỏ bất khí lực đi, lại ra sức cũng dài không ra bao nhiêu mạch đến vương lão hán sau lưng. Một tên cùng hắn đồng dạng gầy còm tuổi trẻ hán tử nhếch miệng, vô lực huy động cái cuốc, mặt mũi tràn đầy bực bội. Vương lão hán động tác trên tay một trận, không quay đầu lại, tiếp tục đạp đất mặt, nói ra, danh con, tiên sư vừa làm pháp thuật, đất này mới tùng động đến, còn không nắm chặt làm, sớm một chút hạ xuống chủ đi. Ngươi tái phạm lười, ta không phải một quyền đem ngươi đập chết. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác. Tuổi trẻ hán tử rụt cổ một cái, thấp giọng lầm bầm vài câu, ở trong núi khổ như vậy, còn không bằng đi tin tiên giáo đâu. Thượng tiên tốt xấu có thể cho bọn ta một miếng cơm ăn trong miệng hắn phàn nàn, nhưng động tác trên tay nhưng cũng không dám lại ngừng, vung vẩy cái cốt lúc, so vừa rồi dùng sức rất nhiều. Vương lão hán đột nhiên quay đầu, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong lộ ra lửa giận, thoáng ngâng lên thanh âm, nói gì thế, đây không phải là thượng tiên, là thiết lang, là ăn người thiết lang. Trên núi trải qua là đáng một chút, nhưng bọn ta tốt xấu hay là cá nhân. Nếu là ra khỏi núi, ngay cả người đều không phải. Lại để cho ta nghe thấy ngươi nói lời này, ta cái này một đấm đập chết ngươi. Tuổi trẻ hán tử nhìn xem vương lão hán rất là gầy còm, khớp xương lại đặc biệt thô to hai tay, rốt cục ngậm miệng lại, bùi đầu quốc. Vương lão hán hừ lạnh một tiếng, túi người đi, tiếp tục quốc, khóe mắt nếp nhăn càng sâu hơn. Hắn làm sao không biết, trên núi thổ địa cằn cỗi, lại thế nào tỉ mỉ chăm sóc, thu hoạch cũng không tốt gì. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, trừ ăn cơm ra, bọn hắn còn muốn cung cấp nuôi dưỡng bình lạc thành bên trong quân đội, đối phó ăn người thiết lang, chỉ có thể mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, liều mạng làm tiếp. Dương mắt nhìn lên, trừ Vương lão hán cùng nhi tử Vương Nhị bên ngoài, còn có hơn 30 nông phu, cũng tại thất linh bắt toé ruộng bậc thang bên trong, đỉnh lấy độc các thái dương, cuốc xới đất. Bọn hắn đều trầm mặc không nói, không tiếp sức khí, hiển nhiên sớm thành thói quen loại ngày này phục một ngày lao động. Khô khụ. Vương lão hán kịch liệt ho khan hai lần, đem một ngụm mang máu đảm nôn tại trên bờ ruộng. Hắn tranh thủ thời gian đưa chân cọ sát, dùng đất đem máu chôn lại, mới không có để sau lưng tuổi trẻ hán tử trông thấy. Thái dương dần dần lên cao, phơi đầu người choáng hoa mắt. Một đạo cuồng phong đột nhiên từ trong núi thổi qua, đem Vương lão hán thổi đến thân thể nghiêng lệch. Cùng lúc đó, một trận thanh âm kỳ quái từ đằng xa sơn lâm truyền đến, giống như là nhánh cây đứt gãy thanh âm, lại như là một loại nào đó dã thú gầm nhẹ. Vương lão hán đứng thẳng lưng lên, khép mở con mắt, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. "Cha, ngươi thế nào ngừng?" Tuổi trẻ hán tử cũng dừng việc làm trong tay kế, thuận Vương lão hán con mắt nhìn đi qua. Vương lão hán còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy sơn lâm biên giới cây cối kịch liệt lay động. Một cái bóng đen từ trong rừng đột nhiên thoát ra, chừng một người cao thấp, răng nanh lộ ra ngoài, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, chấn động sơn lâm, hù dọa phi điểu. Ngay sau đó lại là hai đầu cao cỡ một người bóng đen từ trong rừng thoát ra, thét dài một tiếng, liền hướng trên núi chạy tới. Ba đầu bóng đen tốc độ cực nhanh, một bước liền có thể vượt qua mấy trượng, lại vách núi cao chót vót, cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của bọn nó. Bất quá mất một lúc, ba đầu bóng đen liền bò lên hơn 10 trượng, cấp tốc tới gần giữa sườn núi ruộng bậc thang. Thiết lang, là thiết lang tới. Có người lớn tiếng hô một câu, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Vương lão hán tâm lập tức chìm xuống dưới, chăm chú nắm lấy trong tay cái cuốc, quay đầu đối với tuổi trẻ hán tử khẽ quát một tiếng, bắt được cái cuốc. Vương lão hán quay người chạy hướng cạnh ruộng, xoay người lại bắt để dưới đất giỏ trúc. Giỏ trúc rất phá, lọt hai cái lỗ, nhưng bên trong chứa hắn cùng nhi tử buổi trưa hôm nay cơm canh, hai cái mì chay bánh, tuyệt không thể bị Thiết Lang trả đạp. Nhưng Vương lão hán vừa mới nắm lên rổ, liền đem từ phía sau đuổi tới tuổi trẻ hán tử một thanh chiếm đi qua. "Cha, ta đây tới cõng." Vương lão hán không nói nữa, hai người chậm rãi từng bước đi tại chật hẹp trên đường núi, hướng bên kia núi chạy tới. Ngay tại phía trên cách đó không xa một khối khác trong ruộng bậc thang, một cái trung niên hán tử cũng tại hướng bên kia núi làm bệnh. Hắn dùng sức với tay, khàn khàn cuống họng hô, "Chạy mau!" Đều hướng trong thôn chạy. Hán tử trung niên nhìn thấy Vương lão hán hai người, lại hô, "Tam thúc, hai người đi theo ta." Hắn là Vương gia thôn thôn trưởng, Vương gia thôn người đều họ Vương, bái cùng một cái tổ tông. Vương lão hán chính là hán tử trung niên còn không có ra ngũ phục thân thích. Dù là Thiết Lang tới, hán tử trung niên cũng không quên chào hỏi đám người đó mệnh. Nhưng đã chậm, ba đầu bóng đen tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền bọn tới ruộng bậc thang phụ cận. Vương lão hán lúc này mới thấy rõ hình dạng của bọn nó, tương tự sói hoang, lại so trâu còn lớn hơn, toàn thân mọc đầy lân phiến đen kịt, con mắt hiện ra tinh hồng ánh sáng, móng vuốt giống liêm đao một dạng sắc bén. Trong lòng của hắn phát lạnh, quay người tăng tốc bước chân, thúc giục tuổi trẻ hán tử, là Thiết Lang. "Chạy mau!" A! Một tiếng hét thảm vang lên, Vương lão hán khẽ mắt nhìn, chỉ gặp trong thôn Vương Nhị bị một cái Thiết Lang bổ nhào, cổ bị cắn một cái đoạn, máu tươi phun tung tóe ở bên cạnh trên bờ ruộng, nhuộm đỏ một mảnh. Hai con khác Thiết Lang cũng bổ nhào mấy cái thôn dân, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nương theo lấy cầu cứu thanh âm, ruộng bậc thang bên trên lập tức loạn cả một đoạn. Vương lão hán hai người đi theo hán tử trung niên sau lưng, liều mạng hướng thôn phương hướng bỏ chạy. Cái kia tam đầu Thiết Lang giết người lại không ăn, tiếp tục đuổi chạy trối chết nông phu, con mắt màu đỏ tươi bên trong lộ ra tàn nhẫn cùng trêu tức. Vương lão hán lảo đảo hướng thôn chạy, phổi của hắn giống như lửa một dạng đau, nhưng cầu sinh bản năng để hắn đã không để ý tới những này. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng yêu thú gào thét, mỗi một âm thanh đều để trái tim của hắn thít chặt một chút. Không ngừng có thôn dân chết đi, nhưng cũng cản trở tam đầu Thiết Lang bước chân. Rốt cục, Vương lão hán thấy được xa xa thôn, mừng rỡ trong lòng, dưới chân nhanh hơn mấy phần. Hai người bên cạnh còn có 10 cái hán tử, mà cái kia la lên đám người chạy trối chết hán tử trung niên cao giọng nói, "Nhanh lên nữa, chỉ cần trốn về trong thôn, có tiên sư bày ra trận pháp, bọn ta liền không sợ Thiết Lang." Đương nhiên, Vương lão hán dừng bước lại, kịch liệt ho khan hai lần, phun ra một đốm máu. Tuổi trẻ hán tử vội vàng vươn tay ra, nắm lấy Vương lão hán một cái cánh tay, "Cha, thêm ít sức mạnh, cũng nhanh đến thôn." Vương lão hán thở hổn hển mấy cái, đột nhiên hất ra tuổi trẻ hán tử tay, tại trên lưng hắn dùng sức đẩy, "Ta không được, ngươi chạy mau." Tuổi trẻ hán tử hướng phía trước một cái lảo đảo, trở lại còn muốn kéo Vương lão hán một khối đảm mệnh, cha Vương lão hán tránh đi tuổi trẻ hán tử tay, quay người hướng cái kia tam đầu Thiết Lang đánh tới, nói ra, "Đừng quản cha, ngươi chạy mau." "Cha." Tuổi trẻ hán tử muốn rách cả mí mắt, đưa tay chụp vào Vương lão hán bả vai, lại bị một bên hán tử trung niên gắt gao giữ chặt. "Cậu tử, nghe ngươi cha lời nói, chạy." Tuổi trẻ hán tử gắt gao cắn răng, nhiệt lệ thuận khô cạn mặt chảy xuống, quay người hướng trong thôn chạy tới. Vương lão hán quay đầu nhìn thấy tuổi trẻ hán tử bóng lưng, vui mừng cười một tiếng, quay đầu trở lại đi. Hán thân thể còn xuống, giơ lên cái cuốc, lảo đảo chạy về phía một đầu đuổi theo Thiết Lang, nghiêm nghị kêu to, "Súc sinh, ta liều mạng với ngươi." Thiết Lang tựa hồ có thể nghe hiểu lời hắn nói, tinh hồng trong hai mắt lộ ra mấy phần tức giận. Nó há miệng gầm hét, bốn chân mạnh mẽ đạp đất, lộ ra hai hàng như chùy thủ giống như sắc bén màu trắng bệnh răng, hướng Vương lão hán đánh tới. Cái cuốc nện ở Thiết Lang bao trùm lấy lân phiến đen kịt trên đầu, lại ngay cả một đạo bạch tấn đều không có lưu lại, liền bắn bay đến trên trời. Thiết Lang cắn một cái vào Vương lão hán, chủy thủ giống như răng cắm sâu vào thân thể của hắn, đầu đột nhiên nhoáng một cái, liền đem hắn từ giữa đó xé mở, tâm can ruột chảy đầy đất. Vương lão hán nhất thời còn chưa chết đi, trong miệng bốc lên bọt máu, hai cái da bọc xương tay gắt gao bắt lấy Thiết Lang đầu, cười thầm nói, "Súc." Súc sinh tuổi trẻ hán tử quay đầu, vừa mới bắt gặp một màn này, tê tâm liệt phế hô, "Cha." Hán tử trung niên cắn răng, hốc mắt đỏ bừng, dùng sức kéo một phát tuổi trẻ hán tử cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, "Chạy." Thiết Lang đem Vương lão hán một nửa thân thể ném xuống đất, con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm tuổi trẻ hán tử, liếm miệng một cái biên Vương lão hán máu, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất, đuổi theo. Nó cùng khoảng cách của hai người vẫn chưa tới 20 trượng, nhìn như xa xôi, nhưng đối với Thiết Lang tới nói, lại là chớp mắt là tới. Nhưng Thiết Lang vừa mới đập ra mấy trượng, một đạo lưu quang màu đỏ liền từ trời mà hàng, theo nó phần lưng cắm sâu vào, cứng rắn vảy màu đen như tờ giấy giống nhau yếu ớt, trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Hai con khác Thiết Lang vừa mới tất cả cắn chết một cái thôn dân, thấy thế lập tức đem trong miệng thân thể tàn phế bỏ qua, ngửa đầu nhìn lại, con mắt màu đỏ tươi bên trong tràn đầy cảnh giác. Một tên nam tử lơ lửng giữa không trung, một thân áo xanh, nhìn qua hơn 20 tuổi niên kỷ, tướng mạo tuấn lãng, nhìn chằm chằm cái này hai đầu Thiết Lang, mặt như phủ băng. Chính bỏ mạng chạy trốn các thôn dân vui mừng quá đỗi, hán tử trung niên hai mắt trợn lên, buông ra bắt lấy tuổi trẻ hán tử tay, quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, "Liêu tiên sư cứu mạng a." Nam tử áo xanh lạnh lùng nói, "Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết." Hắn đưa tay vẫy một cái tia lưu quang màu đỏ từ Thiết Lang thể nội bay ra, lại là một thanh màu lửa đỏ trường đao, thẳng đến một đầu còn sống Thiết Lang bổ tới. Cái này hai đầu Thiết Lang nhìn thấy nam tử áo xanh sau, trong mắt hung tàn liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sợ hãi, cùng người không khác, lập tức quay người làm bệnh. Hai đầu Thiết Lang dưới chân sinh ra một đoàn yêu phong, tốc độ đột ngột tăng, nhưng vẫn không kịp kia hỏa hồng trường đao, bị trường đao đuổi kịp, một đao một cái, đều đầu mà chết. Nam tử áo xanh hạ xuống đột băng, bốn phía quét qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ phảng phất luyện ngục bình thường, vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều là các thôn dân thi thể, phần lớn đều đã bị yêu thú xé rách đến không thành hình người, trong đó rất nhiều người đều như Vương lão hán bình thường, bị xé thành hai đoạn. máu tươi nhuộm đỏ cằn cỗi đất vàng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Rất nhiều nông phụ từ trong thôn vọt ra, trừng to mắt, lớn tiếng hô hoán nhà mình nam nhân. Có nông phụ nhìn thấy nhà mình nam nhân còn sống, không khỏi vui đến phát khóc, vội vàng chạy lên tìm đến. Nhưng càng nhiều nông phụ lại thấy được nhà mình nam nhân thi thể, đau đến không muốn sống, kêu trời kêu đất. Tuổi trẻ hán tử lão đảo đi vào Vương lão hán nửa khúc trên thân thể trước, nhìn xem sau khi hắn chết vẫn như cũ trợn lên hai mắt, quỳ rạp xuống đất, nằm ở Vương lão hán trên thân, khóc không thành tiếng. "Cha, ngươi lại nhiều chạy mấy bước, cũng không cần chết." Nam tử áo xanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ không đành lòng, khẽ lắc đầu. Hán tử trung niên đi vào nam tử áo xanh bên cạnh, quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu: "Liêu tiên sư đại ân cứu mạng, Vương gia thôn suốt đời khó quên." Nam tử áo xanh thấy thế, lúc này đưa tay hư đỡ, một cỗ vô hình lực đạo đem hán tử trung niên đỡ dậy, hòa nhã nói: "Đây là Liêu mỗ việc nằm trong phận sự." Hán tử trung niên đứng dậy, do dự một chút, hỏi: "Liêu tiên sư, theo lý mà nói, Thiết Lang không nên tới bọn ta Vương gia thôn." Cái này tam đầu Thiết Lang nam tử áo xanh thở dài một hơi: "Ngươi nói không sai, Vương gia thôn vốn không ứng bị tiếp nạn này. Nhưng gần đây yêu thú hoạt động càng phát ra hung hăng ngang ngược, không ngừng có lẻ tán yêu thú cấp một chui vào phòng tuyến, tập kích quấy rối các nơi thôn trại, khó lòng phòng bị, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Hán tử trung niên trong lòng giật mình, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói: "Liêu tiên sư, ngài có thể hay không cho ta nói rõ ngọn ngành chút, có phải hay không lại muốn tới thú triều?" Nam tử áo xanh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Lần trước thú triều vừa mới thối lui không đến 2 năm, tạm thời hẳn là còn sẽ không lại đến." Trong thành trưởng lão cũng là như thế cái nhìn, nếu không cũng sẽ không sai người tới đây thi triển bố vũ thuật, trợ các ngươi gieo hạt. Bất quá yêu thú cấp 1 có thể tới chỗ này, quả thật có chút dị thường, các ngươi hay là cẩn thận một chút." Hán tử trung niên mặt rất lo lắng, thật sâu cúi đầu, thấp giọng nói: "Đa tạ Liêu tiên sư nhắc nhở, chỉ là bọn ta còn muốn trồng lúa mì, thực sự không có cách nào đi Bình Lạc thành bên trong tránh né, ta nhất định khiến người trong thôn nhiều hơn phòng bị." Nam tử áo xanh trong mắt lộ ra mấy phần vẻ không đành lòng, nói ra: "Liễu mộ trước hướng bốn phía điều tra một phen, để tránh còn có còn sót lại Thiết Lang lại đến tập kích quấy rối Vương gia thôn. Ngươi sắp chết thương người bản bạc rõ ràng, đợi ta trở về, báo lên tính danh. Ta tử về Bình Lạc thành, là Vương gia thôn xin mời trợ cấp, lại sai người đưa tới, cũng giảm bớt ngươi một phen phiền phức." Hán tử trung niên mặt lộ vẻ cảm kích, thật sâu cúi đầu, lớn tiếng nói: "Liễu tiên sư nhân tử, thay bọn ta Vương gia thôn muốn trợ cấp, cung chúc Liễu tiên sư tu vi đại tiến, sớm ngày kết đan." Đám người nghe vậy, đều là quỳ rạp xuống đất: "Liễu tiên sư nhân tử." Liền ngay cả những cái kia chết đi trượng phu nông phụ, cũng là cố nén bi thống, dập đầu cảm ơn. Tuổi trẻ hán tử từ Vương lão hán trên thân đứng lên, hướng nam tử áo xanh trùng điệp dập đầu lạy ba cái: "Liễu tiên sư là ta cha báo thủ, đại ân đại đức, ta đây tới thế làm trâu làm ngựa, báo đáp tiên sư." Nam tử áo xanh thầm than một tiếng, lái đột quang, bay lên không trung, hướng Thiết Lang lúc đến phương hướng bay đi. Hắn tản ra thần thức, phương viên trăm trượng chi địa đều nắm trong tay, từ trong núi rừng chậm rãi đảo qua, nhưng lại chưa lại phát hiện Thiết Lang tung tích. Thẳng đến sắc trời đêm đen, nam tử áo xanh đem Vương gia thôn bốn phía 30 dặm chi địa đều điều tra một lần, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Hắn quay người hướng Vương gia thôn bay đi, khỏe mắt liếc qua chợt liếc về một vòng huyết sắc, tại trong núi rừng hiện lên nam tử áo xanh trong lòng giật mình, lúc này chậm dần độ tốc, cúi đầu, nhìn về phía cái kia một mảnh sơn lâm. Nhưng này bôi huyết sắc đã biến mất không thấy gì nữa, nam tử áo xanh tản ra thần thức, đảo qua mảnh rừng núi này, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn suy tư một lát, thân hình chậm rãi lui lại, thẳng đến khỏe mắt liếc qua xuất hiện lần nữa một vệt huyết quang kia, vừa rồi dừng lại. Nam tử áo xanh ngưng mắt nhìn lại, nhưng có cây cối che chắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vòng huyết quang nhàn nhạt, ngoài ra cái gì cũng không nhìn thấy, trong thần thức càng là không có bất gì. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói: "Hẳn là nơi đây còn có những yêu thú khác ẩn tàng. Nhưng nếu là yêu thú, há lại sẽ hiện lộ hành tích, chẳng lẽ lại là bảo vật hiện thế?" Do dự một chút sau, nam tử áo xanh đưa tay khẽ vỗ bên hông túi chứa vật, xuất ra thanh kia hỏa hồng trường đao, cùng một mặt màu đỏ thiết thuẫn, đón gió phồng lớn, ngăn tại trước người. "Ta ngược lại muốn xem đến cùng là vật gì tác quái." Nam tử áo xanh cắn răng một cái, hạ xuống đột quang, rơi xuống trong núi rừng. Cái này bôi huyết quang rốt cục lộ ra chân diện mục, đúng là một cái huyết sắc vòng ngọc. Mà nó chính bọc tại tay của một người trên cổ tay, tại hoàng hôn chiếu rọi xuống, phản xạ huyết quang nhàn nhạt. Chương 763, Bình Lạc Liễu Khai Dương ánh mắt nhất ngưng, trước người hỏa hồng trường đao cùng màu đỏ thiết thuẫn linh quang chớp động, coi chừng phòng bị, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người. Người này là một tên nam tử, nhìn qua cùng Liễu Khai Dương tuổi tác tương tự, nằm tại dưới một thân cây, hai mắt nhắm nghiền, lờ mờ có thể nhìn ra giống mạo có chút tu lãng, nhưng giờ phút này lại sắc mặt vàng như nến, thân thể cũng có chút khô cạn, phảng phất quỷ bị lao bình thường. Hắn mặc toàn thân áo đen, mặc dù nằm trên mặt đất, nhưng lại không nhốn bụi trần. Toàn thân cao thấp, trừ trên cổ tay vòng tay huyết ngọc bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì khác. Liễu Khai Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này quỷ bị lao rõ ràng liền nằm ở chỗ này, nhưng hắn vừa mới dùng thần thức dò xét, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn lại tản ra thần thức, từ quỷ bị lao trên thân đảo qua, hay là không có vật gì. Liễu Khai Dương trong lòng hơi động, cái này quỷ bị lao quỷ dị như vậy, trên thân lại không nhốn bụi trần, nhất định là tu tiên giả không thể nghi ngờ. Hắn ôm quyền cúi đầu, thăm dò mở miệng: "Vị đạo hữu này, Liễu mộ hữu lễ, có thể cần Liễu mộ tương trợ." Quỷ bị lao không có mở miệng, thậm chí không có mở to mắt. Liễu Khai Dương trầm ngâm một chút, tiến lên hai bước, trước người hỏa hồng trường đao cùng màu đỏ thiết thuẫn hướng hai bên tản ra, chậm rãi cúi người, đưa tay đi sờ quỷ bị lao cổ tay. Hắn cố ý tránh đi quỷ bị lao mang theo vòng tay huyết ngọc tay trái, chăm chú nhìn mặt của hắn, động tác cực kỳ chậm chạp. Hỏa hồng trường đao cùng màu đỏ thiết thuẫn càng là vận sức chờ phát động, một khi có biến, ngay lập tức sẽ hộ chủ. nhưng thẳng đến Liêu Khai Dương chạm đến quỷ bị lao cổ tay, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hơi yên lòng một chút, ngón tay nhẹ chụp, nhưng lại không cảm giác được quỷ bị lao mạch đập. Liêu Khai Dương giãn nhẹ một hơi, nguyên lai là cái người chết, dọa ta một hồi hắn lại lần nữa tản ra thần thức, thăm dò vào quỷ bị lao thể nội, lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. Quỷ bị lao kinh mạch trong cơ thể cơ hồ toàn bộ xé rách, so Vương gia thôn thôn dân mặc rách dưới áo tang còn muốn phá toái, vô cùng thế thảm. Liêu Khai Dương cúi đầu xuống, nhìn xem quỷ bị lao bình tĩnh mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này kinh lịch thống khổ như vậy, lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Đúng lúc này, một tia cực kỳ yếu ớt nhảy lên từ đầu ngón tay của hắn truyền đến. Liêu Khai Dương giật mình, không nói nữa, ngón tay có chút phát lực, cẩn thận lưu ý đầu ngón tay cảm giác, lại không cái gì phản ứng. Vừa rồi cái kia một tia yếu ớt nhảy lên, tựa hồ chỉ là ảo giác. Liêu Khai Dương cúi đầu nhìn xem quỷ bị lao, chau mày, lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng sống hay chết. Hắn buông tay ra, đứng dậy, nhưng nhìn xem quỷ bị lao vàng như nến mặt, trong lòng mềm nhũn, lại cúi người đi, một lần nữa nắm tay khoác lên quỷ bị lao trên cổ tay, tự giễu cười một tiếng, 23 năm, ta vẫn là hung ác không xuống tâm đến. Liêu Khai Dương một lần nữa đem ngón tay khoác lên quỷ bị lao trên cổ tay, một mực chờ 2-30 hơi thở, lại một lần nữa cảm nhận được cái kia một tia cực vi yếu mạch đập. Quả nhiên không phải ảo giác. Liêu Khai Dương trực đứng dậy đến, quan sát tỉ mỉ trên mặt đất quỷ bị lao, lẩm bẩm nói, người này thương thế nghiêm trọng như vậy, lại có thể giữ được tính mạng, tu vi tất nhiên không thấp, chẳng lẽ nguyên anh tu sĩ? Nhưng trong phạm vi ngàn dặm ba vị thành chủ, tướng mạo đều không có còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là từ nơi khác mà đến người này chưa chết đi, đến cùng có cứu hay không? Nhưng nếu người này là yêu giáo tu sĩ, ta như cứu hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết? Liêu Khai Dương ánh mắt biến ảo, do dự. Đông nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa nắm lên quỷ bị lao cổ tay, tản ra thần thức, ở tại thể nội từng tấc đảo qua. Sau một lúc lâu, Liêu Khai Dương thu hồi thần thức, khẽ bước cằm, mặc dù không cách nào thăm dò vào đan điền, nhưng không có tơ máu kia cổ tung tích, hẳn không phải là yêu giáo bên trong người. Bất quá cũng không thể bài trừ, người này vừa mới đột phá nguyên anh không lâu, còn chưa kịp bị gieo xuống tơ máu cổ. Liêu Khai Dương vẫn còn có chút do dự, nhưng nhìn xem quỷ bị lao màu vàng khẽ khuôn mặt, hắn than nhẹ một tiếng, thôi, ai bảo ngươi gặp được ta, ta cuối cùng vẫn là làm không được thấy chết không cứu. Bất quá ta tu vi thấp, tự lo còn không rảnh, lại là vô lực vì ngươi chữa thương, chỉ có thể đem ngươi mang về trong thành, giao cho trưởng lão. Nói đi, hắn lại không chần chờ, tản ra thần thức, đem quỷ bị lao phương viên trăm trượng cẩn thận tra xét một lần, xác định trừ quỷ bị lao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Liêu Khai Dương vừa cẩn thận kiểm tra một lần quỷ bị lao trên người màu đen pháp y liễu, linh cơ ảm đạm, cùng bình thường pháp y không khác. Cuối cùng, hắn đem thần thức mò về quỷ bị lao tay trái trên cổ tay vòng tay huyết ngọc, nhưng không được tiến thêm. Liêu Khai Dương khẽ giật mình, hẳn là đây không phải giới tử vòng. Hắn đưa tay bắt lấy vòng tay, như muốn lấy xuống, lại phát hiện huyết ngọc này vòng tay bọc tại quỷ bị lao trên cổ tay, kín kẽ, trừ phi đem nó đánh nát, nếu không căn bản bắt không được đến. Liêu Khai Dương còn chưa từ bỏ ý định, lại tản ra thần thức, thậm chí hướng vòng tay huyết ngọc bên trong rót vào chân nguyên, hay là không thu được gì. Hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý vòng tay huyết ngọc, đỡ dậy quỷ bị lao, độn quang một quyển, bay lên không trung. Tại người sống trên thân không cách nào thi triển ngự vật thuật, hắn lại không có phi chu có thể cung cấp phi độn, chỉ có thể không ngại cực khổ, đem cái này quỷ bị lao mang về Bình Lạc Thành. Bởi vì thêm một người, Liêu Khai Dương tốc độ phi hành giảm bớt rất nhiều, tại bóng đêm giáng lâm sau, vừa rồi trở về Vương Gia thôn. Bị Tam Đầu Thiết Lang giết chết thôn dân thi thể, đã bị chuyển về trong thôn, trên mặt đất chỉ để lại khô ráo màu đen đặc vết máu. Trong thôn một mảnh tiếng khóc, tình cảnh bi thảm, cơ hồ một nửa người ta đều có thân nhân mất mạng tại Thiết Lang trong miệng. Liêu Khai Dương độn quang hạ xuống, hán tử trung niên liền đứng tại cửa thôn chờ đợi, tại bên cạnh hắn chính là cái kia Tam Đầu Thiết Lang thi thể. Hắn nhìn thấy Liêu Khai Dương bị quỷ bị lao, không khỏi sửng sở, nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, không dám hỏi nhiều. Liêu tiên sư là người tốt, nhưng tiên sư chính là tiên sư, không phải phàm nhân có thể tùy tiện mạo phạm. Hán tử trung niên có chút túi đầu, trên tay cầm lấy một cái dùng chỉ gai trói lại hơi mỏng sổ, hơi ố vàng, hai tay trình lên, Liêu tiên sư mời xem, ta đã đem thôn bọn ta bên trong tất cả chết tại Thiết Lang trong miệng người, tất cả đều đi xuống. Bao quát nhà bọn họ còn có mấy miệng người, chồng bài mẫu, có hay không lao hầu muốn môi, đều nhớ kỹ. Cái này Tam Đầu Thiết Lang ta không dám loạn động, để cho người ta đem đến nơi này, xin mời Liêu tiên sư xử trí. Liêu Khai Dương một tay tiếp nhận sổ, lật ra xem xét, phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, viết từng nhóm danh tự, mực nước đã nhân vào kém giấy thô, cực kỳ khó coi, nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ nội dung. Hắn khép lại sổ, nói ra, Liêu Mộ đã tại bốn phía tuần tra một phen, cũng không phát hiện Thiết Lang tung tích, nhưng các ngươi cũng muốn coi chừng phòng bị, quyết không thể chủ quan. Trong vòng 7 ngày, trong thành lo lắng dân tư tiểu lại tự sẽ đưa tới chợ cấp thuế ruộng. Người chết đi trước chớ hạ táng, còn cần trải qua lo lắng dân tư tiểu lại hành nghiệm. Hán tử trung niên liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng, Liêu tiên sư yên tâm, ta nhất định các loại lo lắng dân tư đại nhân đến, lại để cho thôn nhân hạ táng, một chút thuế ruộng cũng không dám nhiều muốn. Liêu Khai Dương nhìn thấy hắn vì ít ỏi trợ cấp thuế ruộng, lại như vậy cảm động đến rơi nước mắt, không khỏi trong lòng thầm than. Hắn đem cái kia Tam Đầu Thiết Lang bị bao cùng yêu đan lấy ra lột bỏ, thu vào trong chữ vật đại, dặn dò, Thiết Lang thịt ta không cách nào mang về, liền tạm thời lưu tại Vương gia thôn, đợi cho lo lắng dân tư tiểu lại đến đây, giao cho thứ nhất cũng mang về. Hán tử trung niên nhìn thoáng qua bị lột ra Tam Đầu Thiết Lang, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, ta biết, những này Thiết Lang thịt muốn cho Bình Lạc Thành bên trong các quân sĩ ăn, để cho bọn hắn rèn luyện võ nghệ, giết nhiều yêu thú, ta nhất định nhìn kỹ, không để cho người trong thôn trộm đi. Nói đi, hắn bịn cái kia quỷ bị lao, lái đột quang, hướng nơi xa bay đi. Hán tử trung niên nhìn xem lên không Liêu Khai Dương, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, Liêu tiên sư cứu được bọn ta một mạng, ta thay thôn nhân bái một chút Liêu tiên sư. Liêu Khai Dương đốn một chút, lập tức tăng tốc độ tốc, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Càng đi dãy núi chỗ sâu, màu xanh biếc càng dày đặc. Từng cái thôn trại phân bố tại hơi có vẻ bằng phẳng trên đất dốc, cách xa nhau hơn 10 dặm, ở trong màn đêm, lửa đèn thưa thớt. Có trong thôn trại ẩn ẩn truyền ra gào khóc thanh âm, còn có thôn xóm phủ lên từng tấm vải trắng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng. Đây đều là lọt vào yêu thú quấy nhiễu, thôn nhân xuất hiện tử thương thôn trại. Liêu Khai Dương bay ra hơn 60 dặm sau, đối diện một đạo đội quang phi lai, hắn hai mắt nhíu lại, chậm dần độ tốc, trong lòng âm thầm cảnh giới. Cho đến hắn thấy rõ người đến khuôn mặt, phát hiện là quen biết người, vừa rồi yên lòng, nên đón tiếp lấy. Đội quang tại Liêu Khai Dương trước người dừng lại, hiện ra một người trung niên tu sĩ, giữ lại tròm râu dê, dáng người gầy gò, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khôn khéo chi sắc. Liêu Khai Dương một tay vái chào, tôn chấp sự. Hắn nhìn về phía Liêu Khai Dương bị lao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chắp tay thi lễ, hỏi: "Liêu chấp sự, đây là Liêu Khai Dương đạo, người này là Liêu Mộ ngẫu nhiên phát hiện, bản thân bị trọng thương, nhưng còn lại một hơi. Cũng không biết có phải hay không ta Bình Lạc thành bên trong tu sĩ, ta đem hắn mang về trong thành, giao cho trưởng lao xử trí." Tôn chấp sự quan sát tỉ mỉ quỷ bị lao một phen, hơi nhướng mày, gần đây yêu thú sinh động, tập lập tập kích quấy rối thôn trại, càng có yêu giáo bên trong người chui vào trong thành, tìm hiểu tin tức, may mà được trưởng lão nhìn thấu. Tại hạ giao du cũng coi như rộng lớn, nhưng chưa bao giờ thấy qua người này, ứng không phải trong thành tu sĩ, không rõ lai lịch, Liêu chấp sự cần phải cẩn thận một chút. Liêu Khai Dương đạo: "Đa tạ Tôn chấp sự nhắc nhở, ta về thành đằng sau, liền sẽ đem người này giao cho trưởng lão." Tôn chấp sự nhẹ gật đầu, Thủy Dương trại phàm nhân phát tới cảnh báo, xác nhận lọt vào yêu thú tập kích quấy rối, tại hạ còn muốn tiến về cứu viện, chỉ hoãn không được, xin lỗi không tiếp được. Nói đi, hắn liền độn quang một quyển, vượt qua Liêu Khai Dương, hướng nơi xa bay đi. Liêu Khai Dương nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ lắc đầu, thời buổi rối loạn a, hắn tiếp tục đi đường. Phân bố ở trong núi thôn trại càng ngày càng nhiều, ven đường gặp 2-3 tên tu sĩ trúc cơ, đều là như cái kia Tôn chấp sự bình thường, hướng các nơi thôn trại giết yêu cứu người. Những người này hỏi quỷ bị lao sự tình, Liêu Khai Dương đều thành thật trả lời, trong lòng thầm than không thôi. Những này phát ra cảnh báo thôn trại, không biết có bao nhiêu thôn nhân chết thảm tại yêu thú trong miệng. Cùng so sánh, Vương gia thôn mặc dù cũng là tử thương rất nhiều, nhưng đã là cực kỳ may mắn, vừa vặn gặp ở chúng quanh tuần tra Liêu Khai Dương, xuất thủ chu sát cái kia tam đầu thiết lang. Bằng không đợi đến hán tử trung niên chạy về trong thôn, lại kích phát trận pháp, sẽ bỏ phụ lục cầu viện, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Liêu Khai Dương bay ra hơn 200 dặm sau, trong núi thôn trại đã khắp nơi có thể thấy được, mỗi một chỗ bằng phẳng trên đất dốc đều trồng đầy hoa màu. Tại pháp thuật thúc bên dưới, vừa truyền bá bên dưới không có mấy ngày hạt giống, liền đã chui ra mặt đất, cấp tốc sinh trưởng. Mà ở phía trước ngoài 30 dặm, một chỗ phương viên mấy chục dặm bằng phẳng thung lũng khảm tại vài tòa núi cao ở giữa, một đầu nước chảy xiết không thôi sông lớn, từ đó ghé qua mà qua. Trong sơn cốc, sông lớn bên bờ, một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, xây dựng lưng vào núi, lâm hà mà đứng, tường thành cao ngất, ước chừng 10 trượng, như là vách đá. Cửa thành đóng chặt, trên tấm biển viết Bình Lạc thành ba chữ to, giống bay phượng múa, giống như dùng đao kiếm chỗ khác, tên mặc dù hỉ nhạc, nhưng lại lộ ra một cố kiệt ngạo bất tuần chi ý. Ngoài thành là liên miên ruộng đồng, bị mấy đầu bình thẳng rộng lớn đại đạo chia cắt ra đến. Từng cái thôn phân bố tại trong thung lũng, tinh la dày đặc, lúc này đều đã lâm vào trong ngủ say. Theo Liễu Khai Dương bay gần, có thể nhìn thấy trên tường thành từng đội mặc chỉnh tề, áo giáp tinh lương quân sĩ một tay cầm trường thương, một tay châm lửa đèn, chung quanh tuần sát. Ngoài thành trên đại đạo cũng có từng đội kỵ sĩ thân mang nhẹ nhàng giáp ra, phóng ngựa chạy chậm, lưng đeo cung tiễn, nhìn chung quanh, cảnh giác tra xét chung quanh cảnh tượng, nhất là trong ruộng động tĩnh. Liêu Khai Dương mới vừa tới đến thành trì lân cận, một tên tu sĩ trẻ tuổi từ trên tường thành bay lên, cao giọng nói: "Người nào đến này?" Liêu Khai Dương dừng lại, đưa tay phất một cái bên hông túi chữ vật, xuất ra một viên ngọc bài, lấy ra, Bình Lạc thành chấp sự Liêu Khai Dương, hoàn thành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, về thành của mệnh. Tu sĩ trẻ tuổi kia tại Liêu Khai Dương trước người dừng lại, nhìn thoáng qua ngọc bài, lại từ trên mặt hắn đảo qua, ôm quyền cúi đầu, nguyên lai là Liêu chấp sự, vất vả, vị đạo hữu này xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là yêu thú gây thương tích. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía quỷ bị lao, trong mắt lộ ra vẻ ân cần. Liêu Khai Dương đạo: "Người này là Liễu Mộ ngẫu nhiên gặp, thương thế cực nặng, cũng không biết có phải hay không trong thành tu sĩ, đang muốn đem người này giao cho trong thành trưởng lao xử trí, không biết tối nay là vị nào trưởng lao đang làm nhiệm vụ." Tu sĩ trẻ tuổi hơi nhướng mày: "Tối nay là Thạch trưởng lao đang làm nhiệm vụ." Liêu Khai Dương thần sắc khẽ biến: "Thạch trưởng lao?" Tu sĩ trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nhìn quỷ bị lao một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thương hại: "Không sai, lai lịch người này không rõ, tại hạ không dám thả Liêu chấp sự vào thành, xin mời đi theo ta." Nói đi, hắn quay người bay về phía thành bắc, Liêu chấp sự thở dài một hơi: "Đi theo." Bình Lạc thành bên ngoài cảnh giới sông nghiêm, trong thành cũng là như vậy, mảng lớn dân phường một mảnh đen kịt, càng có áo giáp đầy đủ hết sĩ tốt cầm binh khí bó đuốc, chung quanh tuần tra. Nhưng thành trì trung ương một chỗ phường thị lại là đèn đuốc sáng trưng, cửa hàng đêm khuya vẫn như cũ mở cửa đón khách, trên đường người đi đường đều là tu sĩ, vãng lai tự nhiên, thường xuyên có đội quang lên xuống. Thành bắc thì là lân cận mấy ngọn núi, cũng không tu kiến tường thành, xây dựng mảng lớn đỉnh đài lầu cát. Tu sĩ trẻ tuổi cùng Liễu Khai Dương đi vào thành bắc, ở trong đó một ngọn núi giữa sườn núi đội quang hạ xuống. Nơi đây có một tòa đại điện, bất quá nói là đại điện, kỳ thực chiếm diện tích không lớn, lại toàn thân do phổ thông đá xanh xây thành, rất là mộc mạc, thậm chí có chút đơn sơ. Trên tấm biển viết trưởng lão điện ba chữ to, như lao gọt dịu khắc bình thường, cùng Bình Lạc thành trên cửa thành bảng hiệu cực kỳ tương tự, hiển nhiên là cùng một người chỗ sách. Trừ tu sĩ trẻ tuổi cùng Liễu Khai Dương bên ngoài, trưởng lão trước điện lần lượt còn có mấy đạo độn quang lên xuống. Tu sĩ ra ra vào vào, đều là đi lại vội vàng, lẫn nhau đối mặt cũng không rảnh hàn huyên, chỉ là qua loa chào, liền mỗi người đi một ngả. Trong đó cũng có Liễu Khai Dương quen biết người, nhìn thấy hắn viện quỷ bị lao, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp tay thi lễ, liền là rời đi. Liễu Khai Dương chỉ có thể gật đầu đáp lễ, đi theo tu sĩ trẻ tuổi sau lưng, đi vào cái này đơn sơ trưởng lão trong điện. Gần nhất 3 tháng, yêu thú cấp thấp nhiều lần tập kích quấy rối thôn trại, tử thương rất nhiều, trong đó đặc biệt Nam Bình Sơn phương hướng là nhất. Các ngươi mỗi tháng nhận lấy linh thạch đan dược, trong thành chấp sự không người có thể kịp, nhưng thủy trung tra không ra nguyên do, đến cùng là ham sống sợ chết, hay là ngồi không ăn bám. Như lần này yêu thú cấp thấp dị động, quả là thú triều điểm báo, lại không cách nào thăm dò sát thực thời gian, khiến phòng bị không kịp, tổn thương thảm trọng, các ngươi chính là bình lạc thành tội nhân. Trong vòng 7 ngày, cần phải xác minh tin tức, nếu là các ngươi lại tiếp mệnh không tiến, không có chút nào thành tích, ta cái này bẩm lên thành chủ, đem các ngươi toàn bộ bỏ cũ thay mới, mỗi tháng cung phụng giảm phân nửa. Hai người vừa mới đi vào đại điện, bên hai liền vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ, tràn ngập tại cả tòa trưởng lão trong điện. Đại điện chỗ sâu, một tên lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại đi tới đi lui, quát lớn trước mặt ba tên chấp sự, thanh sắc câu lệ. Lão giả này một thân kinh trang, không giống tu sĩ, ngược lại giống như là trong phàm nhân võ giả. Dung mạo lại phản phất thế gian tướng quân, mặc dù cao tuổi, nhưng lại thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, đầu báo mắt tròn, râu tóc đều dựng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà vị này thạch trưởng lão tại nhập đạo trước đó, chính là một vị tiên tiên võ giả, mới có thể chạy ra yêu giáo quản hạt chi địa, đi vào bình lạc thành bên trong. Hắn tính tình dữ dằn, vốn lại cương trực công chính, chưa từng tiên vị, trong thành chấp sự đều kính sợ có phép. Bị hắn quát lớn ba tên chấp sự quanh tay mà đứng, thật sâu cúi đầu, không dám cãi lại nửa câu, rất là chật vật. Mà tại bốn phía đại điện, bày biện mấy tấm bàn, phía trên trưng bày từng tấm một bài, phân biệt viết đi tuần tư tiêu diệt toàn bộ tư chăm chú nghe tư thu phụ tư các loại chữ, để cạnh nhau lấy một cái ngọc cấn đều có một tên luyện khí tu sĩ ngồi ở tại sau. Tiến vào trong điện tu sĩ, hơn phân nửa đều là đi vào những này bán trước đó, trước lộ ra thân phận ngọc bài, lấy thêm ra từng mai ngọc giản, thấp giọng nói chuyện với nhau, không dám quấy nhiều chính đại phát lôi đỉnh lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng lại trách cứ vài câu, vừa rồi lạnh lùng nói, các ngươi lại dò xét lại báo, yêu tộc tàn nhẫn xảo trá, quyết không thể có nửa phần chủ quan, cần phái ra chí ít 5 tên chấp sự, chia 5 đường, ra Nam Bình Sơn điều tra. Ba tên chấp sự nghe vậy, không khỏi toàn thân run lên, cũng không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể cùng kính đáp ứng. Liễu Khai Dương bị lao, cùng tu sĩ trẻ tuổi ở bên chờ đợi, nghe nói lão giả tóc trắng lời ấy, nhưng trong lòng thì có chút phát lạnh. Nam Bình Sơn bên ngoài chính là yêu tộc thiên hạ, cái này 5 tên chấp sự rời đi Nam Bình Sơn chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng thú triều đến một lần, Bình Lạc Thành bên ngoài liền muốn hóa thành luyện ngục, không thể không phòng. Thạch trưởng lão cử động lần này nhìn như lanh gốc, nhưng cũng là tất yếu tiến hành. Lão giả tóc trắng khoát tay áo, ba tên chấp sự như được đại xá, thật sâu túi lầu sau, quay người bước nhanh hướng đi ra ngoài điện. Bọn hắn nhìn thấy đứng ở một bên Liễu Khai Dương cùng tu sĩ trẻ tuổi, cũng chỉ là một chút chắp tay, căn bản không dám dừng lại xuống bước chân, bất quá một lát, liền đi ra ngoài điện. Tu sĩ trẻ tuổi ôm quyền cúi đầu, chấp sự Đàm Xuyên gặp qua Thạch trưởng lão. Liễu Khai Dương hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đi theo bái hạ, một tay thở dài, chấp sự Liễu Khai Dương, bái kiến Thạch trưởng lão. Thạch trưởng lão xoay đầu lại, quét quỷ bị lao một chút, cau mày nói, hai người các ngươi có chuyện gì? Vì sao còn mang theo một người chết? Tu sĩ trẻ tuổi không nói một lời, Liễu Khai Dương đành phải kiên trì mở miệng giải thích, khởi bẩm Thạch trưởng lão, 7 ngày trước, ta lĩnh mệnh tiến về Thúy Lư Sơn một vùng tiêu diệt toàn bộ yêu thú cấp thấp, hôm nay về thành trên đường, ngẫu nhiên phát hiện người này. Người này cũng không bỏ mình, chỉ là bản thân bị trọng thương, nhưng lại không biết lai lịch, thần thức dò xét không đến tung tích dấu vết, cũng không có thể chứng minh nó thân phận đồ vật. Ta không dám giấu giếm, đặc biệt đem người này mang về trong thành, giao cho trưởng lão xử trí. Thạch trưởng lão mày trắng vậy một cái, người này còn chưa chết đi. Hắn tản ra thần thức, quỷ bị lao vị trí quả nhiên là không có vật gì. Thạch trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tò mò, cất bước đi vào quỷ bị lao trước người, đưa tay khoác lên nó trên cổ tay. Sau một khắc, hắn liền nhíu mày, trừng Liễu Khai Dương một chút, phảng phất sư tử trợn mắt, uy nghiêm mười phần, người này đã mất mạch đập, kinh mạch phá toái không chịu nổi, như thế nào chưa chết? Liễu Khai Dương vội vàng giải thích nói, ta sao dám lừa gạt trưởng lão, cách mỗi 20-30 hơi thở, người này mạch đập liền sẽ nhảy lên một lần. Thạch trưởng lão lại là không để ý tới, đem quỷ bị lao cổ tay đủ loại hất lên, lạnh lùng nói, người này thương thế nặng như vậy, cho dù chưa chết, cũng không xa, không bằng đào hố, đem người này chôn. Liễu Khai Dương cứng họng, Thạch trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống quỷ bị lao tay trái vòng tay huyết ngọc bên trên, hỏi, đây là vật gì? Liễu Khai Dương đạo, ta từng cẩn thận điều tra, nhưng cũng không bất luận phát hiện gì, tựa hồ cũng không điểm đặc biệt. Thạch trưởng lão tản ra thần thức, từ vòng tay huyết ngọc bên trên đảo qua, lại đưa tay phất một cái, rót vào chân nguyên, đều là không phản ứng chút nào. Hắn đối với quỷ bị lao lại không nửa phần hứng thú, không kiên nhẫn khoát tay áo, vô luận người này khi còn sống ra sao tu vi, đều đã vô dụng, tại vô danh trong lăng đào hố, chôn chính là. Liễu Khai Dương bất đắc dĩ đáp ứng, viện quỷ bị lao, cùng tu sĩ trẻ tuổi cùng nhau cáo lui. Chấm đã. Thạch trưởng lão đông nhiên gọi lại hai người, Liễu Khai Dương trong lòng hơi động, còn tưởng rằng sự tình có chuyển cơ. Nhưng Thạch trưởng lão chỉ là nhìn qua hai lần quỷ bị lao trên người màu đen pháp y liền, mặt lộ vẻ thất vọng, lại khoát tay áo, trên thân người này pháp y liền trở về ngươi. Liễu Khai Dương bất đắc dĩ lên tiếng, quay người lui ra. Nhưng hắn cũng không rời đi đại điện, mà là đi vào viết tiêu diệt toàn bộ tư ba chữ bàn trước, lộ ra thân phận của bài. Sau bàn luyện khí tu sĩ rất là khách khí, lúc này hướng hắn ôm quyền hành lễ, thấp giọng nói, còn xin Liêu chấp sự xuất ra ngọc giản nhiệm vụ. Liêu Khai Dương sau đó lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho luyện khí tu sĩ. Luyện khí tu sĩ tra xét sau, thu hồi thần thức, khẽ gật đầu, hành nghiệm không sai, trong ngọc giản có Chu Yêu Điện pháp ấn, xin hỏi yêu đan ở đâu? Liêu Khai Dương đưa tay phất một cái bên hông túi chữ vật, trên bàn trống rông xuất hiện một đống nhan sắc khác nhau yêu đan, trong đó liền có cái kia ba viên Thiết Lang yêu đan. Luyện khí tu sĩ chỉ là nhìn lướt qua, liền đã xong nhưng như ngực, cấp 2 yêu đan 2 viên, cấp 1 thượng giai yêu đan 7 viên, cấp 1 trung giai yêu đan 9 quả, cấp 1 hạ giai yêu đan 5 viên, tổng cộng 23 quả yêu đan, có thể định giá trung thượng Liêu chấp sự có gì dị nghị không? Liêu Khai Dương lắc đầu, Bình Lạc Thành bên trong tiêu diệt toàn bộ yêu thú nhiệm vụ có cựu đẳng đánh giá, từ bên dưới theo thứ tự là tốt nhất, thượng trung, trên dưới, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ lên, hạ trung, hạ hạ. Trong đó hạ hạ chính là không hợp cách, ban thưởng hoàn toàn không có, hạ trung, hạ lên ban thưởng cũng đều có giảm bớt. Trung đẳng đánh giá mới có thể nhận lấy đủ ngạch ban thưởng, nếu như có thể lấy được các loại đánh giá, ban thưởng liền sẽ gia tăng một chút. Liêu Khai Dương lần này giao nạp yêu đan bên trong chỉ có 2 viên cấp 2 yêu đan, cùng hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi tương đương, cùng thượng đẳng đánh giá đã vô duyên. Có thể thu hoạch được trung thượng đánh giá, hay là bởi vì hắn giao nạp cấp 1 yêu đan đủ nhiều, nhất là 7 viên cấp 1 thượng giai yêu đan, để hắn đánh giá tăng lên không ít. Hắn nếu là muốn đạt được thượng đẳng đánh giá, chí ít cần giao nạp 1 viên cấp 3 yêu đan. Luyện khí tu sĩ gặp Liêu Khai Dương cũng không dị nghị, liền thu hồi yêu đan, tại trong ngọc giản lưu lại yêu đan số lượng, nhiệm vụ đánh giá cùng mình tính danh, cũng cầm lấy trên bàn ngọc ấn, đắp lên trên ngọc giản. Hắn đem ngọc ấn rời đi, trên ngọc giản không có để lại mảy may vết tích, nhưng trong đó cũng đã lưu lại tiêu diệt toàn bộ tư pháp ấn, người bên ngoài tuyệt khó giả tạo. Luyện khí tu sĩ hai tay đem ngọc giản đưa trả lại cho Liêu Khai Dương, thấp giọng nói, xin mời Liêu chấp sự cầm ngọc giản này, tiến về Chu Yêu Điện phục mệnh, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Liêu Khai Dương tiếp nhận ngọc giản, xem xét không sai, thu vào trong chữ vật đại, thấp giọng nói tạ ơn, vị quỷ bị lao, cùng tu sĩ trẻ tuổi cùng đi ra khỏi trường lão điện. Đột quan một quyển, hai người bay lên không trung, tu sĩ trẻ tuổi nhìn quỷ bị lao một chút, nói ra, thạch trưởng lão có mệnh, Liêu chấp sự hay là mau chóng đem người này an táng đi. Liêu Khai Dương than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy, làm phiền đảm chấp sự đi chuyến này. Hai người mỗi người đi một ngả, Liêu Khai Dương cũng không lập tức tiến về Chu Yêu Điện nhận lấy ban thưởng, mà là vị quỷ bị lao, hướng vô danh lăng bay đi.